Chương 1710, cực hạn bạo trùng. Không có trả lời trái ác quỷ. Chương 1710, cực hạn bạo trùng. Không có trả lời trái ác quỷ. Hai người gần như đồng thời phát động công kích, đầu của bọn hắn cùng cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ tiếp xúc chỉ tan phát ra tới, nhấc lên trận trận khí lãng, phản phất không khí chung quanh đều bị cỗ lực lượng này chỗ chấn động. Cỗ này va chạm lực lượng là cường đại như thế, đến mức không gian chung quanh phản phất cũng vì đó mà mèo. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ hắc sắc quang mang tại đánh chúng lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Ba động không ngừng quyết tán, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều thôn vệ đi vào. Hoàng Tinh Thị cùng Sở Vân đều cắn chặt hàm răng, dùng hết lực lượng toàn thân tiến hành đối kháng. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà lãnh khốc, phản phất muốn đem đối phương triệt để đánh bại. Đáng tiếc vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Sở Vân muốn kiên trì có thể, Hoàng Tinh Thị cười lạnh một tiếng, đồng nhiên túi lầu xuống, dùng đỉnh đầu hướng Sở Vân. Sở Vân cảm nhận được một cỗ to lớn lực trùng kích, phản phất bị một cỗ phi nhanh đoàn tàu va chạm. Hắn cố gắng muốn ổn định thân hình, hai chân chăm chú địa chạm đất, nhưng này cỗ lực lượng thực sự quá mức cường đại. Trong nháy mắt, Sở Vân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ném không trung. Hắn muốn kiên trì, muốn ổn định thân thể của mình, nhưng này cỗ lực trùng kích thực sự quá mạnh liệt, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng, Sở Vân bị Hoàng Tinh Thì lò xo hình dạng người dùng đỉnh đầu bay ra ngoài, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã xuống đất. Mặc dù thân thể của hắn bị thương nặng, nhưng hắn ánh mắt ý hiển nhiên kiên định, phảng phất tại nói, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà cuộc tỉ thí này kết quả đã rõ ràng, Sở Vân tại Hoàng Tinh Thì lực lượng cường đại trước mặt, cuối cùng vẫn là thua trận. Vòng thứ 2 bại hoàn toàn. Vòng thứ 3 bắt đầu. Sở Vân lại đứng lên. Sở Vân nằm trên mặt đất, mình đầy thương tích, cánh tay trái của hắn đã gãy xương, vô lực rũ xuống một bên. Nhưng mà, cứ việc thân ở như thế hỏng bét hoàn cảnh, hắn vẫn không có từ bỏ dự định. Hắn dãy rồi lấy, dùng hết lực lượng toàn thân, ý đồ một lần nữa đứng lên. Mỗi một lần nếm thử đều để hắn đau đến cơ hồ muốn hôn mê, nhưng hắn ý hiển nhiên kiên trì. Rốt cục, tại lần lượt cố gắng về sau, hắn lảo đảo đứng lên, mặc dù thân thể lung la lung lay, nhưng trong mắt quang mang lại so bất cứ lúc nào đều muốn minh lượng. Thấy cảnh này, đối thủ Hoàng Tinh thì không khỏi khẽ miệng giật một cái. Hắn vốn cho là Sở Vân đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn có thể đứng lên tới. Loại này ý chí kiên cường lực để hắn cảm thấy kinh ngạc. Khuynh tay Mộ Bạch như có điều suy nghĩ nói ra, "Sở Vân ngươi vì cái gì không sử dụng trái ác quỷ năng lực?" Trái ác quỷ năng lực? Nghĩ đến trước đó hắn có thể né tránh Hoàng Tinh thì lò xo xung kích, thần quyết lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai là năng lực giả a, xem ra ăn hẳn là gia tăng hoặc là cải biến thân thể thể chất, lại hoặc là cấu tạo hệ bạ rẹ mẹ xì ạ trái cây năng lực đi. Thở Sở Vân thật lâu mới trầm giọng nói ra, ta trái cây năng lực rất yếu, thậm chí hoàn toàn không cách nào trong chiến đấu phát huy tác dụng, cho nên ta cơ bản đồng đẳng với không có kết quả thực năng lực người. Nghe nói như thế Hoàng Tinh thì kém chút cười điên rồi. Cái này đúng, phế vật chính là phế vật, ngay cả ăn trái ác quỷ cũng là phế vật. Cùng thiếu Hoàng Tinh thì rất nhanh liền bị đánh gãy. Chỉ gặp Mộ Bạch lạnh nhạt nói, không có vô năng trái cây năng lực, chỉ có vô năng người, bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực đều là một loại ý chí đại biểu, muốn trở thành cường giả bước đầu tiên không phải đánh bại người khác mà là phóng thích tự mình nhận biết bản thân. Ta hiểu được. Ánh mắt kiên định Sở Vân phảng phất đánh mở ngộ tính, hắn đứng người lên trương đến hai tay, tại Hoàng Tinh thì kinh nghi bất định ánh mắt bên trong nắm chặt song quyền. Trái cây năng lực mở ra đi. Khá lắm, vẫn là hò hét phái. Thần kinh. Làm hại ta giật mình kêu lên. Bị giật mình kêu lên Hoàng Tinh thì còn tưởng rằng Sở Vân có thể chỉnh ra cái gì đặc hiệu, kết quả chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, trong sân con hàng này hò hét tiếng vang cũng không tuyệt ở tai, không ngừng quanh quẩn. Người đây là cái gì? Âm ba công. Hoàng Tinh thì từng bước tới gần, Sở Vân thì là mặt đầy mồ hôi lung tung nói, ta muốn điều động trái cây năng lực. Bất quá có vẻ như hắn không có hưởng ứng ta kêu gọi. Trong giấc mộng kêu gọi đi. Lò xo xung kích quyền rơi xuống, Sở Vân trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, bại trận tại chỗ, lần này là thật không đứng lên nổi. Hoàng Tinh thì thắng lợi. Chương 1711, doanh địa hiện thực hình chiếu chương 1711, doanh địa hiện thực hình chiếu không có chiến trường hồi ức giết, cũng không có bạo trùng, càng không có ngược gió là bàn, thực lực cực hạn chênh lệch để trận chiến đấu này cấp tốc hết thể đều kết thúc. Mộ Bạch ngồi xổm xuống thăm dò Sở Vân hơi thở, không có vấn đề gì sau liền đi tới thần khuyết trước người. Bước bách người khác chiến đấu, loại chuyện này về sau cũng đừng làm, ảnh hưởng không tốt. Thần Khuyết gãi đầu một cái, tựa hồ cảm giác không quan trọng. Mộ Bạch, ta cũng là cảm giác nhàm chán thôi, huống chi có ta ở đây nơi này cũng sẽ không chết. Xuyệt. Rồi ra một ngón tay phóng tới bên miệng Mộ Bạch mỉm cười lắc đầu. Tuấn Lãng trên dung nhan mang theo một tia hứng hở ý vị. Ta không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh. Dứt lời hắn liền xoay người rời khỏi nơi này, Thần Khuyết cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói ra, ta hiểu được, xin lỗi. Mắt thấy hai người giao lưu Hoàng Tinh thì thở mạnh cũng không dám, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch thế mà thật như vậy cuồng. Coi Thần Khuyết là thủ hạ tiểu đệ dùng. Tốt, nên thu thập cục diện rối rắm thời điểm. Nghèo đầu Thần Khuyết bất đắc dĩ nói. Chỉ trong lát, Hoàng Tinh thì đám người vội vã địa đẩy cáng cứu thương, phía trên nằm là thanh niên khô gầy Sở Vân. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, phản phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Cánh tay trái miệng vết thương, máu tươi đã ngưng kết, nhưng này khối đột xuất xương cốt lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn một đường đi nhanh, xuyên qua bệnh viện hành lang, dẫn tới đông đảo bệnh nhân cùng nhân viên y tế chú mục. Thần Khuyết theo sát phía sau, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Bọn hắn rốt cục đi tới phòng cấp cứu, các bác sĩ lập tức tiến lên đón, bắt đầu cấp cứu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng cấp cứu bên trong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Các bác sĩ bận rộn thân ảnh cùng dụng cụ tiếng tít tít đan vào một chỗ, tạo thành một bức khẩn trương mà có thứ tự hình tượng. Mà Sở Vân vẫn như cũ tĩnh tĩnh địa nằm ở nơi đó, phản phất cùng thế giới này ngăn cách. Rốt cục, tại dài rằng giặc chờ đợi về sau, bác sĩ đi ra. Hắn lấy xuống khẩu trang, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nhưng kiên định tiêu dung, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cánh tay trái gãy xương phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Nghe được tin tức này, Hoàng Tinh thì đám người thật dài địa thở dài một hơi. Nếu là hắn chết thật, mộ Bạch bên kia không tiện bàn giao không nói, chuyện tiền toái cũng rất nhiều. Tuấn Lãng mộ Bạch ngồi một mình ở quán cà phê nơi hẻo lánh, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đường đi, phảng phất tại trầm tư cái gì. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào trên mặt của hắn, vì hắn cái kia vốn là tinh xảo khuôn mặt dắt lên một tầng kim sắc quang huy, khiến cho hắn nhìn càng thêm thần bí mà mê người. Hắn người mặc một bộ giản lược áo sơ mi trắng, cổ áo vi vi rộng mở, để lộ ra một loại tùy tính mà không mất đi ưu nhã khí chất. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nương theo lấy trong quán cà phê khinh nhu âm nhạc, hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên, như vậy thong dong. Trung quanh các nữ sinh rất khó không bị hắn hấp dẫn. Các nàng len lén đánh giá Mộ Bạch, lẫn nhau xì xào bàn tán, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng than phục. Có nữ sinh thậm chí lấy điện thoại di động ra, len lén vua xuống cái này khó gặp mỹ nam tử. Nhưng mà, Mộ Bạch tựa hồ đối với đây hết thảy đều không hề hay biết. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại ngoài cửa sổ trên đường phố, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, hoặc là đang suy tư cái gì vấn đề thâm ảo. Hắn trầm tư cùng ánh mắt thâm thúy, càng thêm tăng thêm mị lực của hắn, để các nữ sinh càng phát ra địa muốn tiếp cận hắn, nhưng lại không dám tùy tiện quấy rầy. Thần chi hệ liệt trái cây năng lực giả quả nhiên có thể qua lại cảm ứng à. Mộ Bạch chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu lại là Sở Vân tránh né Hoàng Tinh thì lúc công kích thân thể biến hóa. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đối phương đích thật là người mang một loại hệ vạ rẻ mẹ si ạ trái ác quỷ. Đó chính là hệ vạ rẻ mẹ si ạ cao su trái cây. Lại hoặc là nói chưa giác tỉnh động vật hệ mịt thì cản ZOAN trái hỉ tổ nổ mịn mỉ cả hình thái. Tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong đồng dạng là số mệnh cùng huyết mạch vi tôn, vì kế thừa 5-800 trước tiểu y đi sóng y trái cây năng lực cũng tại làm lấy đối phương từng làm qua sự tình, có thể nói tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong đây chính là hoàn toàn nhân vật chính quang hoàn năng lực. Trái ác quỷ chọn túc chủ, đi cả trái cây lựa chọn Sở Vân, vậy có phải hay không đã nói lên trên người đối phương khí vận ở cái thế giới này cũng không tầm thường đâu. Cố gắng đối phương mới là số mệnh bên trong có thể đánh bơ trước mắt địa hoàng tinh thứ nhất vũ trụ trôi đảo 99 đẳng cấp hạn chế chú định người. Nếu thật là dạng này vậy coi như quá thú vị, lưới có đây không? Lâm bầm lầu đầu Mộ Bạch sau lưng, một đạo bóng ma xuất hiện. Mộ Bạch cũng không quay đầu lại nói, đi thăm dò tuân hạ cái này Sở Vân hết thảy tin tức, bao quát người nhà của hắn, ta muốn hoàn toàn nắm giữ nó độc tĩnh, đồng thời ra lệnh cho người theo hắn khoảng chừng cẩn thận quan sát cuộc sống của hắn chi tiết. Minh Bạch. Bóng ma bên trong tồn tại hướng phía Mộ Bạch cúi đầu, sau một khắc liền hóa thành bóng ma biến mất ngay tại chỗ. Ám kim sắc đôi mắt bên trong lóe ra Mộ Bạch tín ngưỡng thần quyền lực lượng. Thực hiện dưới trướng nhân viên vĩnh hằng ám ảnh thần lực lượng liền có thể đem 10 người chuyển hóa làm cùng loại cái bóng trái cây năng lực giả giống như tồn tại. Đây là Mộ Bạch gần nhất lấy được tín ngưỡng kỹ năng. Những ngày qua theo vĩnh hằng thần giáo phát triển lớn mạnh, hắn cũng thu được không ít kỹ năng, bất quá ở trong đó vẫn là thuộc vĩnh hằng ám ảnh thần lực mạnh nhất. Căn cứ vào năng lực này, Mộ Bạch càng là thành lập thuộc về mình tình báo tin tức bộ môn. Lấy tên lưới, vụ ý thiên la địa võng, kín không kẽ hở. Cầm quần áo lên, Mộ Bạch đi hướng sân khấu phất phất tay liền đi ra cửa. Tô Tuyết vội vàng đi theo. Đẩy ra quán cà phê đại môn, Mộ Bạch nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi vào chiếc kia tên là vĩnh hằng thần màu đen siêu tốc độ chạy. Theo cửa xe quan bế, hắn phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách, tiến vào một cái chuyên thuộc về thế giới của mình. Vĩnh hằng thần đồ vật bên trong thiết kế cực hạn xa hoa, mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lộ rõ ràng tinh xảo công nghệ cùng chắc tuyệt phẩm chất. Chỗ ngồi thoải mái dễ chịu thiết thân, phảng phất là vì Mộ Bạch lượng thân định chế. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình càng thêm thoải mái dễ chịu địa khảm vào trong ghế, sau đó đem hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên tay lái. Chiếc này màu đen siêu tốc độ chạy phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Theo tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, Mộ Bạch cảm nhận được một cỗ cường đại động lực từ gầm xe truyền đến. Hắn nhẹ nhàng đạp xuống chân ga, vĩnh hằng thần như là mũi tên, trong nháy mắt gia tốc, đem hai bên đường phố cảnh sát cấp tốc bỏ lại đằng sau. Gió từ cửa sổ xe rót vào, thổi lất phất Mộ Bạch tóc, hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là chuyên chú lái chiếc này siêu tốc độ chạy, hưởng thụ lấy tốc độ mang tới khoái cảm. Vĩnh hằng thần trên đường phố lao vụt, như là một tia chớp màu đen, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Vĩnh hằng thần siêu tốc độ chạy là Mộ Bạch danh hạ ô tô công ty sản xuất, bất quá khi trước còn không có đem bán, cho nên cái này như giá thú bạo tạc hình dọn nước thân xe cũng là mười phần hấp dẫn ánh mắt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Tuyết có chút không hiểu rõ Mộ Bạch thánh tử muốn làm gì. Thánh tử đại nhân, chúng ta muốn đi đâu a? Mộ Bạch lái màu đen siêu tốc độ chạy tại thành thị trên đường phố lao vùn vụt. Hắn nắm chặt tay lái, hai con ngươi lóe ra chuyên chú mà kiên định qua mang, trên thân tản mát ra một cỗ khó nói lên lời mị lực. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Tuyết không khỏi bị hắn khí chàng thật sâu hấp dẫn, tim đập hơi nhanh lên. Dẫn ngươi đi một cái ngươi chưa hề đi qua địa phương. Theo tốc độ xe tăng tốc, gió từ cửa sổ xe rót vào, thổi lất phất hai người tóc. Mộ Bạch thuần thục thao túng siêu tốc độ chạy, tại bận rộn giao thông bên trong xuyên toa tự nhiên, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Loại này thong dong cùng tự tin, để Tô Tuyết cảm thấy đã kinh ngạc lại bội phục. Tô Tuyết len lén đánh giá Mộ Bạch, hắn tuấn lãng khuôn mặt dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm mê người. Mỗi khi ánh mắt của bọn hắn lơ đãng gặp nhau, Tô Tuyết đều sẽ cảm thấy run lên trong lòng, gương mặt cũng vi vi phím hồng. Nàng cố gắng bảo trì trấn định, nhưng nội tâm khẩn trương cùng ngượng ngùng lại khó mà che giấu. Mộ Bạch tựa hồ đã nhận ra Tô Tuyết khẩn trương, hắn mỉm cười, ý đồ hòa hoãn không khí. Nhưng mà cái này nụ cười ấm áp lại làm cho Tô Tuyết nhịp tim càng gấp gáp hơn. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình kích động, nhưng này loại bị Mộ Bạch mị lực hấp dẫn cảm giác lại vùng đi không được. Vĩnh Hằng Thần Siêu tốc độ chạy tại Mộ Bạch khống chế dưới, tốc độ dần dần tăng tốc, giống một viên sao băng giống như xẹt qua đô thị đường đi. Theo tốc độ xe tiêu thăng, cảnh vật chung quanh trở nên càng ngày càng mơ hồ, phong thanh ở bên tai gào thét, phản phất tại nói nhỏ lấy không biết bí mật. Xe lái vào một tòa khổng lồ đường hầm, đây là thông hướng tầng thứ 2 không gian doanh địa lối đi bí mật. Cửa đường hầm giống một cái lô đen thật lớn, thôn vệ lấy hết thể có can đảm khiêu chiến không biết người. Mộ Bạch không chút do dự, lái Vĩnh Hằng Thần bọn vào đường hầm. Tại trong đường hầm, tốc độ xe đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Đường hầm vách tường đang nhanh chóng di động bên trong phảng phất biến thành từng đầu lưu quang, Tô Tuyết khẩn trương bắt lấy lan can, nhịp tim theo tốc độ xe tăng tốc mà cấp tốc nhảy lên. Nàng liếc qua Mộ Bạch, chỉ gặp hắn thần sắc chuyên chú, trong hai con ngươi lóe ra đối không biết khát vọng. Đột nhiên, đường hầm phía trước xuất hiện chói mắt quang mang, phảng phất là một cái thế giới khác lối vào. Vĩnh Hằng Thần như là mũi tên bắn về phía quang mang kia, theo một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê, xe bỗng nhiên xuyên qua quang mang. Khi bọn hắn một lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đã đưa thân vào một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Nơi này là một cái công nghệ cao doanh địa, tràn đầy tương lai cảm giác. Các loại tiên tiến thiết bị, kỳ dị kiến trúc cùng bận rộn nhân viên tạo thành cái này tầng thứ 2 không gian đặc biệt cảnh tượng. Nơi này là chỗ nào? Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Tô Tuyết đung đưa tóc ngắn tựa hồ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, chỉ vào nơi này nói ra, nơi này là doanh địa, là tồn tại ở thế giới hiện thực cùng thế giới phó bản ở giữa đặc thù khu vực. Vài ngày trước Mộ Bạch Vĩnh Hằng hệ thống quyền hạn lại lần nữa tăng lên, trong đó có doanh địa có thể hình chiếu thế giới hiện thực công năng, nói cách khác cho dù là người bình thường cũng có thể tiến vào doanh địa. Cho nên Mộ Bạch hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp sắp sáng ca nghiên cứu khoa học đoàn đội, hạ cậy đao pháp truyền thụ chương trình học các loại đều vận chuyển đến nơi này, doanh địa biến tướng trở thành Mộ Bạch tại Thần Hải thành phố không người phát hiện trụ sở bí mật. Chương 1712, bận rộn doanh địa chương 1712, bận rộn doanh địa tại tầng thứ 2 không gian doanh địa bên trong, một mảnh bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Công nghệ cao kiến trúc xen vào nhau tinh tế, quang ảnh giao thoa, tạo nên một loại tương lai khoa huyễn không khí. Trong doanh địa là một cái rộng lớn quảng trường, lúc này chính tụ tập đông đảo giáo hội nhân viên, bọn hắn thân mang thống nhất chế phục, tinh thần phấn chấn tiến hành các loại huấn luyện. Hạ Cậy, vị này lấy đao pháp cùng kiếm pháp nghe tiếng đại sư, ngay tại quảng trường một góc truyền thụ kỹ nghệ. Tay hắn cầm trường đao cùng tế kiếm, dáng người mạnh mẽ, động tác trôi chảy, mỗi một lần vung đao múa kiếm đều lộ ra như vậy ưu nhã mà hữu lực. Giáo hội các nhân viên tụ tinh hội thần quan sát, thỉnh thoảng bắt chước Hạ Cậy động tác, mặc dù bọn hắn kỹ nghệ còn xa chưa đạt tới đại sư trình độ, nhưng mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình cùng đấu trí. Tại quảng trường khác một bên, cải đồ chính hiệp trợ đồ cách rèn sắt. Lô hỏa hừng hực, thiết truy lên xuống, tia lửa tung tóe. Cải đồ dáng người khôi ngô, lực lượng kinh người, mỗi một truy đều nện đến chuẩn xác mà hữu lực. Đồ cách thì phụ trách chỉ đạo, hắn có phong phú rèn sắt kinh nghiệm, có thể chuẩn xác địa đánh giá ra kẹt cải nhiệt độ cùng tính bền dẻo. Hai người tại ánh lửa chiếu rọi phối hợp ăn ý, phảng phất là đang tiến hành một trận lực cùng lửa hòa âm. Ngoại trừ những thứ này bận rộn chẳng cảnh, doanh địa bên trong còn có rất nhiều cái khác hoạt động. Một chút giáo hội nhân viên đang tiến hành huấn luyện thân thể, bọn hắn hoặc chạy, hoặc nhảy bọn, hoặc leo lên, mỗi người đều dốc hết toàn lực, hy vọng có thể tăng lên thân thể của mình tố chất. Còn có một số người đang tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu, bọn hắn ngồi vây quanh tại máy vi tính, chăm chú phân tích số liệu, thảo luận như thế nào cải tiến doanh địa khoa học kỹ thuật công trình. Nơi này cần ngươi tọa trấn giúp ta tạm thời chỉ huy hạ kiến thiết công tác. Nói xong Mộ Bạch buông xuống Tô Tuyết lại lần nữa khởi động siêu tốc độ chạy xâm nhập doanh địa bên trong. Tại doanh địa chỗ sâu, một tràng tạo hình hiện đại, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác nghiên cứu phát minh cao ốc tính tính đứng sừng sững. Nơi này là đỏ phở làm mỹ ngộ dưới chướng nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu phát minh trọng địa, bọn hắn chính gánh vác nghiên cứu phát minh ma khí tinh hạch sản xuất hàng loạt kỹ thuật trách nhiệm. Đi vào phòng nghiên cứu, đầu tiên đập vào mi mắt là từng dãy dụng cụ tinh vi thiết bị, các loại đèn chỉ thị lấp loé không ngừng, trên màn hình khiêu động số liệu cùng hình ảnh lộ ra được nghiên cứu khoa học công tác khẩn trương cùng hiệu suất cao. Người mặc màu trắng thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm bận rộn xuyên toa ở giữa, trên mặt của bọn hắn viết đầy chuyên chú cùng nghiêm cẩn. Có nhân viên nghiên cứu khoa học chính vây quanh ở bàn thí nghiệm trước, dùng tinh tế công cụ đối ma khí tinh hạch tiến hành tỉ mỉ phân tích cùng nghiên cứu. Bọn hắn khi thì thấp giọng thảo luận, khi thì nhanh chóng ghi chép số liệu, mỗi người đều toàn thân tâm vùi đầu vào cái này tính khiêu chiến nghiên cứu phát minh trong công việc. Tại một cái khác khu vực, một tổ nhân viên nghiên cứu khoa học chính thông qua tiên tiến máy tính mô phỏng hệ thống, đối ma khí tinh hạch sản xuất hàng loạt quá trình tiến hành xây mô hình cùng ưu hóa. Bọn hắn không ngừng điều chỉnh tham số, quan sát mô phỏng kết quả để tìm tới tốt nhất sản xuất phương án. Toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong tràn đầy bận rộn mà có thứ tự không khí. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm ánh mắt kiên định, bọn hắn mỗi một cái động tác đều để lộ ra đối khoa học kính sợ cùng đối thành công khát vọng. Tại đỏ phở làm mì ngộ lãnh đạo dưới, chi này đoàn đội chính lấy kiên định bộ pháp, hướng về thực hiện ma khí tinh hạch sản xuất hàng loạt mục tiêu dạo bước tiến lên. Theo thời gian trôi qua, phòng nghiên cứu bên trong không khí càng thêm khẩn trương mà tràn ngập chờ mong. Mỗi người đều biết, công tác của bọn hắn đem trực tiếp ảnh hưởng đến doanh địa thậm chí toàn bộ thế giới tương lai cách cục. Người mặc màu trắng nghiên cứu phục sức Minh Ca vẻ mặt thành thật đem vừa rút ra thí nghiệm hàng mẫu tiến hành hai lần xác nhận thí nghiệm, cả người mồ hôi đều làm ướt trước người sàn nhà. Thật sự là thần kỳ a. Loại vật chất này thế mà còn có loại năng lực này, xem ra thật sự là không thuộc về thế giới này sản phẩm. Chương 1713, Vĩnh Sinh chiến lược gấp bội. Thần chi nhân viên. Chương 1713, Vĩnh Sinh chiến lược gấp bội. Thần chi nhân viên. Tại đỏ phở làm mỹ ngộ kính hiển vi dưới, một viên thần bí ma khí tinh thạch đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó, nó tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Viên tinh thạch này không giống bình thường,
nó có một loại thần kỳ năng lực, đó chính là tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ phối hợp xuống, có thể không ngừng mà bản thân sinh sôi cùng phân liệt. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ hết sức chăm chú quan sát lấy tinh thạch biến hóa. Hắn nhìn thấy, tại tinh thạch mặt ngoài, nhỏ bé vết rạn ngay tại dần dần lan tràn ra, tựa như là sinh mệnh chi thụ tại sinh trưởng. Những thứ này vết rạn bên trong, mới tinh thạch ngay tại chậm rãi hình thành, bọn chúng như là tân sinh chồi non, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Theo thời gian trôi qua, những học sinh mới này tinh thạch bắt đầu tản mát ra cùng mẫu thể giống nhau qua mang, kia là bật sổ sổ cụ hạ kỳ đặc biệt sát thái. Loại khí phách này cùng ma khí tinh thạch kết hợp, phản phất giao phó bọn chúng sinh mệnh, khiến cho bọn chúng có thể tại kính hiển vi hạ thể hiện ra kinh người như thế sinh sôi năng lực. Toàn bộ quá trình như là một trận kỳ diệu vũ đạo, tinh thạch nhóm tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ kính hiển vi hạ toát ra, phân liệt, mỗi một lần biến hóa đều tràn đầy thần bí cùng mỹ lệ. Loại cảnh tượng này để cho người ta không khỏi đối ma khí tinh thạch cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng tưởng tượng. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ biết rõ, hắn giờ phút này chỗ quan sát được, có thể là một loại trước nay chưa từng có lực lượng. Loại lực lượng này đã thần bí lại mạnh mẽ, nó có khả năng cải biến toàn bộ thế giới. Mà hắn, làm cái thứ nhất phát hiện cũng ghi chép hiện tượng này người, cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng tự hào. Nói cách khác đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng ma khí tinh thạch kết hợp về sau, sẽ sinh ra hoàn toàn mới đặc thù vật chất. Lam Mộ Bạch tiến vào phòng nghiên cứu sau liền nhận được Minh Ca báo cáo. Minh Ca gật đầu cười, sau đó hắn liền vi vi túi đầu nói ra, ta tiếp xuống sẽ vì ngài biểu hiện ra hoàn toàn thay đổi thế giới này tiến trình thí nghiệm. Tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong phòng thí nghiệm, một hạng trước nay chưa từng có thí nghiệm đang tiến hành. Hắn đem viên kia ẩn chứa ma khí tinh thạch cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp đặc thù vật chất, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập một cái nhân viên nghiên cứu trong thân thể. Giờ khắc này, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bao phủ tại một loại trang nghiêm mà không khí khẩn trương bên trong. Cái kia nhân viên nghiên cứu nằm tại trên bàn thí nghiệm, ánh mắt yên tĩnh mà kiên định. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tự tay thao tác dụng cụ tinh vi, đem đặc thù vật chất chậm rãi rót vào nhân viên nghiên cứu tĩnh mạch bên trong. Theo vật chất chảy vào, nhân viên nghiên cứu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Ban sơ, thân thể của hắn phảng phất bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, kia là bật sổ sổ cụ hạ kỳ đặc biệt quang huy. Sau đó, cơ thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất tại thích ứng cùng dung hợp cỗ này tân chú nhập lực lượng. Nhân viên nghiên cứu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ xen lẫn biểu lộ, hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội phun trào dị dạng năng lượng. Theo thời gian trôi qua, nhân viên nghiên cứu thân thể dần dần ổn định lại, cái kia cố đặc thù vật chất tựa hồ đã cùng thân thể của hắn hoàn mỹ dung hợp. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trước nay chưa từng có quang mang, kia là lực lượng cùng tự tin kết hợp. Hắn chậm rãi từ trên bàn thí nghiệm ngồi dậy, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thỏa mãn nhìn xem một màn này, hắn biết mình thí nghiệm thành công. Loại này đặc thù vật chất dung nhập, không chỉ có tăng cường nhân viên nghiên cứu tố chất thân thể, càng giao phó hắn một loại hoàn toàn mới lực lượng. Đây là một loại dung hợp ma khí cùng bá khí lực lượng, nó sẽ tại tương lai phát huy ra vô tận tiềm năng. Tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu đột nhiên hét thảm một tiếng. Toàn thân của hắn huyết nhục bắt đầu cấp tốc bị một loại không biết lực lượng xé rách, máu me đầm đìa, cảnh tượng thảm liệt. Da của hắn như bị lưỡi dao cắt, cơ bắp cùng mạch máu có thể thấy rõ ràng, phản phất thân thể đang bị một cỗ cường đại lực lượng từ nội bộ phá hủy. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, nhân viên nghiên cứu thể nội dung nhập đặc thù vật chất bắt đầu phát huy tác dụng. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, bị xé nứt huyết nhục cấp tốc khôi phục, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí tại chữa trị thân thể của hắn. Đồng thời, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện ra kỳ lạ đường cong, bọn chúng giống như là phù văn cổ xưa, tản ra quang mang nhàn nhạt, dọc theo cơ thể của hắn hoa văn lan tràn ra. Những đường cong này không chỉ có mỹ lệ mà thần bí, càng phản phất tận chứa lực lượng cường đại. Nhân viên nghiên cứu cảm thấy mình thân thể phản phất bị những đường cong này chăm chú bao khỏa, bọn chúng như là một loại vòng bảo hộ, để thân thể của hắn trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Nhân viên nghiên cứu từ trong thống khổ chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra rung động cùng kinh hỉ. Mặc dù vừa mới kinh lịch một trận sinh tử kiếp khó, nhưng hắn thân thể lại như kỳ tích khôi phục, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Hắn cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, phản phất hắn đã bị cỗ này lực lượng thần bí hoàn toàn thay đổi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cũng kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn biết rõ loại này đặc thù vật chất cường đại, nhưng không nghĩ tới nó trên cơ thể người bên trong biểu hiện kinh người như thế. Hắn nhìn xem nhân viên nghiên cứu trên người kỳ lạ đường cong, trong lòng tràn đầy đối cố lực lượng này hiếu kỳ cùng kính sợ. Ta thay đổi. Cái này nhân viên nghiên cứu đứng lên, không có bất kỳ cái gì trái cây năng lực hắn lại là lơ lửng giữa không trung, mà lại cả người trở nên dị thường lạnh lùng, phảng phất bị kéo ra một loại nào đó tình cảm. Mộ Bạch quanh tay hơi híp mắt lại. Hắn rất kinh ngạc, bởi vì đối phương giờ phút này thể nội hoàn toàn chính xác lưu động một loại lực lượng kinh khủng, mà lại cực kỳ quỷ dị chính là loại lực lượng này không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn, nhưng đồng dạng cũng đang không ngừng vững chắc nhục thể của hắn sụp đổ tốc độ, thậm chí đối phương tế bào biến chất cũng tại từng bước chậm lại. Loại kết quả này đến cuối cùng chỉ có thể tạo thành một cái hiện tượng, đó chính là vĩnh sinh. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại phòng thí nghiệm một góc, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem vừa mới kinh lịch kịch liệt đau nhức lại như kỳ tích khôi phục nhân viên nghiên cứu. Trên mặt hắn hiện ra cùng nhiệt hưng phấn, cười lớn nói, "Đến, để cho ta nhìn xem ngươi năng lực mới. Thi triển công kích của ngươi, để cho ta mở mang kiến thức một chút cố này đặc thù vật chất giao phó lực lượng của ngươi." Nhân viên nghiên cứu nghe được mệnh lệnh, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, phản phất tại cảm thụ thể nội cái kia cố mới lấy được lực lượng. Lập tức, hắn mở choàng mắt, tay trái bắt đầu phát sinh biến hóa. Bàn tay của hắn dần dần trở nên mơ hồ, phản phất có một cố vô hình năng lượng nơi tay trưởng trùng quanh tụ tập, tạo thành một loại kỳ dị hình thái. Nhân viên nghiên cứu đem tay trái bỗng nhiên vung về phía trước một cái, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, trong phòng thí nghiệm một khối dày nặng thép tấm trong nháy mắt bị cắt ra, vết cắt vuông vức như gương. Một kích này uy lực to lớn, để Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đều cảm thấy chấn kinh. Ha ha ha. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cười ha hả, đây là ta muốn lực lượng. Ngươi làm được rất tốt, tiếp tục. Nhân viên nghiên cứu cũng lộ ra vi vui sướng thần sắc, hắn bắt đầu càng thêm tự nhiên địa trường khống cố lực lượng này. Tay trái của hắn phảng phất biến thành một thanh vô hình lưỡi dao, có thể dễ dàng cắt chém bất luận cái gì vật thể. Tại hắn trưởng không dưới, đặc thù vật chất lực lượng đạt được hoàn mỹ phong thích, để cho người ta không khỏi đối cố lực lượng này cảm thấy sợ hãi thán phục. Thu hoạch được vĩnh sinh năng lực, chiến lực gấp bội tăng lên. Nhục thân có thể tùy ý tạo thành các loại tiến công vũ khí. Đây cũng không phải là đơn thuần ma khí tinh hạch cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp. Ta cảm thấy hẳn là xưng hô loại vật này vì thần chi, vô ý vì thần lực lượng người thừa kế. Mộ Bạch rất hài lòng kết quả này, bất quá vẫn là đến kiểm tra một chút loại này thần chi nhân viên năng lực thực chiến. Chương 1714, khai giảng. Tước Thánh. Chương 1714, khai giảng. Tước Thánh. Thần Hải Đại học nên đón mới học kỳ, trong sân trường tràn ngập thanh xuân cùng sức sống khí tức. Vô số lao sinh tân sinh tụ tập ở chỗ này, bọn hắn hoặc giao lưu học thuật, hoặc kết bạn bạn mới, cộng đồng nên đón học kỳ mới đến. Ánh nắng vẩy vào rộng lớn sân trường trên đường, hai bên cây cối xanh um tươi tốt, vì sân trường tăng thêm một vòng sinh cơ. Đám lao sinh mang theo tiểu dung, nhiệt tình nên đón tân sinh đến, chia sẻ lấy tự mình tại Thần Hải Đại học học tập cùng sinh hoạt kinh nghiệm. Những học sinh mới thì tràn ngập tò mò đánh giá cái này hoàn cảnh lạ lẫm, chờ mong tương lai cuộc sống đại học. Lâu dạy học trước, đám người rộn rộn ràng ràng. Có học sinh tại cẩn thận xem xét thời khóa biểu, an bài tự mình học tập kế hoạch, có thì tập hợp một chỗ, thảo luận các loại học thuật vấn đề, tư duy va chạm hỏa hoa trong không khí khuấy động. Trong tiệm sách, trên giá sách sắp hàng chỉnh tề thư tịch hấp dẫn lấy các học sinh ngừng chân đọc qua, bọn hắn tại tri thức trong hải dương mấy vùng, hấp thu trí tuệ chất dinh dưỡng. Trên bãi tập, vận động đám dung sĩ huy sái lấy mồ hôi, thỏa thích lộ ra được bọn hắn thanh xuân sức sống. Trên sân bóng rổ, đám cầu thủ kịch liệt tranh tài dẫn tới người xem trận trận lớn tiếng khen hay, trên đường chạy đám người nện bước kiên định bộ pháp, đeo đổi tốc độ cùng kích tình. Trong phòng ăn, các món ăn ngon rực rỡ muôn màu, mùi thơm mê người sông và mũi. Các học sinh ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng thức mỹ vị món ngon, tâm tình lấy lẫn nhau mộng tưởng cùng tương lai. Thần Hải Đại học ngày tự trường, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng thanh xuân kích tình. Nơi này không chỉ có là tri thức điện đường, càng là các học sinh trưởng thành, phấn đấu nhạc viên. Bất quá cái này nhìn như cùng bình thường đại học cảnh tượng tương tự lại rõ ràng có chút kỳ lạ. Bởi vì nơi này là trái ác quỷ năng lực giả nhạc viên, là tụ tập trời Nam Biển Bắc cường giả đại học. Tân sinh lão sinh tràn vào trong trường ở giữa, tầng cao nhất trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Khương Dục Sở Uyên Lương trở lão sư đều tại tụ tập tại hiệu trưởng trong phòng xì xào bàn tán, cho chuyện việc nhà hoặc là liên quan tới dạy học bên trên sự tình. Lục Trường Không, Thần Hải Đại học hiệu trưởng, Hoa Hạ Liên bang một trong 10 đại cường giả, là một cái làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Hắn bề ngoài cùng hắn thân phận đều tản ra uy nghiêm cùng lực lượng khí tức. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, phản phất một gốc thẳng tắp cây tùng, sừng sững không ngã. Vai của hắn rộng thể khoát, lộ ra khổng vũ hữu lực, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Mái tóc màu đen nồng đậm mà khỏe mạnh, mặc dù đã có một chút dấu vết tháng năm, lại càng tăng thêm hắn trầm ổn cùng uy nghiêm. Lục Trường Không khuôn mặt cương nghị mà thâm thúy, như là trải qua tuế nguyệt điêu khắc ngọc thạch, tản ra trầm ổn quan mang. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, phản phất có thể nhìn rõ lòng người, nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Mỗi khi hắn nhìn chăm chú mọi người, loại kia ánh mắt thâm thúy đều sẽ làm người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời rung động. Mũi của hắn cao thẳng, cho người ta một loại kiên nghị bất khuất cảm giác. Mà nét bờ môi thì để lộ ra hắn nghiêm cẩn cùng tự hạn chế, phản phất tại khuyên bảo tự mình, bất cứ lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo cùng kiên định. Lục Trường Không ngón tay thon dài mà hữu lực, phản phất mỗi một cây ngón tay đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Bàn tay của hắn quan hậu, phản phất có thể nâng lên toàn bộ Thần Hải Đại học tương lai. Hắn mặc luôn luôn ngắn gọn hào phóng, một thân màu đậm Âu phục làm nổi bật lên hắn trang trọng cùng uy nghiêm. Mà trước ngực hắn viên kia Thần Hải Đại học huy hiệu trường, càng là chiếu sáng rạng rỡ, tượng trưng cho hắn đối trường này yêu quý cùng trách nhiệm. Nói tóm lại, Lục Trường Không bề ngoài cùng hắn thân phận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn tựa như là một tòa nguy nga sơn phong, sừng sững không ngã, để cho người ta kính ngưỡng. Hắn tồn tại chính là Thần Hải Đại học cùng Hoa Hạ Liên bang tiêu ngạo. Giờ phút này hắn đang đứng tại phía trước cửa sổ mắt thấy phía dưới tiến vào trong trường những học sinh này như có điều suy nghĩ. Làm ánh mắt đảo qua một người thời điểm, đối phương có vẻ như cũng đã nhận ra cái gì đồng dạng ngẩng đầu. Lục Trường Không hơi trong lúc suy tư nói ra, đó chính là Thần Hải trong thành phố tức nhà con trai độc nhất a. Đúng vậy hiệu trưởng, hắn là năm nay lấy hạng 3 thành tích tiến vào bản trường học tân sinh. Tức Thánh, một cái nam sinh nữ tướng người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, lại mang theo một loại cao ngạo khí chất. Hắn dáng người thon dài, tóc dài theo gió khinh vũ, đôi mắt thâm thúy, phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Hắn mỹ lệ cùng đặc biệt, để hắn trong đám người lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Tức Thánh chính hướng phía thư viện phương hướng đi đến, mục tiêu của hắn là nơi đó cổ tịch phòng đọc. Nhưng mà khi hắn đi đến thư viện trước cửa trên đường nhỏ lúc, lại phát hiện phía trước có một tên lão sinh chặn đường đi. Tức Thánh khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng người phát sinh xung đột, nhưng thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới thư viện. Thế là hắn dừng bước lại, dùng một loại cơ hồ giọng ra lệnh nói ra, xin cho nhường lối. Người học sinh cũ kia lúc đầu đang cùng đồng bạn nói chuyện phiếm, nghe được Tức Thánh lời nói, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tuấn mỹ người trẻ tuổi chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Lão sinh trên mặt hiện lên một tia không vui, hắn tự nhận là ở sân trường bên trong cũng coi là cái nhân vật, khi nào nhận qua loại đãi ngộ này? Ngươi là ai? Phách lối như vậy? Lão sinh bất mãn hỏi. Tức Thánh cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là lạnh lùng lặp lại, xin tránh ra. Lão sinh cau mày, hắn cảm nhận được tức thánh thân bên trên cao ngạo cùng lạnh lùng. Loại thái độ này để hắn cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng nhìn ra tức thánh cũng không phải là hạ người tầm thường. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn lựa chọn lựa bộ. "Tốt ta, ngươi đi qua đi." Lao Sinh nói, nghiêng người nhường đường ra. Tức thánh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó bước nhanh đi qua tiểu lộ. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại thư viện cổng, lưu lại tên học sinh cũ kia cùng đồng bạn của hắn tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. "Tên kia là ai?" "Như vậy chảnh." Lao Sinh đồng bạn tò mò hỏi. "Không biết, có thể là mới tới học đệ đi." Lao Sinh nhíu mày, "Bất quá, cái kia loại thái độ thật là khiến người ta khó chịu." Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây pha tạp địa vẩy vào cái kia như tinh điêu ngọc chắc giống như gương mặt bên trên, mái tóc dài của hắn theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một bức lưu động bức tranh. Đột nhiên, một thân ảnh từ tiền phương đi tới, cấp tốc ngăn cản đường đi của hắn. Tức Thánh Vi Vi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một cái vóc người khôi ngô học trưởng, đối phương đứng ở trước mặt mình, trên mặt một tia khiêu khích mỉm cười. "Ngươi chính là cái kia mới tới Tức Thánh?" Học trưởng mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tức Thánh dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh cùng học trưởng đối mặt, không nói gì. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng tới lòng người. Học trường bị ánh mắt của hắn thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng, nghe nói ngươi rất nạo, bất quá tân sinh vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Chương 1715, Tuấn Lãng vô song chương 1715, Tuấn Lãng vô song Tức Thánh trầm mặc như trước, ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, phản phất tại tĩnh tĩnh chờ đợi lấy cái gì. Không khí chung quanh phản phất đều đọc lại, chỉ còn lại giữa hai người không khí khẩn trương đang không ngừng ấm lên. Rốt cục, Tức Thánh nhẹ nhàng địa mở miệng, "Có việc." Thanh âm của hắn thanh lãnh mà bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Học trưởng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tức Thánh sẽ như thế tỉnh táo đáp lại hắn. Hắn nhíu mày, ý đồ tìm về tự mình khí chàng, "Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tại Thần Hải Đại học, tôn trọng tiền bối là rất trọng yếu." Tức Thánh mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần khinh thường cùng trào phúng, "Tôn trọng là dựa vào thực lực thắng được, không phải sao?" Học trưởng bị câu nói này chẹn họng một chút, hắn không nghĩ tới Tức Thánh sẽ như thế trực tiếp khiêu chiến hắn. Hắn trừng to mắt nhìn xem Tức Thánh, ý đồ từ đối phương ánh mắt bên trong tìm ra một vẻ bối rối hoặc bất an, nhưng Tức Thánh ánh mắt bình tĩnh như trước như nước. Giữa hai người bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, không khí chung quanh phảng phất đều tràn đầy mùi thuốc súng. Học trưởng trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, hắn đột nhiên xuất thủ, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp hắn chung quanh thân thể dâng lên một cỗ quỷ dị khí lưu, ngay sau đó, hắn lại hóa thân thành một đầu to lớn mãng xà. Con mãng xà này thân thể khổng lồ, lẫn phiến lóe ra lênh quang, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh, hướng về Tức Thánh đột nhiên đánh tới. Động tác của nó mau lẹ vô cùng, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Tức Thánh nhãn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bối rối. Thân hình hắn khẽ động, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị mau né đến, đồng thời trong tay ngưng tụ lại một cỗ cường đại lực lượng, chuẩn bị tùy thời phản kích. Mãng xà thấy thế, phát ra tê tê tiếng vang, tựa hồ đang cười nhạo lấy Tức Thánh tránh né. Nó lần nữa phát động công kích, thân thể khổng lồ trên không trung linh hoạt xoay chuyển, ý đồ đem Tức Thánh chăm chú quấn quanh. Nhưng mà, Tức Thánh mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh thoát công kích của nó, để nó từ đầu đến cuối không cách nào đạt được. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, chung quanh khí lưu đều bị quấy đến nghiêng trời lệch đất. Mãng xà công kích càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Tước Thánh nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo cùng trấn định, mỗi một lần né tránh cùng phản kích đều vừa đúng. Theo thời gian trôi qua, mãng xà bắt đầu có vẻ hơi mỏi mệt, mà Tước Thánh lại như cũ duy trì dư thừa thể lực. Rốt cục tại một lần né tránh về sau, Tước Thánh nắm lấy cơ hội, đột nhiên phát lực, một kích đem mãng xà trọng thương. Mãng xà phát ra thống khổ tiếng gào thét, trên không trung lộn mấy vòng về sau, một lần nữa biến thành học trưởng thân ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ trên mặt đất, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mà Tước Thánh thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn. Còn có ai muốn xuất thủ sao? Tức Thánh ngắm nhìn bốn phía, không ai dám nhìn thẳng hắn. Hắn đang muốn rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến đại lượng tiếng kinh hô. Ngoa tào, người niên đệ này cũng quá đẹp trai đi. Kia là Tân Sinh a. Ha ha, là Mộ Bạch đi. Quả nhiên Tuấn Lãng vô song mười phần cùng loại ta. Cút, ngươi tướng mạo còn có thể người già bị đụng Mộ Bạch. Tức Thánh quay đầu, nhìn phía hạc giữa bầy gà đi qua Mộ Bạch. Mộ Bạch, Tuấn Lãng vô song, bị lực bốn phía, sự xuất hiện của hắn phảng phất để hết thảy xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Ánh nắng bẩy vào cái kia như pho tượng hoàn mỹ trên mặt, làm nổi bật ra hắn thâm thúy đôi mắt cùng tự tin mỉm cười. Khi hắn từ trong đám người xuyên qua lúc, học tỷ cùng những học sinh mới nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh. Hắn mỗi một bước đều phảng phất đi tại quang mang bên trong, loại kia thong dong cùng ưu nhã, để cho người ta không tự chủ được vì thế mà choáng váng. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất làm cho cả thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ có cái kia kiên định tiếng bước chân đang vang vọng. Người người đều bị hắn phong thái rung động, khí chất của hắn bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời tôn quý cùng cao ngạo, nhưng lại cũng không để cho người ta cảm thấy xa lánh. Tương phản, hắn mỗi một cái mỉm cười, mỗi một cái ánh mắt, đều để người cảm giác được một loại khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Quá đẹp rồi. Một vị học tỷ nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, hắn thật là mị lực kéo căng. Bên cạnh Tân Sinh cũng phụ hòa nói. Mộ Bạch phảng phất không có nghe được những nghị luận này âm thanh, hắn vẫn như cũ duy trì cái kia bình tĩnh bộ pháp, hướng về mục đích của mình đi tới. Bóng lưng của hắn dưới ánh mặt trời từ từ đi xa, lưu lại một đám chấn kinh mà ánh mắt hâm mộ. Tình cảnh như vậy tại một ít nam sinh trong mắt lại có vẻ phá lệ trước mắt. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch bên người luôn luôn vây quanh nhiều như vậy nữ sinh, nghe những nữ sinh kia đối Mộ Bạch ca ngợi cùng sợ hãi thán phục, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời ghen ghét chi tình. dựa vào cái gì hắn liền có thể như thế thụ nữ sinh hoan nghênh? Một cái nam sinh bất mãn thầm nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia u ám. Đúng đấy, hắn cũng bất quá là người bình thường mà thôi, dựa vào cái gì liền có thể đạt được nhiều như vậy nữ sinh ưu ái? Một nam sinh khác cũng phụ họa nói, trong giọng nói của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Những nam sinh này có lẽ ở vẻ bên ngoài, tài hoa hoặc gia cảnh bên trên đều không kém hơn Mộ Bạch, nhưng bọn hắn tại nữ sinh trước mặt mị lực nhưng lại xa xa không kịp Mộ Bạch. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần thất bại, thậm chí có chút oán hận vận mệnh bất công. Bọn hắn bắt đầu bí mật quan sát Mộ Bạch nhất cử nhất động, ý đồ tìm ra hắn thụ nữ sinh hoan nên bí mật. Nhưng càng là quan sát, bọn hắn càng là phát hiện Mộ Bạch trên người loại kia đặc biệt khí chất cùng tự tin là không cách nào bắt chước. Loại này cảm giác bị thất bại để bọn hắn càng thêm ghen ghét Mộ Bạch, thậm chí bắt đầu đối với hắn sinh ra một chút địch ý, nhưng mà Mộ Bạch lại tựa hồ như cũng không nhận được những nam sinh này ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ duy trì cái kia ung dung không đội tư thái, mỉm cười đối mặt mỗi người ánh mắt, nhìn như là lạnh nhạt, nhưng phòng hiệu trưởng bên trong Lục Trường không lại thấy được một loại nào đó coi thường. Cái này Mộ Bạch có chút ý tứ, thế hệ trẻ tuổi bên trong thế mà còn có loại này cường giả. Ngón tay đánh mặt bàn, Lục Trường không cỡ nào nhãn lực, hắn thân là đỉnh cấp cường giả tự nhiên có thể một mắt nhìn ra Mộ Bạch tố chất thân thể cùng từ khí chất bên trên dọc theo người ra ngoài tam sắc bá khí, loại này gần như toàn năng tuổi trẻ cường giả hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Đều chuẩn bị xuống đi, một giờ sau này sẽ là lễ khai giảng. Hiệu trưởng thu hồi ánh mắt, hướng phía các lao sư nói. Chương 1716, lễ khai giảng. Thần quyết giao thủ tống bồ đề. Chương 1716, lễ khai giảng. Thần quyết giao thủ tống bồ đề. Mộ Bạch nhập trường học hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, dù sao hắn nhưng là tương đối nổi danh, tại cái này internet thời đại, Mộ Bạch như hắc mã giống như quật khởi sự tích, rất nhiều người đều đọc ngược như chạy. Cái kia chính là Mộ Bạch. Nghe nói tiến trường học liền đánh học trường. Là bằng hữu của hắn đánh a, Vân Tỉnh Trung gia Chu Giác, ha ha, lại là cái ghê gớm ra hỏa. Ta nghe nói hắn là trí cao bình xét cấp bậc học sinh. Ngoa tạo. Tống Bồ Đề đi qua đây là muốn đánh nhau sao? Tại Thần Hải Đại học rộn rộn ràng ràng trong sân trường, Tống Bồ Đề lấy đặc biệt đầu chọc hình tượng, luôn luôn có thể tùy tiện hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn đầu chọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất một viên chói mắt tinh thần đáp xuống học thuật địa đường. Hắn luôn luôn mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra cơ trí cùng nhiệt tình quan mang, phản phất đôi hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tống Bồ Đề bước nhanh đi ra phía trước, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiêu dung, vươn tay ra cùng Mộ Bạch chào hỏi, "Này, học đệ, ngươi là tân sinh Mộ Bạch à? Ta là ngươi học trưởng, Tống Bồ Đề." Mộ Bạch nhìn trước mắt tên đầu chọc này học trưởng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lễ phép cầm Tống Bồ Đề tay, đáp lại nói, "Đúng vậy, học trưởng, ta là Mộ Bạch. Rất hân hạnh được biết ngươi." Tống Bồ Đề nhiệt tình vỗ vỗ Mộ Bạch bả vai, nói ra, "Hoan nên đi vào Thần Hải Đại học. Nơi này chính là trong đời ngươi phần mới, hy vọng ngươi ở chỗ này có thể thu hoạch tràn đầy tri thức cùng khoái hoạt. Nếu như về sau tại học tập hoặc trên sinh hoạt có cái gì khó khăn, cứ tới tìm ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi." Mộ Bạch cảm nhận được Tống Bồ Đề nhiệt tình cùng chân thành, cùng giấu ở trong đó một tia ghen ghét. Hắn gật gật đầu, ra vẻ cảm kích nói ra, "Tạ ơn học trưởng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi trợ giúp." Tống Bồ Đề. Mộ Bạch mỉm cười, đôi mắt bên trong có đối phương ấn tượng. Tại Thần Hải Đại học năm thứ 2 bên trong, Tống Bồ Đề lấy chắc tuyệt năng lực chiến đấu, ổn thỏa cường giả liệt kê, thậm chí tại toàn bộ niên cấp năng lực chiến đấu xếp hạng bên trong có thể đưa thân đến trước 3. Hắn không chỉ có là việc học bên trên người nổi bật, càng là trong sân trường có thụ chú mục chiến đấu cao thủ. Tống Bồ Đề phong cách chiến đấu đặc biệt lại khó mà nắm lấy. Thân hình hắn mạnh mẽ, động tác mau lẹ, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà quả quyết. Vô luận là quyền pháp, thối pháp vẫn là thân pháp, hắn đều cho thấy kinh người tính cân đối cùng lực bộc phát. Tại thực chiến diễn luyện bên trong, hắn luôn có thể cấp tốc phân tích đối thủ nhược điểm, cũng xảo diệu phát động công kích, để đối thủ trở tay không kịp. Đẳng cấp đánh giá là SSS, có thể nói gần với chi cao bình xét cấp bậc, nghĩ đến đối phương là bất mãn tự mình đánh giá đẳng cấp cao hơn hắn đi. Tống Bồ Đề đứng tại Mộ Bạch trước mặt, mang trên mặt thâm bất khả trắc tiêu dung. Hắn rũi ra khoan hậu bàn tay, ra hiệu cùng Mộ Bạch nắm tay. Mộ Bạch không có suy nghĩ nhiều, cũng vươn mình tay. Nhưng mà, làm tay của hai người giữ tại cùng một chỗ lúc, Mộ Bạch đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ Tống Bồ Đề trong tay truyền đến. Loại kia cường độ, phản phất đủ để đều vặn gãy sắt thép, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc Tống Bồ Đề dùng lớn như thế cường độ, Mộ Bạch tay lại bình yên vô sự, phản phất cố lực lượng kia bị một loại nào đó lực lượng thần bí biến thành giải. Hai người cầm tay không có buông ra, rất nhanh liền có người đã nhận ra một màn này. "Tống học trưởng, ngươi có vẻ như có chút nóng tình quá mức." Một tay đút túi Mộ Bạch như là ưu nhã quý công tử, hoàn toàn không có bị Tống Bồ Đề kinh khủng sức nắm ảnh hưởng đến mảy may, đây là cực kỳ khủng bố sự tình. Tống Bồ Đề thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn chậm rãi buông lòng tay ra, cường độ cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng hóa thành vô hình. Hắn vô vô Mộ Bạch bả vai, nói ra, "Không tệ, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền." Mộ Bạch khiêm tốn cười cười, không nói thêm gì. Nhưng hắn biết, lần này nắm tay không chỉ là một lần thăm hỏi đơn giản, càng là giữa hai người thực lực cùng đấu ý chí. Đổi lại những học sinh mới khác có lẽ gánh không được loại kiểm tra này, có thể dùng Mộ Bạch làm khảo thí, vậy chỉ có thể nói Tống Bồ Đề tìm nhầm người. Ngươi rất mạnh, bất quá trong trường học này thế nhưng là có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm, phần lớn người đều bất mãn ngươi một cái tân sinh viên liền tranh đoạt ba cái tiêu chí cao đánh giá đẳng cấp một trong danh lệch, bọn hắn hoài nghi thực lực của ngươi. Bả vai giao thoa, nhẹ giọng gợi ý Mộ Bạch sau đó, vị này nhìn như hiền lành Tống học trưởng liền xoay người rời đi. Bên cạnh Thần Khuyết trong mắt màu đen vi vi buông xuống, hắn như có điều suy nghĩ nói ra, hoài nghi thực lực của hắn. Cái kia ngược lại là cũng bình thường, dù sao rất sống thêm nhiều năm lão già kiểu gì cũng sẽ cho là mình mạnh hơn, thật tình không biết bọn hắn đã sớm bị thời đại mới đào thái. Muốn tại Mộ Bạch trước mặt trang bức, lão già nhóm chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Long Ảnh Nhi cũng ở một bên bổ đao. Đã đi ra Tống Bồ Đề nghe được Thần Khuyết nói mỉm cười, hắn quay đầu tự nhiên nhận ra Thần gia tiểu tử. "Uy uy uy, Thần Khuyết à, ngươi cái tên điên này thế mà cũng tại Thần Hải Đại học, bất quá nơi này cũng không phải cao trung, mạnh hơn ngươi người có khối người." "Lão Tống, mẹ nó thật coi tự mình là học trưởng a." Thần Khuyết có chút bất mãn móc móc lỗ tai, đối phương bất quá lớn hơn mình một tuổi, đều là tinh thần thành phố xuất thần, hắn đương nhiên biết rõ Tống Bồ Đề màu lót, loại phế vật này vì sao đều chứa vào a. Thần Khuyết nhếch miệng lên một vòng điên cuồng khinh thường ý cười, phản phất đối sắp triển khai chiến đấu tràn đầy chờ mong cùng kinh miệt. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát động công kích, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc tiếp cận Tống Bồ Đề. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đến mức đang di động lúc kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, để phụ cận đại nhị các học sinh trợn mắt hốt hoồm. Những cái kia tàn ảnh phảng phất tại nói Thần Khuyết cái kia tốc độ bất khả tư nghị, làm cho không người nào có thể bắt được hắn chân thực thân ảnh. Tống Bồ Đề ánh mắt ngưng tụ, đối mặt bất thình lình tấn mãnh công kích, hắn cũng không có lộ ra thất kinh. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn cấp tốc làm ra phản ứng, thân thể lấy một loại gần như không có khả năng góc độ thay đổi, xảo diệu tránh thoát Thần Khuyết một kích chí mạng. Thần Khuyết công kích thất bại, nhưng hắn trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì thất vọng hoặc vẻ mặt kinh ngạc. Tương phản, hắn tựa hồ càng thêm hưng phấn, trong mắt lóe ra cùng dã cùng chờ mong. Hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, mà Tống Bồ Đề không thể nghi ngờ là một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Ngẫm lại trái cây, huyễn tưởng tiên thạch. Thần Khuyết vung tay lên, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Hắn thi triển ra đặc biệt năng lực, huyễn tưởng tiên thạch. Chỉ một thoáng, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, rung động, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chô xé rách. Hư ảo thiên thạch dần dần hiện hiện, bọn chúng từ hư ảo biên giới vượt qua đến hiện thực không gian, mang theo hủy diệt uy thế, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Những thứ này thiên thạch mặc dù khởi nguyên từ huyễn tưởng, nhưng giờ phút này lại có thực thể, bọn chúng xẹt qua chân trời, mang theo ánh sáng nóng bỏng mang cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem hết thể đều phá hủy. Tống Bồ Đề đối mặt với bất thình lình mưa thiên thạch, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Thân hình hắn chớp động, bằng tốc độ kinh người cùng nhanh nhẹn tránh né lấy không ngừng rơi xuống thiên thạch. Thần Khuyết ngươi quá cuồng vọng. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ cứng lại. Tống Bồ Đề đối mặt không ngừng rơi xuống huyễn tượng thiên thạch, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang. Hắn hít sâu một hơi, điều động lực lượng trong cơ thể, một cỗ cường đại bất sổ sổ cụ hạ kỳ dần dần bao trùm cánh tay phải của hắn. Cỗ lực lượng này như là ngọn lửa màu đen, tại trên cánh tay của hắn nhảy vọt, thiêu đốt, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Theo ba khí ngưng tụ, Tống Bồ Đề cánh tay phải phảng phất trở nên không thể phá vỡ, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn nhắm ngay một viên chính hướng hắn bay tới huyễn tượng thiên thạch, đung nhiên một quyền vung ra. Quyền phong gào thét, bá khí nghiêm nghị. Tống Bồ Đề nắm đấm cùng huyễn tượng thiên thạch đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tại ba khí phá hủy dưới, viên kia hư ảo thiên thạch như là pha lê giống như vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán mà rơi. Chương 1717, ma ma trái cây. Ác ma Tống Bồ Đề. Chương 1717, ma ma trái cây. Ác ma Tống Bồ Đề. Một quyền bổ ra Thần Khuyết lợi dụng trái cây năng lực triệu hoán hư ảo thiên thạch về sau, Tống Bồ Đề lóe sáng đầu chọc lộ ra càng thêm lóa mắt. Thuần túy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường hóa từ cánh tay của hắn dần dần kéo dài đến trên ngón tay, cái kia đen tuyền uy năng không ngừng gia tăng tích lũy, phản phất muốn chất biến giống như hóa thành hắc rượu thạch đen nhánh bên trong bá khí uy năng còn tại tăng gấp bội. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ vận dụng. Tụ tập. Thần Khuyết, ngươi những năm này xem ra trôi qua xuôi gió xuôi nước đã trở nên có chút mù quáng, chắc không được sẽ bị Mộ Bạch cái này hắc mã đánh bại, nghĩ đến cũng là hết thảy đều có nhân quả tuần hoàn. Dứt lời, Tống Bồ Đề thân ảnh lập tức lôi ra tàn ảnh. Không ngừng tụ tập lực lượng khiến cho tốc độ của hắn cũng thay đổi nhanh. Tống Bồ Đề a, ta cảm thấy ngươi càng thêm cuồng bạo a, trừng phạt đã đến giờ. Thần Khuyết đứng ở hư không bên trong, hai mắt khép hở, chắp tay trước ngực, toàn thân tản ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang, phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất tại nói một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Theo Thần Khuyết chú ngữ âm thanh, hư không bên trong bắt đầu xuất hiện dị tượng. Chỉ gặp vô số kim quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, dần dần hình thành từng tôn to lớn Phật tượng. Những thứ này Phật tượng trang nghiêm túc mục, dáng vẻ trang nghiêm, phản phất là từ viễn cổ thời đại đi tới thần thánh tồn tại. Cặp mắt của bọn hắn lóe ra trí tuệ quang mang, trên người tán phát ra Phật quang phổ chiếu toàn bộ hư không. Tống Bồ Đề thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cảm nhận được những cái kia cự Phật trên người tán phát ra khí tức cường đại, phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều áp sập. Hắn biết, đây là Thần Khuyết triệu hoán đi ra vô hạn Phật, là giữa bọn hắn chung cực quyết đấu. Cự Phật nhóm bắt đầu phát động công kích, bàn tay của bọn hắn đột nhiên vỗ xuống, như là thiên băng địa liệt. Tống Bồ Đề thân hình lấp lóe, tránh né lấy cự Phật công kích. Trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không mất đi tỉnh táo. Hắn biết rõ, đối mặt cường địch như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tống Bồ Đề thân hình như điện, trong hư không xuyên toa, tránh né lấy cự Phật công kích. Đồng thời, hắn cũng đang tìm Thần Khuyết sơ hở, muốn nhất cử đem nó đánh bại. Nhưng mà, Thần Khuyết phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, thao túng cự Phật nhóm phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Trận chiến đấu này kéo dài hồi lâu, hư không bên trong Phật quang sáng chói, năng lượng mãnh liệt. Tống Bồ Đề cùng Thần Khuyết thân ảnh trong hư không di chuyển nhanh chóng, bọn hắn mỗi một lần giao phong đều dẫn phát kịch liệt năng lượng ba động. Phanh phanh phanh. Tống Bồ Đề tinh chuẩn tránh đi chí mạng công kích, muốn tận dụng mọi thứ công kích Thần Khuyết thời điểm tiểu gì cũng sẽ bị trên người đối phương Phật quang chỗ che đậy. Thật là khiến người cảm giác phiền phức a, Thần Khuyết. Lao Tống ngươi có phải hay không không được a? lại không thi triển trái ác quỷ lực lượng ngươi liền thật có chút phải thua nha. Nói xong, thần khuyết bước ra một bước, đứng tại trong hư không, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm thần chú thần bí. Theo chú ngữ niệm tụng, ba trái ác quỷ lực lượng lan tràn cùng truyền lại, trung quanh vô hạn Phật bắt đầu dần dần dung nhập thần khuyết thân thể, hào quang của bọn họ cùng thần khuyết hòa làm một thể, phảng phất bản thân hắn biến thành Phật hóa thân. Quá trình này kéo dài một lát, thần khuyết trên thân bắt đầu tản mát ra sáng chói kim quang, phảng phất là bị Phật quang bao phủ. Thân hình của hắn cũng dần dần trở nên càng thêm trang nghiêm cùng to lớn, phảng phất trở thành một tôn chân chính cự Phật. Thần khuyết cùng vô hạn Phật triệt để hợp hai làm một, tạo thành một cô vô cùng cường đại lực lượng. Lúc này, Tống Bồ Đề cảm nhận được phía trước truyền đến cảm giác áp bách, hắn ánh mắt nghiêm trọng, chuẩn bị nên đón sắp đến công kích. Chỉ gặp thần khuyết cơ to lớn nằm đấm, Phật thánh vô hạn quyền uy lực ngưng tụ trong đó, một quyền đánh phía Tống Bồ Đề. Quyền phong gào thét, hư không đều dưới một quyền này run rẩy. Tống Bồ Đề thân hình cấp tốc né tránh, nhưng vẫn cũng bị quyền phong liên lụy, cả người bị đánh lui mấy trượng xa. Hắn ổn định thân hình, trong lòng chấn kinh tại uy lực của một quyền này, đồng thời cũng đối thần khuyết cùng vô hạn Phật hợp nhất cảm thấy kinh ngạc. Thần khuyết cũng không ngừng, Phật thánh vô hạn quyền liên tục đánh ra, mỗi một quyền đều mang theo cường đại Phật lực, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều đánh nát. Tống Bồ Đề không ngừng né tránh, đồng thời ngưng tụ sức mạnh tiến hành phản kích, nhưng đối mặt thần khuyết cùng vô hạn Phật hợp nhất lực lượng cường đại, hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Cuộc tỉ thí này kéo dài hồi lâu, Tống Bồ Đề mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng ở thần khuyết Phật thánh vô hạn quyền dưới, hắn dần dần lâm vào hạ phong. Hoàn toàn chính xác, dứt bỏ trái ác quỷ năng lực nói Tống Bồ Đề thật đúng là không cách nào cùng thần khuyết chân chính chống lại. Vâng. Bị trọng quyền lại lần nữa đánh bay, Tống Bồ Đề chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra không chịu thua quan mang. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thần khuyết, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng mỉm cười. Đã dạng này, Tống Bồ Đề hừ lạnh nói, vậy ta liền hiện ra hạ ta trái ác quỷ năng lực đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, tựa như một tôn tới từ địa ngục các ma. Thần khuyết thấy cảnh này, khẽ chau mày. Hắn có thể cảm nhận được Tống Bồ Đề lúc này phát tán ra khí tức cường đại, biết trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón sắp đến một vòng mới quyết đấu. Mà Tống Bồ Đề thì cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Tống Bồ Đề có là hệ bạ rẻ mẹ si ạ ma ma trái cây. Có thể thôi phát trái cây lực lượng để tự thân biến thành ác ma thuộc tính tồn tại, nhân gian như địa ngục, còn hắn thì tại thế ác ma. Tống Bồ Đề hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, phản phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng thần bí. Đột nhiên, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt rung động, một cỗ cường đại hắc ám năng lượng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Theo hắc ám năng lượng lan tràn, Tống Bồ Đề bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Da của hắn dần dần trở nên đen như mực, phản phất bị hắc ám triệt để ăn mòn, đồng thời, thân thể của hắn cũng dần dần bành trướng, cơ bắp trở nên dị thường trắng kiện, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cặp mắt của hắn trở nên xích hồng như máu, lóe ra quỷ dị mà nguy hiểm quan mang. Một đôi bén nhọn răng nanh từ trong miệng hắn mọc ra, để mặt mũi của hắn lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Hai tay của hắn cũng phát sinh biến hóa, ngón tay trở nên dài nhỏ mà bén nhọn, phản phất có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Phía sau, một đôi to lớn cánh màu đen đột nhiên triển khai, tản ra tà ác mà khí tức cường đại. Đôi cánh này phảng phất có thể che khuất bầu trời, làm cho cả không gian đều lâm vào hắc ám bên trong. Lúc này Tống Bồ Đề đã hoàn toàn biến thành một tôn ác ma, hắn toàn thân tản ra tà ác ma khí tức cường đại, phảng phất là từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra kinh khủng tồn tại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thần quyết, trong miệng phát ra trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười, phảng phất tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Thần quyết nhìn trước mắt ác ma Tống Bồ Đề, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tản ra cường đại hắc ám năng lượng, cùng cái kia cố không ai bị nổi bá khí. Ta chính là thiên mệnh, ta chính là hết thệ quang mang kẻ hủy diệt. Thanh âm sinh ra biến hóa, Tống Bồ Đề cười lớn nói dứt lời, trốn vào hắc ám bên trong trong khoảnh khắc đi tới thần khuyết sau lưng. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mở ra thần khuyết toàn bộ hành trình không có phát giác được loại này tung tích, chờ hắn quay đầu thời điểm tàn bạo ác ma thiết quyền hôn tạc cường hãn bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã đem hắn đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Trung quanh các học sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tống Bồ Đề thân thể biến hóa, bọn hắn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Trời ạ, Tống Bồ Đề đây là thế nào? Hắn làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Một cái học sinh kinh ngạc hỏi. Hắn giống như biến thành ác ma. Đây là có chuyện gì? Đây là hắn đặc thù nào đó năng lực sao? Một cái khác học sinh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Thật là đáng sợ. Hắn nhìn giống như thay đổi hoàn toàn một người, cỗ này hắc ám năng lượng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Một người nữ sinh run rẩy thanh âm nói, hiển nhiên bị Tống Bồ Đề ác ma hình thái hù dọa. Ta nghe nói có chút đặc thù trái cây năng lực có thể để cho người ta sinh ra dị biến, khả năng này chính là Tống Bồ Đề năng lực a. Bất quá đây cũng quá kinh người. Một cái đối trái cây năng lực có hiểu biết học sinh giải thích nói. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Tống Bồ Đề nhìn thật mạnh, không biết thần khuyết có thể hay không ứng đối được. Một cái học sinh lo âu nhìn về phía trong chiến trường hai người. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn bị Tống Bồ Đề ác ma hình thái rung động thật sâu, đồng thời cũng vì thần khuyết lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này đã thăng lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Trong điện quang hỏa thạch bị đánh bay, thần khuyết lại lần nữa đứng lên, thời điểm sau lưng ác ma thiết quyền lại lần nữa đánh tới, lần này thần khuyết lại là cuồng tiếu nói ra, thật sự là như cũ a, xuất quỷ nhập thần ác ma hình thái thật là khiến người khó chịu, bất quá xem ra ngươi vẫn là không có nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ a. Là bá khí nhất đủ mạnh thời điểm liền có thể nói câu nào, cường giả chân chính là sừng sững tại bá khí đỉnh phong. Ngay tại các học sinh chấn kinh tại Tống Bồ Đề ác ma hình thái lúc, thần khuyết đột nhiên hai mắt tinh quang lóe lên, một cỗ khó nói lên lời cường đại khí chẳng từ trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra. Đây là hắn hạ sổ cụ hạ kỳ, một loại bẩm sinh vương giả chi khí, có thể chấn nhiếp lòng người, thậm chí để ý chí không kiên người trực tiếp hôn mê. Cỗ này bá khí giống như vô hình phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân bãi, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Các học sinh từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, phản phất bị cỗ này bá khí định trụ thân hình, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thân ở chiến trường ác ma Tống Bồ Đề cũng nhận cỗ này bá khí xung kích. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem thần quyết, cặp kia xích hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được thần quyết trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ, phản phất là một tòa không thể vượt qua sân phòng, để tâm hắn sinh kính sợ. Chương 1718, ba quân cùng lửa địa ngục. Chương 1718, ba quân cùng lửa địa ngục. Cảm thụ được thần quyết trên thân cái kia điên cuồng hạ sổ cụ hạ kỳ, cho dù là Tống Bồ Đề cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Hạ sổ cụ hạ kỳ, đây là một loại bẩm sinh vương giả chi khí, nó không giống với thường nhân có thể hiểu được khí thế hoặc uy nghiêm, mà là một loại cấp độ sâu, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn lực lượng. Khi nó từ trên người một người phát ra lúc, phản phất có thể dung chuyển hết thảy xung quanh, để cho người ta không tự chủ được sinh ra kính sợ cùng thần phục chi tâm. Thần quyết đứng ở nơi đó, hai mắt lóe ra kiên định và mang, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn phát ra, bao phủ toàn bộ sân bãi. Cỗ lực lượng này chính là hạ sổ cụ hạ kỳ, nó giống như là một loại vô hình từ trường, để người xung quanh đều cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tại cỗ này bá khí bao phủ xuống, không khí phản phất đều trở nên ngưng trọng lên, phản phất có một cỗ lực lượng không thể kháng cự tại nắm trong tay hết thảy. Mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại, nó phản phất là một loại uy nghiêm cao cao tại thượng, làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Hạ sổ cụ hạ kỳ không chỉ là một loại khí thế bên trên áp bách, càng là một loại trên tinh thần chấn nhiếp. Nó có thể làm cho ý chí không kiên định người sinh lòng sợ hãi, thậm chí trực tiếp hôn mê. Mà những cái kia có thể ngăn cản được cỗ này bá khí người, cũng sẽ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở ngực, để cho người ta không thở nổi. Người mạnh lên. Ác ma hình thái hạ Tống Bồ Đề cho dù là khích lệ cũng lộ ra tà tính mười phần. Thần quyết lúc trước hăng hái có thể nói là thiếu niên đắc chí, đỉnh cấp hạ sổ cụ hạ kỳ, đỉnh cấp trái ác quỷ năng lực, đỉnh cấp xuất thân, đỉnh cấp ý thức chiến đấu, có thể nói hắn tụ tập hết thể thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh tất cả thiết yếu điều kiện, ngoại trừ tinh thần có chút không bình thường bên ngoài cơ hồ là hoàn mỹ tồn tại. Mà bây giờ, đối phương mạnh hơn. Tống Bồ Đề tại bị hạ sổ cụ hạ kỳ uy hiếp thời điểm liền có thể rõ ràng cảm thấy được, đối phương hạ sổ cụ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Thậm chí nói, không thích hợp. Tống Bồ Đề đột nhiên ngẩng đầu, ý thức được cái gì giống như trầm giọng nói ra, chẳng lẽ nói ngươi đã nắm giữ? Không sai. Hưng phấn thần khuyết đem toàn thân hạ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ tại tinh thần bên trong, theo người bá vương kia sắc bá khí không ngừng hội tụ, hai cánh tay của hắn bên trên cũng quấn quanh lấy màu đỏ thấm giao nhau dòng điện chứa thiểm điện. Kia là hạ sổ cụ hạ kỳ tiêu chí tiến giai, thể nội ngoại phóng bá khí, hạ sổ cụ hạ kỳ cao cấp hơn vận dụng, hạ sổ cụ quấn quanh, bá quấn, chư thần một chỉ, điên cuồng thần khuyết la lên chắp tay trước ngực. Sau một khắc hải lượng bá khí cách không đột nhiên oanh kích ra ngoài, đánh ra âm bạo cơ hồ trong nháy mắt xuyên thấu Tống Bồ Đề cất giấu thân hắc ám bên trong, xuyên thủng hắc ám thanh không hết thể ác ma khí tức. Tại mạnh nhất bá khí trước mặt, chúng sinh bình đẳng, đáng chết. Cảm nhận được uy hiếp Tống Bồ Đề cũng là bật hết hỏa lực. Ác ma Tống Bồ Đề đứng tại trong sân, mặt mũi của hắn bặm bẹo mà dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu lóe ra phẫn nộ cùng cuồng bạo. Hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu hướng lên trời, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Giống, theo tiếng giống giận này, toàn bộ sân bãi phảng phất cũng vì đó chấn động, một cỗ cuồng bạo mà hắc ám năng lượng từ trên người Tống Bồ Đề mãnh liệt mà ra, trực trùng bất tiêu. Cỗ năng lượng này như là trong đêm tối cuồng phong, mang theo hủy diệt cùng hỗn loạn khí tức, quét sạch toàn bộ sân bãi. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tống Bồ Đề hai tay vung lên, phản phất mở ra thông hướng địa ngục đại môn, vô số lửa địa ngục thạch đầu quái vật từ đó tuôn ra, bọn chúng gầm thét, gào thét, trên thân tiêu đốt lên hừng hực lửa địa ngục, phản phất muốn đem hết thảy thôn vệ. Những thứ này lửa địa ngục thạch đầu quái vật hình thái khác nhau, có tương tự mãnh thú, có như là to lớn tượng đá, bọn chúng toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm, hai mắt lóe ra tà ác hồng quang. Bọn chúng tại Tống Bồ Đề triệu hoán dưới, như là cuồng bạo quân đội, tiến về phía trước phát, chuẩn bị phá hủy hết thảy ngăn cản tại bọn chúng phía trước chướng ngại. Chương 1719, ai nghĩ tái chiến, liền để ta làm đối thủ của hắn á. Chương 1719, ai nghĩ tái chiến, liền để ta làm đối thủ của hắn á. Chung quanh các học sinh bị biến cố bất thình lình dọa đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế mà rung động chẳng diện. Mà những lửa địa ngục đó thạch đầu quái vật phảng phất cảm nhận được Tống Bồ Đề phẫn nộ cùng cuồng bạo, bọn chúng gầm thét, điên cuồng địa công kích tới hết thảy chung quanh. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa cùng mưa đá chiến trường, mà Tống Bồ Đề thì đứng tại trong chiến trường, như là một vị nắm trong tay địa ngục lực lượng ác ma quân vương, mặt mũi của hắn dữ tợn mà đáng sợ. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào bóng tối vô tận cùng trong hỗn loạn. Hai người này quá khoa trương. Phu cận học sinh đều đã ngốc trệ. Nhất là một chút không rõ ràng thần khuyết hàm kim lượng lao sinh, tức thì bị khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Bởi vì con hàng này quá nguy thiên, sinh viên đại học năm nhất thế mà trực tiếp nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ vận dụng, còn có thể thi triển nó cao cấp hơn năng lực vận dụng. Hạ sổ cụ quân quanh. Phải biết cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Rất nhiều ngày sinh có được hạ sổ cụ hạ kỳ người cho dù là có thể không tách ra phát bá khí, khả năng đủ đem hạ sổ cụ hạ kỳ khai phát đến cao cấp hơn tiến tới thi triển hạ sổ cụ quấn quanh người có thể nói là vạn người không được một. Cái quái vật này, một bên là vô biên lửa địa ngục, phản phất muốn đem thế giới kéo vào thâm nguyên. một bên là kinh khủng hạ sổ cụ quân quanh, phản phất muốn đem thế giới đánh xuyên. Hai người này có thể nói là đều chuẩn bị một chiêu cuối cùng thấy rõ ràng. Nhưng ngay lúc này Mộ Bạch nhìn xuống thời gian, mỉm cười nói ra, hai vị, có hay không có thể dừng tay, chiến đấu tạm thời kết thúc, lễ khai giảng cũng nhanh bắt đầu. Mộ Bạch cái này tiện ý nhắc nhở hai người đều nghe thấy được, bất quá phản ứng không giống nhau. Thần Khuyết muốn rút lui chiến đấu có thể tống bổ để đã đem hắn kẹp lấy, như thế chẳng diện hạ tự mình thu tay lại chẳng phải là yếu thế đối phương, cho nên hắn còn bưng. Mà tống bổ để càng không cần nói nhiều, tại trong ấn tượng của hắn Mộ Bạch người trẻ tuổi này rất mạnh, nhưng cùng Thần Khuyết hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hắn cái này có thể cùng Thần Khuyết chống lại thiên tài, vì sao muốn nghe một cái thực lực có vẻ như so ra kém tự mình học đệ đâu? Đây chẳng phải là tự làm mất mặt? Hắn trong trường học huấn cũng là muốn mặt mũi có được hay không? Mắt thấy hai người rằng co không xong, Mộ Bạch cũng là có chút bất đắc dĩ giơ tay lên sờ lên cái chán, trong mắt đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm hào quang màu vàng sậm cũng vô pháp phát hiện. Chiến đấu kết thúc, nếu như ai còn muốn tiếp tục chiến đấu, vậy liền làm đối thủ của ta đi. Mộ Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Đột nhiên, trên người hắn bắt đầu hiện ra một cỗ khí tức kinh khủng, kia là quân vương hệ hạ sổ cụ Haki, nó như là trong đêm tối của phòng, quét sạch toàn bộ sân bãi, để cho người ta không rét mà run. Cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ phảng phất là từ Mộ Bạch sâu trong linh hồn phát ra, nó mang theo một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm cùng bá khí, để người chung quanh đều cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Không khí phảng phất tại cỗ khí tức này hạ đọc lại, tất cả mọi người nín thở, không dám có chút động đậy. Mộ Bạch thân ảnh tại thời khắc này phảng phất trở nên cao lớn vô cùng, hắn tựa như một vị chân chính quân vương, sừng sững tại mọi người phía trên, nắm trong tay hết thảy. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, loại kia lạnh lùng mà uy nghiêm ánh mắt làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng kính sợ, phảng phất tại hắn nhìn chăm chú, hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Cố này quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ không chỉ có chấn nhiếp toàn trường, càng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Mộ Bạch trên thân cái kia cố không ai bị nổi bá khí. Hắn phảng phất chính là trời sinh vương giả, không cần ngôn ngữ, liền có thể để người chung quanh cảm nhận được hắn uy nghiêm cùng lực lượng. Thời khắc này Mộ Bạch đã không còn là trước đó cái kia bình thường thiếu niên, mà là một vị chân chính quân vương, hắn tồn tại chính là một sự uy hiếp, để cho người ta không dám có chút mạo phạm. Toàn bộ sân bãi đều đắm chìm trong cố này kinh khủng quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ bên trong, tất cả mọi người chấn động theo. Phản phất tại giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức nhận thức đến Mộ Bạch đáng sợ cùng cường đại. Mà Mộ Bạch thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn chính là phiến thiên địa này vương giả. Tại Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ bao phủ xuống, Thần Khuyết cùng Tống Bồ Đề đồng thời cảm nhận được trước nay chưa từng có trọng áp. Bọn hắn ý đồ động đậy thân thể, lại phát hiện tứ chi của mình phản phất bị lực lượng vô hình trói buộc, vậy mà không cách nào động đậy. Loại cảm giác này đối bọn hắn tới nói lạ lẫm mà nặng nề, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng của bọn hắn. Thần Khuyết cùng Tống Bồ Đề liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bọn hắn đã từng đều là quát tháo phong vân nhân vật, khi nào từng chịu từng tới dạng này chế ước. Mà giờ khắc này, tại Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ phía dưới, bọn hắn lại giống như là bị trói buộc thú bị nhốt, bất lực dãy rủa. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy rung động, nhìn qua Mộ Bạch, phản phất tại nhìn một cái hoàn toàn mới tồn tại. Mộ Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên người hạ sổ cụ hạ kỳ như là màu đen toàn phong, tại trung quanh hắn tứ ngược, làm cho không người nào có thể tới gần. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thực sự là làm cho người chấn kinh, chí cao không hổ là chí cao. Khoảng cách gần bản thân cảm nhận được Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ về sau, Tống Bồ Đề cũng là từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, trước mắt vị này quá mức nghịch thiên, nếu như nói Thần Khuyết hạ sổ cụ hạ kỳ biểu hiện ra trị số là 5, cái kia Mộ Bạch vừa rồi tiện tay biểu hiện ra cũng đủ để được xưng tụng là 11 trị số. Tiện tay liền có thể nghiền ép Thần Khuyết. Mang theo hơi câu nệ Tống Bồ Đề rút ra chiến trường, Thần Khuyết tự nhiên cũng giải trừ tư thế chiến đấu, tâm tình của hai người không thể nghi ngờ đều là có chút phức tạp. Dù sao Mộ Bạch xuất thủ hai người bọn hắn khoảnh khắc bị nghiền ép, cái này không khỏi quá mức khoa trương. Thần Khuyết càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, Tống Bồ Đề thì là chấn kinh. Hoa, các ngươi nhìn thấy không? Mộ Bạch vừa mới đó là cái gì thao tác? Một vị đồng học mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Quá khiếp sợ, hắn thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy địa chấn áp lại hai đại thiên tiêu, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Một vị khác đồng học lắc đầu, phản phất muốn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đâu? Mộ Bạch bình thường nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt vậy mà như thế lợi hại. Bên cạnh một vị nữ sinh cũng không nhịn được xen vào, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chúng ta cao trung lão sư luôn luôn khen hắn tiên phú dị bẩm, cái này căn bản liền không phải chúng ta có thể so sánh. Một vị bình thường tự cao tự đại học bá giờ phút này cũng cúi đầu, đối Mộ Bạch thực lực biểu thị ra tán thành. Ai, các ngươi nói, Mộ Bạch đến cùng là thế nào làm được a? Cái kia hai đại thiên kiêu cũng không phải đèn đã cạn dầu, làm sao ở trước mặt hắn liền không chịu nổi một kích như vậy đâu? Một vị đồng học đưa ra nghi vấn, đám người nhao nhao rơi vào trầm tư. Ta cảm thấy, đây chính là Mộ Bạch thực lực chân chính đi. Hắn bình thường khả năng chỉ là tại ẩn giấu tự mình, không muốn phô trương quá mức. Nhưng tình huống hôm nay, hắn hiển nhiên là không muốn lại điệu thấp đi xuống. Một vị khác đồng học phân tích nói. Bất kể nói thế nào, Mộ Bạch lần này thật là để chúng ta mở rộng tầm mắt, về sau ai còn dám xem thường hắn. Ban đầu nói chuyện vị bạn học kia tổng kết nói, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý chúng thuyết phân vân bên trong, Mộ Bạch bình tĩnh mang theo cái khác đồng bạn đi hướng tổ chức lễ khai giảng lễ đường. Mộ Bạch toàn bộ hành trình thần sắc bình tĩnh, vừa rồi ngang nhiên xuất thủ phảng phất không tồn tại đồng dạng, nhưng không có bất luận kẻ nào có can đảm lại khinh thị hắn. dù sao cái kia như vực sâu như ngục đỉnh cấp quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ đã đủ để chứng minh hết thảy. Chương 1720, thành lập luân hồi câu lạc bộ. Chương 1720, thành lập luân hồi câu lạc bộ. Ánh nắng chiếu xuống Thần Hải Đại học sân trường, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Các học sinh nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ đến, trên mặt của bọn hắn viết đầy chờ mong cùng ước mơ. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoàn thành thiếu ngữ, hoặc một thân một mình, đi lại kiên định, cộng đồng mục đích là trường học lễ đường, nơi đó sắp cử hành học kỳ mới lễ khai giảng. Trong lễ đường, chỗ ngồi đã không còn chỗ ngồi, các học sinh đầy nhiệt tình, chờ mong học kỳ mới bắt đầu. Theo tiếng chuông vang lên, toàn trường yên lặng, lễ đường đại môn chậm rãi quan bế, Thần Hải Đại học lễ khai giảng chính thức khởi động. Lục Trường Không hiệu trưởng từ phía sau màn đi ra, hắn thân mang màu đậm Âu phục, bộ pháp vững vàng, mặt mỉm cười, một cỗ uy nghiêm mà thân thiết khí chất tự nhiên bộc lộ. Hắn đi đến trước sân khấu, ánh mắt đảo mắt toàn trường, sau đó chậm rãi mở miệng. "Thân yêu các bạn học, tôn kính các lão sư, mọi người tốt." Thanh âm của hắn hùng hậu mà tràn ngập lực lượng, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Hắn tiếp tục nói, "Hôm nay, chúng ta tề tụ một đường, chúc mừng học kỳ mới bắt đầu. Đây là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, cũng là chúng ta cộng đồng truy cầu tri thức, tham dò chân lý mới hành trình. Thần Hải Đại học cho tới nay đều tận sức tại bồi dưỡng có tư tưởng, có năng lực, có trách nhiệm cảm giác nhân tài ưu tú. Ta tin tưởng, đang ngồi mỗi một vị đồng học đều có tiềm lực trở thành nhân tài như vậy." Lục Trường Không dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía các học sinh, tiếp tục nói, "Ở sau đó thời gian bên trong, các ngươi sẽ đối mặt với khiêu chiến, cũng sẽ thu hoạch trưởng thành, ta hy vọng các ngươi có thể trân quý tại Thần Hải Đại học mỗi một ngày, cố gắng học tập, tích cực tham dự, dũng cảm tiến tới, nhớ kỹ cố gắng của các ngươi cùng nỗ lực sẽ quyết định tương lai của các ngươi. Đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tại Thần Hải trong đại học hoàn thành bản thân mục tiêu, năng lực chiến đấu tăng lên cũng là kiểm nghiệm một cái học sinh là có hay không chăm chú học tập biểu hiện, trong sách vở học được cuối cùng cảm thấy nông cạn, còn phải hành động thực tế bên trong chứng minh chính mình. Tốt, hiện tại mời năm nay tân sinh bên trong ưu tú đại biểu, cả nước võ thi thành tích đệ nhất Mộ Bạch đến phát biểu tân sinh phát biểu, mọi người vỗ tay hoan nghênh." Lục Trường Không hướng phía cách đó không xa Mộ Bạch cười cười, tiếng vỗ tay như sấm động bên trong Mộ Bạch cũng là lạnh nhạt đứng dậy xuyên qua đám người đi vào dưới ánh đèn. Tại Thần Hải Đại học lễ khai giảng trên sân khấu, Mộ Bạch làm tân sinh ưu tú đại biểu, tự tin mà ung dung đi đến trước sân khấu. Hắn người mặc Thần Hải Đại học đồng phục, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Mộ Bạch nhìn chung quanh một vòng trong lễ đường đầy nhiệt tình các bạn học, hít sâu một hơi, sau đó rõ ràng mà hữu lực địa mở miệng, "Tôn kính hiệu trưởng, các lão sư, thân yêu các bạn học, mọi người tốt. Ta là đại tân sinh đồng hồ Mộ Bạch, rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này, đại biểu tất cả tân sinh phát biểu." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kích tình cùng sức sống, phảng phất mang theo một loại ma lực, trong nháy mắt đốt lên toàn trường không khí. Hắn tiếp tục nói, "Đầu tiên, ta muốn cảm tạ Thần Hải Đại học cho chúng ta cung cấp cái này học tập cùng trưởng thành bình đại. Đứng ở chỗ này, ta cảm nhận được vô hạn kỳ ngộ cùng khiêu chiến, cũng cảm nhận được chúng ta đối tương lai chờ mong cùng ước mơ." Mộ Bạch ánh mắt tại toàn trường đảo qua, hắn thấy được các bạn học nhiệt tình ánh mắt, tiếp tục nói, "Làm tân sinh, chúng ta có lẽ còn mang theo có chút mê mang cùng bất an, nhưng ta tin tưởng, tại Thần Hải Đại học trong đại gia đình này, chúng ta nhất định có thể tìm tới thuộc về mình phương hướng cùng mục tiêu. Nơi này không chỉ có ưu tú giáo viên lực lượng, còn có phong phú học thuật tài nguyên cùng hoạt động, càng có vô số cùng chung chí hướng đồng bạn, chúng ta cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ trưởng thành." Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí trở nên càng thêm kiên định, "Trong tương lai thời gian bên trong, chúng ta sẽ lấy dung mãn nhiệt tình vùi đầu vào học tập bên trong đi, không sợ gian nan, dũng cảm tiến tới. Chúng ta phải dùng tri thức cùng trí tuệ vũ trang tự mình, dùng thực tiễn cùng sáng tạo cái mới phong phú chính mình. Chúng ta tin tưởng, chỉ cần cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình." Làm đại tân sinh đồng hồ ta phát biểu kết thúc, làm ta cá nhân nói còn có ít lời muốn nói. Cầm microphone, Mộ Bạch chăm chú liếc nhìn phía dưới tất cả học sinh. "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ lấy người khiêu chiến thân phận trong vòng một tháng đánh bại tất cả Thần Hải Đại học bảng xếp hạng bên trong tất cả cường giả, dùng tuyệt đối điểm tích lũy đứng hàng thứ nhất, mặc kệ là tân sinh vẫn là đại nhị năm thứ ba đại học năm bốn học trưởng các học tỷ, hy vọng các ngươi có thể ngăn cản bước tiến của ta." Lời này để rất nhiều người cho mày, quá cuồng vọng lời này. Theo Mộ Bạch phát biểu kết thúc, toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tân sinh vỗ tay, cái này Mộ Bạch cũng là ngon nhân, thế mà vừa lên đến liền muốn mở lớn, trong một tháng đánh xuyên toàn bộ Thần Hải Đại học bảng xếp hạng. Nếu thật là để hắn làm được cái kia chỉ sợ toàn bộ trong đại học học trưởng các học tỷ đều sống vô dụng rồi 3-4 năm. Hiệu trưởng Lục Trường Không vỗ tay nói ra, rất có tinh thần, đáng giá khen ngợi cùng cổ vũ a. Ở lễ khai giảng diễn thuyết khâu kết thúc về sau, Thần Hải Đại học vì các học sinh chuẩn bị một hệ liệt muôn màu muôn vẻ hoạt động, lấy tăng tiến tân sinh ở giữa giao lưu cùng đoàn kết, đồng thời để bọn hắn tốt hơn địa dung nhập sân trường không khí. Đầu tiên là các học viện biểu hiện ra khâu. Mỗi cái học viện đều sắp đặt tự mình gian hàng, biểu hiện ra học viện đặc sắc, lịch sử thành quả cùng sự phát triển của tương lai phương hướng. Các học sinh có thể tự do tham quan, hiểu rõ khác biệt học viện chuyên nghiệp đặc điểm cùng chương trình học thiết trí, đây đối với rất nhiều còn tại trong ngưỡng ngùng tân sinh tới nói, là một cái cực tốt hiểu rõ cùng lựa chọn tương lai chuyên nghiệp phương hướng cơ hội. Ngay sau đó là câu lạc bộ chiêu tân hoạt động. Trường học các loại câu lạc bộ nhau nhau bày quẩy bán hàng chiêu tân, theo văn hóa nghệ thuật đến thể dục thi đấu, cái gì cần có đều có. Câu lạc bộ các thành viên nhiệt tình hướng những học sinh mới giới thiệu riêng phần mình câu lạc bộ đặc sắc cùng trong hoạt động cho, rất nhiều tân sinh tại câu lạc bộ trước gian hàng ngừng chân trưng cầu ý kiến, tìm kiếm tự mình cảm thấy hứng thú câu lạc bộ gia nhập. Đáng nhắc tới chính là Mộ Bạch đám người tất cả đều báo chiến đấu học viện, cho nên đám người vốn hẳn nên muốn gia nhập chiến đấu câu lạc bộ, kết quả khả năng bởi vì Mộ Bạch trước đó nói cái kia lời nói, cho nên cơ hồ tất cả chiến đấu câu lạc bộ đều cự tuyệt bọn hắn. Đã đều cự tuyệt, vậy chúng ta liền đơn độc thành lập một cái câu lạc bộ đi, liền gọi Luân Hồi đi. Náo nhiệt trong lễ đường Mộ Bạch nói ra một cái trong tương lai rung động địa hoàng tinh thế giới tổ chức danh tự. Chương 1721, khai giảng. Tàn sát bảng xếp hạng con đường. Chương 1721, khai giảng. Tàn sát bảng xếp hạng con đường. Lễ khai giảng kết thúc về sau, Mộ Bạch trực tiếp tuyên bố tự mình muốn lập tức mở ra bảng xếp hạng khiêu chiến. Đây chính là hấp dẫn đại lượng ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt. Người đông nghìn nghịt đi vào đối chiến thất về sau, làm trọng tài lão sư đều sức sở, dù sao cho tới bây giờ không có nhiều như vậy tân sinh lão sinh hôn tạp cùng một chỗ sang đầy xem tranh tài. Tại Thần Hải Đại học, có một cái có thụ chú mục bảng xếp hạng, phía trên ghi chép tại học thuật, thể dục, nghệ thuật từng cái lĩnh vực biểu hiện đột xuất học sinh. Cái này bảng xếp hạng không chỉ có đại biểu cho vinh dự, càng là đối với các học sinh thực lực cùng tài hoa khẳng định. Nhưng mà, luôn có một chút lòng mang chí khí học sinh, bọn hắn không vừa lòng tại hiện trạng, khát vọng thông qua khiêu chiến trên bảng xếp hạng cao thủ để chứng minh thực lực của mình. Triệu Vô Song chính là như vậy một vị học sinh. Hắn thân hình cao lớn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không chịu thua nhuệ khí. Từ khi hắn bước vào Thần Hải Đại học đến nay, vẫn nghe nói bảng xếp hạng truyền kỳ, trong lòng sớm đã chôn xuống khiêu chiến hạt giống. Một ngày này, Triệu Vô Song đứng tại bảng xếp hạng trước, mắt sáng như đuốc địa quét mắt mỗi một cái danh tự. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua những cái kia chiếu sáng rạng rỡ danh tự, phản phất tại chạm đến lấy giấc mộng của mình. Rốt cục, ánh mắt của hắn như ngừng lại một cái tên bên trên, kia là trên bảng xếp hạng trưởng kỳ chiếm lấy học thuật đứng đầu bảng học bá, Lý Minh. Triệu Vô Song hít sâu một hơi, hắn biết, muốn khiêu chiến Lý Minh cũng không dễ dàng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chỉ có thông qua dạng này khiêu chiến, hắn mới có thể chân chính kiểm nghiệm thực lực của mình, cũng mới có thể tại Thần Hải Đại học cái này rộng lớn trên sân khấu bộc lộ tài năng. Thế là hắn dứt khoát hướng trường học đưa ra khiêu chiến xin. Tại xin bên trong, hắn kỹ càng địa trình bày khiêu chiến của mình lý do, mục tiêu cùng cụ thể khiêu chiến kế hoạch. Lời nói của hắn khẩn thiết mà kiên định, để lộ ra hắn đối khiêu chiến khát vọng cùng đối thắng lợi chấp nhất. Đưa ra xin về sau, Triệu Vô Song bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Hắn ngâm mình ở trong tiệm sách, lật xem đại lượng học thuật tư liệu, không ngừng phong phú kiến thức của mình dự trữ. Đồng thời, hắn còn tích cực tham gia các loại học thuật nghiên thảo hội cùng tọa đàm, cùng các bạn học giao lưu tâm đắc, hấp thu linh cảm. Từ từng cái phương diện nghiên cứu đối thủ chiến thuật. Triệu Vô Song khiêu chiến xin rất nhanh ở sân trường bên trong đưa tới một chút hoành động. Lễ khai giảng kết thúc sau chính là hắn lúc chiến đấu khác. Đến lúc đó đoán chừng sẽ có rất nhiều người sang đây xem đi. Nghĩ tới đây hắn liền phát ra dâm đãng tiếng cười. Hắn đang muốn tìm kiếm Lý Minh thời điểm cũng có chút mơ hồ phát hiện một cái chí mạng vấn đề. Lý Minh, ngươi làm sao đứng tại người khác đối chiến trên lôi đài? Khoe miệng co giật Triệu Vô Song hướng Lý Minh đối diện nhìn lại, lập tức có chút tự ti, bởi vì cái này người trẻ tuổi quá mẹ nó đẹp trai, như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, mà lại phụ cận đại lượng người xem có vẻ như đều là theo chân đối phương trình diện. Xin lỗi, cái này Lý Minh hôm nay là đối thủ của ta, các ngươi đối chiến chỉ sợ muốn kéo dài. Mộ Bạch hời hợt hạ đạt chấm dứt luận. Mà nhìn bị chúng tinh phùng nguyệt Mộ Bạch, nghe rất nhiều nữ sinh hô hoán tên Mộ Bạch, Lý Minh càng nghĩ càng giận, hắn nhưng là điểm tích lũy xếp hạng thứ 557 người à, tại sao có thể có tân sinh có can đảm khiêu chiến tự mình? Đoán chừng là muốn trang bức người trẻ tuổi. Nghĩ tới đây Lý Minh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn bên ngoài sân Triệu Vô Song sau trầm giọng nói ra, căn bản không cần ngày sau tái chiến, ta trước đánh bại cái này công tử bột Mộ Bạch về sau, chính là của ngươi bại trận này. Dứt lời hắn đã tại từng đợt tiếng kinh hô bên trong xuất thủ trước. Tại Thần Hải Đại học trên lôi đài, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt. Lý Minh, trường kỳ chiếm lấy học thuật đứng đầu bảng học bá, giờ phút này lại lấy một tên thân phận của võ giả đứng tại trên lôi đài, đối thủ của hắn là đồng dạng thực lực không tầm thường Mộ Bạch. Chúng nhân chú mục phía dưới, Lý Minh hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như lao. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, tựa như tia chớp phóng tới Mộ Bạch. Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, Lý Minh đột nhiên thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, bất sổ sổ cụ hạ kỳ long chảo thủ. Chỉ gặp Lý Minh hai tay trong nháy mắt bị một tầng màu đen thâm thúy bá khí bao vây, cái kia bá khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, trên tay hắn cuộn quanh. Ngón tay của hắn đột nhiên dài ra, biến lớn, hóa thành sắc bén long chảo, lóe ra hàn quang. Một sát na này, Lý Minh phảng phất hóa thân thành một đầu thức tỉnh cự long, uy nghiêm mà bá khí. Hắn bỗng nhiên vung ra long chảo thủ, ngưỡng mộ Bạch hung ác bắt mà đi. Cái kia một chảo, phảng phất có thể xé rách không khí, mang theo khí thế bén nhọn thẳng bước Mộ Bạch. Tại Thần Hải Đại học lôi đài trong lúc kích chiến, Mộ Bạch cho thấy không giống bình thường phong cách chiến đấu. Đối mặt Lý Minh cái kia bá khí lăng lệ long chảo thủ công kích, hắn cũng không lộ ra thất kinh, ngược lại toát ra một loại ung dung không đội khí chất. Ngay tại Lý Minh lần nữa phát động công kích mãnh liệt thời khắc, Mộ Bạch lại lấy một loại gần như nhàn nhã tư thái ứng đối. Hai tay của hắn nút túi, phản phất là ở sân trường bên trong giã bước, mà không phải thân ở khẩn trương trên lôi đài. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều vừa đúng địa né tránh Lý Minh công kích. Khán giả thấy cảnh này, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Mộ Bạch loại này phương thức chiến đấu, không chỉ có hiện ra hắn thân pháp cao siêu cùng nhạy cảm sức quan sát, càng hiện lộ rõ ràng ra nội tâm của hắn tự tin cùng thong dong. Hắn tựa hồ sớm đã nhìn thấu Lý Minh công kích hình thức, mỗi một lần né tránh đều lộ ra như thế nhẹ nhàng như thường. Lý Minh cũng ý thức được Mộ Bạch phi phàm chỗ, công kích của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh cùng xảo trá. Nhưng mà, Mộ Bạch lại như cũ duy trì hai tay đút túi tư thái, như là tản bộ giống như trên lôi đài di động, mỗi một lần đều có thể dễ dàng né tránh công kích của đối thủ. Lý Minh trong lòng không hiểu có chút bất an. Có bản lĩnh chính diện nên chiến. Dưới đài Triệu Vô Song toàn bộ hành trình mơ hồ, bởi vì hắn nghiên cứu Lý Minh nửa tháng long trả thủ, kết quả vẫn là không cách nào phán đoán nó xuất thủ quy tích, có thể cái này Mộ Bạch làm sao cùng mẹ nó tản bộ đồng dạng liền né tránh Lý Minh cuồng bạo tấn công mạnh. Chẳng lẽ tân sinh đều là như thế này? Ngay tại hắn hoang mang thời điểm, càng làm cho hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Trải qua Lý Minh nhắc nhở Mộ Bạch hoàn toàn chính xác chính diện xuất thủ, chỉ bất quá mỗi lần xuất thủ rung động toàn trường. Bởi vì hắn sử dụng thế mà cũng là bật sổ sổ cú hạ kỳ long trảo thủ. Mộ Bạch đột nhiên cải biến chiến thuật. Hắn hít sâu một hơi, thân hình hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt áp sát tới Lý Minh trước mặt. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đột nhiên duỗi ra, trên bàn tay quần quận bá khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một con sắc bén long trảo. Cùng Lý Minh khác biệt chính là, Mộ Bạch long trảo thủ càng thêm ngưng thực, càng hung hiểm hơn. Hắn long trảo thủ mang theo tiếng gió gào thét, hướng Lý Minh đột nhiên chụp tới. Lý Minh mặc dù đồng dạng thi triển ra long trảo thủ tiến hành ngăn cản, nhưng ở Mộ Bạch cái kia gần như hoàn mỹ kỹ xảo cùng lực lượng song trọng đả kích dưới, hắn lập tức cảm giác ngực một buồn bực, phảng phất bị một tòa núi lớn trùng điệp đánh trúng. Lý Minh chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi, nặng nề mà ngã tại trên lôi đài. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị chấn động đến lệch vị trí, đau đớn khó nhịn. Khán giả thấy cảnh này, nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm. Bọn hắn không nghĩ tới, đồng dạng sử dụng long trảo thủ Lý Minh, tại Mộ Bạch trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà Mộ Bạch thực lực cũng lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. Mộ Bạch nhìn xem nằm dưới đất Lý Minh, hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi tự mình long trảo thủ. Xem ra cái này long trảo thủ cũng chia thư hùng a, ta đây là hùng, ngươi đây là thư. Lạc bại Lý Minh chợt vật ngẩng đầu hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao sẽ thi triển cùng ta một cái con đường bật sổ sổ cú hạ kỳ long trảo thủ? Hai tay đút túi Mộ Bạch trên thân phiến điểm cho bụi cũng không có nhiễm. Hán Phong Kinh Vân đạm nói ra, tự nhiên là từ ngươi trong lúc giao thủ học được, bằng không thì làm sao có thể cùng ngươi con đường? Bất quá ta cũng sửa đổi xuống, ngươi nguyên bản chiêu thức tổn thương không đủ linh xảo không đủ, khó thành đại khí. Nghe nói như thế, Lý Minh kém chút một hơi không có đi lên. Chương 1722, võ đạo thiên tài. Phá phòng Lý Hiểu ánh sáng. Chương 1722, võ đạo thiên tài. Phá phòng Lý Hiểu ánh sáng. Lý Minh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm người trước mắt, phảng phất muốn đem tất cả lửa giận đều chút xuống tại cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong. Đột nhiên, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, song quyền nắm chặt, lực lượng toàn thân phảng phất tại trong nháy mắt bị rút sạch, hắn chân mềm nhũn, nặng nề mà té ngã trên đất. Biến cố bất thình lình để người chung quanh đều sợ ngây người, bọn hắn kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất Lý Minh, không người dám tiến lên. Lý Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng trừng, lên cơn giận dữ nhưng lại không chỗ phát tiết, trong lồng ngực phẫn uất như là quần quật nham tương, vội vàng tìm kiếm lấy lối ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận ho kịch liệt xúc động, phản phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị ho ra. Hắn che ngực, thống khổ cuộn thành một đoàn, mỗi một âm thanh ho khan đều giống như tại lên án lấy phẫn nộ của hắn cùng bất lực. Rốt cục, tại một trận ho kịch liệt về sau, một ngụm máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ hắn bàn tay cùng mặt đất. Cái kia vết máu đỏ tươi, như cùng hắn giờ phút này lửa giận trong lòng đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Người chung quanh bị biến cố bất thình lình dọa đến trợn mắt hốt hoồm, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời nặng nề. Lý Minh ngã trên mặt đất, trong mắt lóe ra bất khuất và mang, dù cho thân thể đã không cách nào động đậy, nhưng hắn vẫn nộ cùng quyết tâm lại như cũ hừng hực khí thế. Ngươi, phốc. Một hơi không có đi lên, Lý Minh sống sờ sờ bị Mộ Bạch cho tức đến ngất đi. Trình Mộ Bạch đều không còn gì để nói. Đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, bất quá là học tập hạ hắn long trảo thủ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phân bố phần tay xương cốt mà thôi. Về phần tức giận như vậy á, chữa bệnh nhân viên cấp tốc mà có thứ tự triển khai hành động. Hai người nhẹ nhàng đem Lý Minh bình ổn nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí cất đặt tại cáng cứu thương trên giường. Trong quá trình này, động tác của bọn hắn cực kỳ cẩn thận, sợ cho đã hư nhược Lý Minh mang đến bất luận cái gì ngoài định mức thống khổ. Sau đó, chữa bệnh đoàn đội nhanh chóng đối Lý Minh tiến hành bước đầu kiểm tra cùng cấp cứu biện pháp, thủ pháp của bọn hắn thuần thục mà chuyên nghiệp, mỗi một cái trình tự đều để lộ ra đối với sinh mạng tôn trọng cùng cứu chữa quyết tâm. Tại xác nhận Lý Minh trạng thái ổn định về sau, chữa bệnh nhân viên lần nữa nâng lên cáng cứu thương giường, bước mà nhanh chóng hướng phía phòng cấp cứu phương hướng tiến lên. Ván này Mộ Bạch chiến thắng, điểm tích lũy gia tăng 10 điểm. Trước mắt xếp hạng 38.889 tên. Làm trọng tài lão sư Hạ Đạt Mộ Bạch chiến thắng sau toàn trường một mảnh tiếng hoan hô, phía dưới rất nhiều mê đệ mê muội đều tự phát vì Mộ Bạch tạo thành đội cổ động viên, cái này cũng không trách bọn hắn hưng phấn như thế, thật sự là loại này bắt chước đối phương chiêu thức trong thời gian ngắn tùy tiện áp chế đánh bại đối phương thiên phú chiến đấu qua biến thái. Đơn giản như là yêu ma a phất phất tay Mộ Bạch nhìn thấy thứ tự của mình sau như có điều suy nghĩ, xem ra một tháng thật đánh khắp toàn bộ Thần Hải Đại học thật là có chút độ khó, nhất định phải tăng tốc hạ tiết tấu. Bất quá hôm nay bởi vì là lễ khai giảng, cho nên khi hạ cũng không có bao nhiêu người tham chiến, lập tức Mộ Bạch liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Lôi đài nơi cửa có hai tôn lớn sư tử pho tượng, làm Mộ Bạch đi ra thời điểm thần khuyết cười ha hả nói, tựa hồ có người cố ý chờ ngươi à, lao đại. Thuận tầm mắt của mọi người, Mộ Bạch ánh mắt cũng là nhìn thấy người đến. Ngôi trốn hùm ở sư tử đá bên trên thân ảnh chính là trước đó tại tinh thần thành phố thấy qua một nhân vật, Mộ Bạch nhíu mày có chút nhớ nhung không nổi tên của đối phương, bất quá hắn nhớ mang máng là bản thổ thế gia người. Ngươi là? Thần khuyết, ta từ khi vào trường học sau liền nghe nói ngươi cùng Tống Bồ Đề học trưởng tình huống. Ngươi bây giờ là cùng theo cái này Mộ Bạch. Lý Hiểu chỉ nói ở giữa thần sắc vì khinh thường, rất rõ ràng hắn đối với Mộ Bạch càng nhiều hơn chính là bất mãn, lúc trước đánh bại tự mình tinh thần đội ngũ, không nghĩ tới bọn hắn đội ngũ phó đội trưởng thế mà trực tiếp gia nhập đối phương dưới trướng. Cái này có chút khôi hài. Ngươi đến xử lý đi. Gặp cùng thần khuyết nhận biết, Mộ Bạch cũng lời phản ứng, dù sao hắn một ngày này thế nhưng là rất bận rộn, ban ngày bận biểu tu luyện cùng tổ chức vận doanh phát triển sự tình, ban đêm còn bận rộn tại lãnh chúa phó bản khai phát cùng kiến thiết, có thể nói toàn bộ ngày 24 giờ không ngừng thiết nhân. Lý Hiểu Quang hai tay vây quanh ở trước ngực, cau mày, ánh mắt bên trong lóe ra không phục cùng lửa giận. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, cái kia tự cao tự đại, luôn luôn mang theo một tia khinh thường nụ cười nam nhân. Mộ Bạch lời nói, giống như là từng cây bén nhọn gai, thật sâu vào Lý Hiểu ánh sáng trong lòng. Hắn luôn miệng nói Lý Hiểu Quang không đủ tư cách, không xứng cùng hắn đánh đồng, thậm chí tại một ít trường hợp công khai chế giễu Lý Hiểu ánh sáng cố gắng cùng năng lực. Loại này khinh miệt thái độ, để Lý Hiểu Quang cảm thấy trước nay chưa từng có khuất nhục cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Hiểu Quang rốt cục không thể nhịn được nữa, trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng tức giận, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Cũng bởi vì ngươi xuất thân danh môn, nhận qua giáo dục cao đẳng, hay là bởi vì ngươi cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, hơn người một bậc? Mộ Bạch ngừng lại, vi nghiêng đầu. Đầu tiên ta không có xem thường ngươi, tiếp theo ngươi miêu tả cũng không phải ta, nếu như ta là danh môn xuất thân ngươi chưa hẳn dám nói chuyện với ta như vậy đi. Lý Hiểu Quang lập tức cảm giác áp lực như núi, bởi vì theo Mộ Bạch hời hợt một câu, Long Ảnh Nhi Tô Tuyết đám người ánh mắt đã bất thiện nhìn phía hắn, lúc đầu Lý Hiểu Quang cũng có chút xấu hổ, bởi vì hắn biết rõ chính mình nói kỳ thật cũng là không chính xác. Bất quá không nghĩ tới Mộ Bạch thế mà thật dám ở trước công chúng hạ phản bác, cái này khiến hắn có chút càng thêm bất mãn. Thẹn quá hóa giận hạ cũng là nói dọa nói ra, tốt. Ngươi một cái vĩnh hằng thần giáo thánh tử đại nhân lại là bình dân, ngươi đừng nói cho ta đây là thật sao? Con hàng này là thuộc chó dại. Bị bơi Mộ Bạch cũng lười về đối phương bảo. Chớ đi. Ta là bản nhân chính là đại biểu đại nhị mạnh nhất học trưởng hướng ngươi hạ chiến thư. Lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Chương 1723, trung cực sinh hóa giỏm bi phó bản. Chương 1723, trung cực sinh hóa giỏm bi phó bản. Tại cái này bị sinh hóa giỏm bị nguy cơ thôn vệ thế giới, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng khí tức. Ngày xưa thành thị phồn hoa, bây giờ chỉ còn lại đổ nát thê lương, hai bên đường phố, vỡ vụn pha lê cùng bật bẹo kim loại im lặng nói hai nạn thảm liệt. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, kia là giỏm bị trên người tán phát ra, bọn chúng vô ý thức bồi hồi tại phế tích ở giữa, phát ra trầm thấp mà kinh khủng gào thét. Sắc trời lờ mờ, nặng nề tầng mây che cả ánh nắng, phản phất cả thiên khung đều đang vì chàng tai nạn này cảm thấy bi ai. Ngẫu nhiên có vài con quạ đen lướt qua chân trời, phát ra thê lương tiếng kêu, vì mảnh này tĩnh mịch thế giới tăng thêm mấy phần âm trầm. Những người sống sót đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng kéo dài hơi tàn, bọn hắn trốn ở rách nát kiến trúc bên trong, cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa lấy giòm bị phát giác. Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong bóng tối chuyển đến giòm bị tiếng gào thét tựa như là đối bọn hắn tâm linh trả tấn, để bọn hắn không cách nào ngủ. Thức ăn nước uống nguyên trở nên cực kỳ thiếu thốn, mọi người không thể không bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm kiếm. Mỗi một lần ra ngoài đều là một trận sinh tử khảo nghiệm, bởi vì giòm bị ở khắp mọi nơi, bọn chúng đối thanh âm và mùi cực kỳ mất cảm, không cẩn thận liền có thể dẫn tới thành quần kết đội giòm bị vây công. Nơi này là tuần phó bản. Tuần phó bản làm lệnh kỳ kết thúc sau Mộ Bạch trước tiên tại Lăng Thần tiến vào nơi này. Chân đạp băng lạnh ẩm ướt đất xi măng, Mộ Bạch đứng tại mái nhà biên giới, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống phía dưới cũ nát thành thị bị bỏ đi. Tòa thành thị này đã từng phồn hoa ồn ào náo động, bây giờ lại biến thành một vùng phế tích, phảng phất là một tòa thành chết, trong không khí tràn ngập một loại hoang vu cùng rách nát khí tức. Từ chỗ cao nhìn lại, vô số vứt bỏ kiến trúc xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại trong tầm mắt, bọn chúng tường ngoài pha tạp chốc ra, cửa sổ vỡ vụn không chịu nổi, im lặng nói tuế nguyệt tàn phá. Trên đường phố, cỏ dại rậm rạp, ngẫu nhiên có mấy cái mèo hoang xuyên toa ở giữa, tìm kiếm lấy đồ ăn. Xa xa dòng sông không còn thanh tịnh, trở nên ảm đạm mà nặng nề, chậm rãi chảy xuôi. Theo hắn cùng nhau tiến vào còn có triệu hoán nhân vật, có được tự nhiên hệ sản sạt trái cây, đã từng thân là thất vũ hải giàu cổ đại. Có được hệ bạ rẻ mẹ xỉ ạ trái y tổ ý tổ nomi, đã từng thân là thất vũ hải một trong đỏ phở làm mì nổ. Nữ nhi quốc nữ đế ba hàn quốc, tứ hoàng bách thú cải đồ, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ cậy mì hạt, tứ hoàng dâu đen, nguyên hải quân đại tướng cụ giản, bảy người tăng thêm một bạch, đúng lúc là tám người tổ. Hạ cậy đứng tại cao lầu đỉnh. Ánh mắt của hắn như ưng đồng dạng sắc bén, xuyên thấu lấy tòa này thê lương thành thị. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất tại cảm thụ được thế giới này mật đập. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt lộ ra một tia thật sâu thê lương. Ta cảm nhận được thế giới này thê lương, hắn thấp giọng nói, mỗi một chữ đều để lộ ra nặng nề, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là hoang vu cùng rách nát. Hắn nhìn về phía phương xa, chỉ gặp lẻ tẻ zombie quái vật tại trống rông trên đường phố du đãng. Bọn chúng đi lại tập tễnh, thân hình rách nát, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bò ra tới vong linh. Những thứ này zombie quái vật tại hoang vu trên đường phố bồi hồi, ngẫu nhiên phát ra gào trầm thấp, thanh âm tại trống trải trong thành thị quanh quẩn, tăng thêm mấy phần kinh khủng cùng thê lương. Hạ cái sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết thế giới này đã không còn phồn hoa của ngày xưa cùng an bình. Những thứ này zombie quái vật, tựa như là thế giới này vỡ vụn chứng kiến, bọn chúng tồn tại nhắc nhở lấy mọi người, đã từng vụ tai nạn kia đáng sợ đến cỡ nào. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong không khí tràn ngập phế tích bụi đất vị cùng zombie quái vật trên người mùi hôi. Hai loại mùi đan vào một chỗ, phản phất là thế giới này mới hương vị, để cho người ta không khỏi sinh lòng bi thương. Hạ Cậy nắm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được sắp chết thế giới ý chí, loại kia không có bất kỳ cái gì người sống khí tức cảm giác mười phần làm cho người khó chịu. Hoang phế là bình thường, bởi vì nơi này là mạt nhật zombie thế giới ngày thứ bảy, là thế giới này ngày rỗ. Thổi canh hôi gió đêm, Mộ Bạch chậm rãi đứng lên, hắn đi đến bên tường dưới tầm mắt rời. Minh Ca thuận ánh mắt của hắn nhìn xuống đi, cả người đều cảm giác không xong. Không chỉ là phía dưới, liền ngay cả đỉnh đầu cũng thế. Kaido trầm giọng nói, không biết vì sao nhục thể của hắn có chút nữa. Tại mờ tối thành thị phế tích bên trong, Mộ Bạch cùng đồng bọn của hắn nhóm chăm chú dựa vào tàn phá vách tường, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Đột nhiên, một trận kỳ quái tiếng vang đưa tới chú ý của bọn hắn, kia là móng đuốt phá xoa vách tường thanh âm, bén nhọn mà chói tai. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám đặc thù zombie chính dọc theo vách tường cấp tốc leo lên mà tới. Những thứ này zombie không giống với thường gặp chủng loại, bọn chúng có được sắc bén móng đuốt cùng cường kiện tứ chi, có thể tại thẳng đứng trên mặt tường linh hoạt di động. Ánh mắt của bọn nó lóe ra u lanh và mang, tại mờ tối lộ ra phá lệ quỷ dị. Đám zombie càng ngày càng gần, bọn chúng gào thét, trong miệng nhỏ xuống mục nát dịch ở trên vách tường lưu lại từng đạo pha tạp vết tích. Mộ Bạch đám người khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, tim đập rộn lên, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bầu không khí sợ hãi, mà zombie tiếng gào thét thì giống như là tử thần chế giễu, không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Lần này Mộ Bạch hiếm thấy không có cấp tốc xuất thủ, mà là hỏi cái rất vấn đề trụ cột. Các ngươi chạy rất nhanh sao? Nhiệm vụ chính tuyến, trung cực sinh hóa zombie phó bản, độ khó truyền kỳ. Nơi này là thế giới tiến vào mạt nhật ngày thứ 7, tại cái này tử vong trong thế giới bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị phong ấn, tất cả mọi người lại biến thành người bình thường, nhưng mà những cái kia biến chủng zombie lại là sẽ càng thêm cường đại. Nhiệm vụ chính tuyến, một tìm tới ít tiến sĩ nhiệm vụ chi nhánh, một giết chết 100 con zombie cảnh cáo cảnh cáo. Bản phó bản sẽ tước đoạt tiến vào người hết thể năng lực đặc thù. Cái đồ nhục thân cấp tốc thu nhỏ. Thế mà đảo mắt biến thành bình thường tráng hán lớn nhỏ thân thể, lão sa sàn sạt trái cây cấp tốc bị phong ấn, và sổ cụ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hạ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ bị phong ấn cấm chỉ. Liền ngay cả siêu phàm thể lực cũng giống như thế. Hạ kệ khẽ nhíu mày nói, cháy mau, toàn bộ rút lui. Cái này phó bản phong ấn tất cả mọi người lực lượng, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là thoát khỏi những thứ này đặc thù zombie truy đuổi. Mộ Bạch tám người vội vã địa từ trên lầu dọc theo thang lầu hướng phía dưới chạy trốn, tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong hành lang quanh quẩn, lộ ra phá lệ gấp rút. Trên mặt mỗi người đều mang khẩn trương mà ngưng trọng biểu lộ, phản phất tại thoát đi một trận đáng sợ ác mộng. Đột nhiên, một trận trầm thấp mà khàn giọng tiếng gào thét từ phía sau bọn họ truyền đến, kia là đại lượng biến chủng trèo tường zombie phát ra kinh khủng gào thét. Những thứ này zombie đã không giống với trước đó thấy bất luận cái gì chủng loại, bọn chúng không chỉ có thể ở trên vách tường linh hoạt leo lên, còn có được càng thêm cường bạo lực công kích cùng tốc độ. Mộ Bạch đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bậc thang phương trên bình đài, đen nghịt bầy zombie đang nhanh chóng tiếp cận, bọn chúng tiếng gào thét đinh tai nhức óc, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đám zombie cơ móng đuốt sắc bén, trong miệng nhỏ xuống lấy mùi hôi chất lỏng, phản phất muốn đem hết thể thôn vệ. Cháy mau! Mộ Bạch hô to một tiếng, thúc giục đồng bạn tăng tốc bước chân. Bọn hắn biết, một khi bị những thứ này zombie đuổi kịp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mỗi người đều đem hết toàn lực địa chạy nhanh, ý đồ thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Trong thang lầu bên trong quanh quẩn zombie tiếng gào thét cùng đám người tiếng bước chân dồn dập, trong không khí tràn ngập nồng đậm sợ hãi cùng không khí khẩn trương. Mộ Bạch đám người không ngừng mà hướng phía dưới chạy, hy vọng có thể mau chóng tìm tới đường ra, thoát khỏi những thứ này zombie truy sát. Đây là một trận kinh tâm động phách đào vong, mỗi người đều bởi vì sinh tồn mà ra sức phấn đấu. Mắt thấy là phải đến lầu một thời điểm, trong đám người hình thể bị hạn chế cái đồ rơi vào cuối cùng. Biến chủng zombie bay nhào tới dưới, cái đồ tay mắt lanh lẹ cầm lấy bên cạnh cái bàn ném tới, không nghĩ tới cái kia zombie tiện tay một móng vuốt đem cái bàn bổ ra, thế nhưng chính là tại thời khắc này, lợi dụng đối phương ánh mắt bị che chắn hạ kệ mì hạt đột nhiên rút đao. Hắc đao đêm ở trong trời đêm xẹt qua duyên dáng đường cong, một đao kia chạm kích dọc theo biến chủng zombie chán đem nó chém rách thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi dưới. Zombie còn tại có rúm hai mảnh thân thể không ngừng chảy ra màu đen hoại tử máu tươi. Chờ một chút. Ngoa tào. Lão đại lầu một này cũng không an toàn. Dâu đen lông tơ dựng ngược lui lại mấy bước. Trong đêm tối, khách sạn lầu một trong đại sảnh tràn ngập một loại âm trầm mà bầu không khí ngột ngạt. Dưới ánh đèn lờ mờ, hành động chậm chạp zombie trong đại sảnh bồi hồi, bọn chúng khuôn mặt bặm mẹo, thân thể rách nát, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bò ra tới băng linh. Những thứ này zombie chẳng có mục đích địa du đãng, ngẫu nhiên phát ra gào trầm thấp, thanh âm tại trống trải trong đại sảnh quấn quẩn, làm cho người dùng mình. Đại sảnh trang trí xa hoa mà tinh xảo, nhưng bây giờ lại hiện đầy những thứ này đáng sợ zombie, tạo thành một loại quỷ dị so sánh. Một chút zombie ở trên ghế salon vụng về ngồi, một chút thì tại trên sàn nhà chậm rãi bò, động tác của bọn nó cứng ngắc mà không cân đối, phản phất mỗi một động đều hao hết bọn chúng toàn bộ khí lực. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời hôi thối, kia là zombie trên thân phát ra, cùng khách sạn nguyên bản tươi mát hương khí tạo thành trên lệch rõ ràng. Loại mùi này để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi, phản phất nó đại biểu cho tử vong cùng mục nát. Toàn bộ đại sảnh bị một loại tĩnh mịch cùng tuyệt vọng không khí bao phủ. Chỉ có giọng bị tiếng gào thét cùng bọn chúng hành động lúc phát ra quái dị tiếng vang phá vỡ loại này yên tĩnh. Trang cảnh này trở nên như là ác mộng đồng dạng, để cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề cùng kiềm chế. Lâu một đại sảnh phổ thông giọng bị số lượng nhiều lắm, mà lại những thứ này giọng bị tựa hồ cũng đã nhận ra nhân vị tất cả đều xoay đầu lại không ngừng tới gần đám người. Trước có sói sau có hổ phía dưới, Mộ Bạch bố vô dâu đen bà bay. Dưới mắt chỉ có một cái biện pháp, nên hy sinh ngươi. Chương 1724, truyền kỳ nhịn cắn vương dâu đen. Chương 1724, truyền kỳ nhịn cắn vương dâu đen. Triệu hoán nhân vật Mộ Bạch có thể hy sinh điểm tích lũy đem nó phục sinh, cho nên nghiêm chỉnh mà nói ở đây những người khác có thể vì Mộ Bạch an toàn mà hy sinh. Cho nên khi Mộ Bạch hạ lệnh về sau, dâu đen không có ngoài ý muốn, tương phản nhiều tia giải thoát ý vị. Dâu đen đứng tại khách sạn đại sảnh lối ra bên trái chỗ, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, đối mặt với trước mắt không ngừng tới gần bầy zombie, hắn không có chút nào lùi bước. Hắn biết, nhiệm vụ của mình là vì các đồng bạn tranh thủ thoát đi thời gian. Tại cái này thời khắc sống còn, hắn không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình, dùng tính mạng của mình đem đổi lấy các đồng bạn một chút hy vọng sống. Dâu đen hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phá tan hai tay, lớn tiếng la lên, ý đồ hấp dẫn đám zombie chú ý. Thanh âm của hắn tại trống trải trong đại sảnh quân quẩn, lộ ra dị thường bi tráng mà cảm động. Đám zombie bị bất thình lình thanh âm hấp dẫn, nhao nhao chuyển hướng hắn, gào thét hướng hắn đánh tới. Dâu đen đối mặt với bầy zombie, hắn không có chạy trốn, cũng không có tránh né, mà là kiên định đứng tại chỗ, dùng thân thể của mình chặn đám zombie đường đi. Hắn biết, mỗi kéo dài thêm một giây, các đồng bạn liền nhiều một phần cơ hội thoát đi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi tình cùng bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng dũng cảm. Hắn không sợ tử vong, chỉ sợ tự mình hy sinh không cách nào vì các đồng bạn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Có bản lĩnh các ngươi tới a. Đám zombie càng ngày càng gần, dâu đen nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có dao động. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, tiếp tục la lên, hấp dẫn lấy đám zombie chú ý thẳng đến một khắc cuối cùng, làm đám zombie sắp đem hắn bao phủ lúc, hắn vẫn duy trì cái kia kiên định tư thế, cái kia tràn ngập bi tình ánh mắt. Hắn hy sinh, vì các đồng bạn tranh thủ đến thời gian quý giá, để bọn hắn có thể thành công thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Mộ Bạch đám người cùng để sượt qua người, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực dâu đen ra sức chống cự, ý đồ đẩy ra những cái kia tanh hôi hư thối thân thể, nhưng zombie số lượng thực sự quá nhiều, hắn rất nhanh liền bị dìm ngập tại zombie trong hải dương. Một con zombie đột nhiên nhào tới, bén nhọn răng hung hăng cắn lấy dâu đen trên bờ vai, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn quần áo. Ngay sau đó, càng nhiều zombie cùng nhau tiến lên, hàm răng của bọn hắn cùng móng vuốt tại dâu đen trên thân lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Dâu đen phát ra thống khổ rên rỉ, lực lượng của hắn đang nhanh chóng sói mòn, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Hắn cảm thấy mình thân thể đang phát sinh biến hóa, một loại không thể diễn tả khát vọng trong lòng hắn sinh sôi, kia là đối huyết nhục khát vọng, là zombie bản năng. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên đục ngầu, làn da cũng dần dần đã mất đi vốn có màu sắc, trở nên u ám mà cứng ngắc. Động tác của hắn trở nên chậm chạp, đi lại tập tễnh, phản phất bị một loại nào đó không thể gặp lực lượng dẫn dắt, dần dần dung nhập zombie hàng ngũ. Cuối cùng dâu đen hoàn toàn biến thành một con zombie, hắn đã mất đi ý thức của mình, chỉ còn lại đối huyết nhục khát vọng cùng vô tận du đãng. Hắn trở thành cái này kinh khủng ban đêm một bộ phận, vĩnh viễn trầm luân tại hắc ám bên trong. Móc ra khách sạn Mộ Bạch quan sát đường đi bốn phía, lập tức dẫn người tiến vào mấy chục mét bên ngoài cửa hàng giá rẻ bên trong. Vừa tiến vào cửa hàng giá rẻ, Mộ Bạch liền đã nhận ra một cái có ý tứ địa phương. Đó chính là mình cùng dâu đen kết nối có vẻ như cũng không có bởi vì đối phương bị chuyển hóa làm zombie mà bị chém đứt. Chẳng qua là khi trước đối phương ảnh chân dung ở vào màu xám trạng thái không cách nào câu thông cùng liên hệ. Quái, chẳng lẽ nhiều như vậy zombie cắn hắn không có biến thành zombie hay sao? Không đợi Mộ Bạch cẩn thận nghiên cứu, nữ đế liền mặt mũi tràn đầy nặng nề chỉ cửa hàng giá rẻ bên ngoài một đạo du đạm thân ảnh. Đám người nhìn lại, phát hiện rõ ràng là hai mắt trắng bệnh máu me be bét khắp người dâu đen, cái kia thâm trầm tiếu dung làm cho người lưng phát lạnh. Chương 1725, thu hoạch được binh khí. Lực lượng hình zombie. Chương 1725, thu hoạch được binh khí. Lực lượng hình zombie. Bóng đêm thâm trầm, hai bên đường phố ánh đèn mở nhạt mà ảm đạm. Tại cái này hoang phế thành thị bên trong, một đám zombie chẳng có mục đích địa du đãng, động tác của bọn hắn cứng ngắc lại mang theo một loại không thể nói quỷ dị vật luật. Những thứ này zombie, có tàn khuyết không đầy đủ, có cả người làm máu, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, chỉ có đôi huyết nhục khát vọng ở trong đó lấp lóe. Mộ Bạch cùng cái khác 6 người trốn ở một nhà rách nát trong cửa hàng, bọn hắn nhét chung một chỗ, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, sợ dẫn tới những cái kia du đáng zombie. Trong không khí tràn ngập cho bụi cùng mục nát khí tức, còn có khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra khẩn trương cùng cảnh giác, bọn hắn biết, một khi bị zombie phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Mộ Bạch nắm thật chặt vũ khí trong tay, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Hắn không ngừng mà quét mắt ngoài cửa sổ, mỗi khi zombie tiếp cận, tim của hắn đập đều sẽ gia tốc. Những người khác cũng đồng dạng khẩn trương, bọn hắn qua lại dựa vào, dùng yếu ớt khí tức giao lưu, sợ đánh vỡ cái này yếu ớt bình tĩnh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, mỗi một giây đều lộ ra dị thường dài dằng dặc. Zombie tiếng gào thét cùng tiếng bước chân không ngừng truyền đến, giống như là tử thần chế giễu. Nhưng Mộ Bạch cùng đồng bọn của hắn nhóm không có lùi bước, bọn hắn biết, chỉ có kiên trì mới có hy vọng sinh tồn. Loại này chờ đợi, tràn đầy dày vò cùng không biết, nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác. Đám người mặc dù thực lực hạ thấp người bình thường trình độ, bất quá năng lực chiến đấu lại có thể nói viễn siêu người bình thường, chỉ bất quá loại này số lượng bầy zombie rất khó khăn chiến đấu, số lượng càng nhiều tốc độ phản ứng theo không kịp liền dễ dàng bị cắn, sau đó như là dâu đen đồng dạng biến thành zombie. Cho nên khi trước vẫn là tránh đi những thứ này zombie tốt nhất. Ngoa tạo. Dâu đen. Đỏ phở làm mì ngộ ra đầu tê dại chỉ bên cạnh cửa sổ. Mộ Bạch đi lên chính là một quyền. Ngươi nói nhỏ chút sẽ chết ta. Để thấp thanh tuyến Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn lên cũng là hít một hơi lãnh khí, cái này nhưng so sánh phim kinh dị dọa người à, chỉ gặp dâu đen có vẻ như có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại, zombie hóa hắn không ngừng dùng mặt để ép cái kia bất mãn cho bụi cửa sổ, làm cho người lông tơ dựng ngược. Không hề nghi ngờ, dâu đen bị cắn sâu đã biến thành zombie. Chỉ bất quá con hàng này có vẻ như bởi vì không có trí tuệ nguyên nhân cho nên không cách nào nghe theo Mộ Bạch chỉ lệnh. Cái này khiến trốn ở trong cửa hàng Mộ Bạch rơi vào trong trầm tư. Có lẽ đem zombie hóa dâu đen tiến giai tăng lên có trí khôn sau liền có thể nghe hiểu ra lệnh. Suy nghĩ lung tung ở giữa Mộ Bạch không biết vì sao cười ra tiếng. Hắn không hiểu nghĩ đến lúc trước tiến vào cái kia zombie thế giới, nhiều năm trước sự tình bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút làm cho người bật cười. Không nghĩ tới ta thế mà lại có một ngày lấy người bình thường tư thái lại lần nữa tiến vào zombie thế giới. Lời này hơi có vẻ tự dễ ước. Minh ca ngược lại là quan sát zombie hành vi cử chỉ rất mê mẩn. Hắn có chút hưng phấn nói, "Mộ Bạch lão đại, những thứ này zombie có thể hay không bắt mấy cái trở về nghiên cứu a?"
"Làm không được, nơi này cũng không phải lãnh chúa phó bản có thể từ phó bản bên trong lấy đi vật thể, tại tuần phó bản bên trong trừ phi là ban thưởng đạo cụ ban thưởng vật phẩm, bằng không thì..."
Tính toán nói những thứ này người cũng không hiểu. Đeo kính đen Minh cả có chút thất vọng. Theo thời gian trôi qua, dù đang tại cửa hàng phụ cận bầy zombie tựa hồ dần dần đã mất đi mục tiêu. Tiếng gào thét của bọn họ cùng tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, phản phất bị một loại nào đó không biết lực lượng dẫn dắt đến, chậm rãi rời đi phiến khu vực này.
Mộ Bạch đám người khẩn trương nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nhìn thấy bầy zombie dần dần tan đi, trong lòng bọn họ đại thạch rốt cục rơi xuống. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, phản phất giành lấy cuộc sống mới. Trong cửa hàng, nguyên bản khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông không khí dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Mộ Bạch cùng những người khác nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù trong tươi cười còn mang theo một chút mỏi mệt cùng khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối nhau tổn vui sướng cùng cảm kích. Cửa hàng chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mộ Bạch đám người cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát đến tình huống bên ngoài. Hai bên đường phố rách nát kiến trúc ở trong màn đêm lộ ra càng thêm thê lương, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng tự tại. Mộ Bạch kiểm tra một hồi nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chính tuyến là tìm kiếm ít tiến sĩ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh tùy duyên, dù sao lần này phó bản độ khó quá cao, muốn tìm cái này tiến sĩ nhìn cũng nhất định phải tiến về quân đội loại hình tị nạn sở hoặc là doanh địa. Đơn giản phân tích qua đi, hành động mục đích liền rất rõ ràng. Trước tiên tìm người sống. Chỉ có tìm tới người sống mới có thể tìm đến tiếp sau nghĩ manh mối. Trong bóng đêm, Mộ Bạch đám người bước chân vội vàng, bọn hắn xuyên toa tại yên tĩnh không người trên đường phố, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến từng tia ý lạnh. Đang tránh né zombie quá trình bên trong, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một nhà tiệm dao kéo. Cửa hàng cửa thủy tinh vỡ vụn không chịu nổi, nhưng may mắn là biểu hiện ra trong tủ đao cụ vẫn như cũ chỉnh tề địa trưng bày, phảng phất tại chờ đợi người dũng cảm đến. Mộ Bạch đám người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết những thứ này đao kiếm sẽ thành bọn hắn tiếp xuống sinh tồn trọng yếu vũ khí. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong tiệm, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang, sợ dẫn tới phụ cận zombie. Trong tiệm dưới ánh đèn lờ mờ, các thức đao kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất tại hướng bọn hắn nói đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Mộ Bạch đám người cẩn thận chọn, bọn hắn biết mỗi một chiếc đao kiếm cũng có thể trở thành bọn hắn lợi khí bảo vệ tính mạng. Trải qua một phen chọn lựa, mỗi người bọn họ tìm được thích hợp đao kiếm. Mộ Bạch tay cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra lạnh lẽo quang mang, phảng phất có thể chặt đứt hết thể trở ngại. Những người khác cũng riêng phần mình cầm lên thuận tay binh khí, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Cù Dạn cầm một thanh rượu chữa cháy, rất rõ ràng đối phó hình người zombie hắn càng ưa thích dùng cái này vũ khí. Bọn hắn yên lặng đi ra tiệm dao kéo, lần nữa bước vào trong bóng đêm đen nhánh. Bọn hắn thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, bởi vì tại tòa này bị zombie tứ ngược trong thành thị, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Những cái kia đáng sợ zombie, có lẽ liền giấu ở cái nào đó góc tối chờ đợi lấy con mồi đến. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh, thanh âm này như là dã thú gầm thét, để cho người ta không rét mà run. Mộ Bạch đám người lập tức dừng bước, bọn hắn thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh khổng lồ tại cách đó không xa như ẩn như hiện. Kia là một cái cao đạn, gần đẳng, 3 mét lực lượng hình zombie, nó như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Cơ thể của nó như là sắt đá giống như cứng rắn, trên thân hiện đầy dữ tợn vết sẹo, phản phất tại nói nó đã từng chiến đấu lịch trình. Cặp kia con mắt đỏ ngầu, ở trong màn đêm lóe ra khát máu quang mang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mộ Bạch đám người tâm bỗng nhiên trầm xuống, bọn hắn biết, lần này gặp một cái đối thủ khó dây dưa. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, bởi vì bọn hắn minh bạch, muốn sống sót, nhất định phải dũng cảm đối mặt mỗi một cái khiêu chiến. Bọn hắn cấp tốc trao đổi một ánh mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động phân tán ra đến, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Mà cái kia lực lượng hình zombie, tựa hồ cũng đã nhận ra bọn hắn tồn tại, nó gầm thét, chậm rãi xoay người lại, lộ ra tấm kia dữ tợn đáng sợ gương mặt. Một trận sinh tử chi chiến, sắp tại cái này trong bóng đêm đen nhánh mở màn. Chương 1726, kịch chiến lực lượng zombie, cấp thấp tinh hạch. Chương 1726, kịch chiến lực lượng zombie, cấp thấp tinh hạch. Bóng đêm như mực, Cù Dạn cùng Hạ Kệ hai người đứng song vai, đối mặt với con kia cao 3 mét lực lượng hình zombie. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà sắc bén, phản phất hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ địch nhân phía trước. Cù Dạn cầm trong tay rượu chữa cháy, cái kia rượu trong tay hắn lộ ra đã nặng nề lại linh hoạt. Hắn nắm chặt cán búa, cơ bắp căng cứng, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều chút xuống tại một kích này bên trong. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng quả cảm, phản phất đã làm tốt cùng zombie quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Hạ Kệ thì cầm trong tay hắc đao đêm, đó là một thanh toàn thân đen nhánh đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang, phản phất có thể cắt đứt hết thảy. Hắn nắm chặt chuôi đao, thân hình mạnh mẽ, như là một con vận sức chờ phát động báo săn, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà thâm thúy, phản phất tại ước định lấy zombie mỗi một cái động tác, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Hai người đồng thời hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên phóng tới zombie. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, qua trong giây lát liền tới đến zombie trước mặt. Cù Dạn giơ cao rượu chữa cháy, hung hăng bổ về phía zombie đầu, mà Hạ Kệ thì huy động hắc đao đêm, thẳng đến zombie LOG ngực. Zombie gầm thét, cơ to lớn nắm đấm, ý đồ ngăn cản hai người công kích. Nhưng mà Cù Dạn cùng Hạ Kệ công kích quá mức tấn mãnh, zombie căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, rượu chữa cháy cùng hắc đao đêm đồng thời đánh trúng vào zombie thân thể. Zombie phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng mà nó dù sao có được lực lượng cường đại, vậy mà ngạnh sinh sinh địa ổn định thân hình, sau đó cơ nằm đấm hướng hai người phản kích tới. Cụ Dạn cùng Hạ Kệ cũng không e ngại, bọn hắn thân hình chất động, linh hoạt tránh né lấy zombie công kích. Đồng thời, trong tay bọn họ vũ khí lần nữa cơ múa, hướng zombie phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Cụ Dạn, ngươi không muốn ngăn tại phía trước ta. Hạ Kệ mị hạt một đao chém xuống. Cụ Dạn vội vàng túi đầu, mà gào thét cao 3 mét lực lượng hình zombie gầm thét, mỗi một lần huy quyền đều mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Nhưng mà đối mặt cường địch như vậy, Hạ Kệ lại không chút nào lùi bước. Hắn nắm chặt hắc đao đêm, thân hình như là một tia chớp màu đen, tại zombie chúng quanh di chuyển nhanh chóng. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, một cái có thể cho zombie trọng thương cơ hội. Rốt cục, hắn tìm được cái kia sơ hở. Làm zombie lần nữa huy quyền thời điểm, Hạ Kệ bén nhạy bắt được nó cánh tay phải khe hở. Hắn không chút do dự xung tới, hắc đao đêm trong tay hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thẳng chém về phía zombie cánh tay phải. Siêu, một tiếng vang nhỏ, hắc đao đêm lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ chém qua zombie cánh tay phải. Tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, thời gian phảng phất đọc lại đồng dạng, tất cả mọi người thấy rõ một màn kia. Zombie cánh tay phải bị chỉnh tề địa chặt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương, một tia máu tươi đều không có chảy ra. Zombie phát ra một tiếng chấn thiên kêu thảm, thân thể khổng lồ bởi vì mất đi cân bằng mà lung la lung lay. Hạ Kệ cũng không có dừng tay ý tứ, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng zombie phát động công kích. Mà lần này, không có cánh tay phải zombie đã không cách nào ngăn cản thế công của hắn. Tại Hạ Kệ tấn công mạnh phía dưới, zombie cuối cùng ầm vang ngã xuống, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đi vào lực lượng zombie trước mặt, Hạ Kệ từ đối phương trong thi thể nhặt lên một viên cùng loại thủy tinh đồ vật. Đây là ở hậu phương áp trận mộ bạch đi tới, cầm lấy tinh hạch tử tế quan sát kỹ phát hiện lại có chút cùng loại cái kia ma khí tinh hạch. Chẳng lẽ là bình thường dòm bị tác phẩm thiết lập bên trong ăn có thể tăng cường lực lượng hoặc là thức tỉnh năng lực đặc thù sản phẩm. Nơi xa, một cái khác lực lượng hình dòm bị gầm thét lao đến, chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Nhưng mà đối mặt bất tình lình uy hiếp, mộ bạch nhưng không có di động mảy may. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định, phản phất đôi sắp đến nguy hiểm không chỗ nào sợ hãi. Cùng lúc đó, cải đồ không chút do dự ngăn tại mộ bạch trước người. Hắn nắm chặt vũ khí trong tay, bắp thịt toàn thân căng cứng, chuẩn bị nên đón sắp đến xung kích. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng dũng khí, phản phất muốn dùng thân thể của mình vì mộ bạch xây lên một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Zombie càng ngày càng gần, tiếng gầm gừ của nó đinh tai nhức óc. Nhưng mà, cải đồ nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm zombie, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Ngay tại zombie sắp vọt tới trước mặt trong nháy mắt, cải đồ đột nhiên bật lên, vũ khí trong tay hung hăng bổ về phía zombie đầu. Động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Zombie bị cải đồ công kích đánh cho một cái lảo đảo, nhưng nó sức khôi phục cực mạnh, rất nhanh lại lần nữa đứng vững bước chân. Nhưng mà cái đồ cũng không có cho nó cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại phát động một vòng mới công kích. Chiến đấu tiến vào gay cấn, cái đồ nắm chặt chiến đao, cùng cao 3 mét lực lượng hình dòm bị kịch liệt giao phong. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này, trong tay hắn chiến đao đột nhiên đứt gãy, lưỡi đao bay ra, chỉ để lại chuỗi lùi trôi đao. Đối mặt biến cố bất tình lình, cái đồ cũng không lộ ra kinh hoàng. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng, làm xong tay không tấc sắt nên chiến chuẩn bị. Zombie gầm thét, to lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng cải đồ. Cải đồ thân hình linh hoạt, một cái nghiêng người liền tránh thoát cái này nhất trọng kích, đồng thời thuận thế một quyền đánh về phía zombie phần eo. Nắm đấm của hắn như là thiết truy đồng dạng, nặng nề mà nện ở zombie trên thân, phát ra tiếng vang trầm nặng. Zombie đau đến gào thét liên tục, nhưng cải đồ cũng không dừng tay. Hắn kề sát tại zombie bên người, trái một quyền phải một cước, không ngừng mà công kích tới zombie nhược điểm. Quyền cước của hắn như là mưa to gió lớn giống như dày đặc, đánh cho zombie liên tiếp lui về phía sau. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, cải đồ cho thấy kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng cường đại tố chất thân thể. Hắn mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà hữu lực, phản phất mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể đem zombie đánh tan. Zombie mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng ở cải đồ tấn công mạnh dưới, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Động tác của nó trở nên chậm chạp, phản ứng cũng biến thành trì độn. Mà cải đồ thì càng đánh càng hăng, quyền cước của hắn như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, đánh cho zombie không hề có lực hoàn thủ. Rốt cục, tại cải đồ công kích mạnh dưới, zombie ầm vang ngã xuống. Cải đồ thở hổn hển, nhìn xem ngã trên mặt đất zombie song quyền vi run lên. Không tệ. Mộ Bạch khó được tán dương một chút, dù sao cái đồ lực lượng bị toàn diện áp chế xuống trong khoảng thời gian này huấn luyện cách đấu quyền pháp tăng lên không ít, vừa rồi tại lực lượng có trên lệnh hạ còn có thể bạo sát lực lượng zombie, đã coi như là tương đối khá. Về phần Hạ Kệ vậy căn bản không cần tán dương, dù sao chỉ cần là liên quan tới lực lượng bị áp chế dưới, đoàn kia trong đội năng lực chiến đấu gần với Mộ Bạch tất nhiên chính là hắn, cầm trong tay hắc đao đêm loạn giết tứ phương cho dù là phạm nhân thân thể cũng có thể làm được đao kiếm chi thần giống như chẳng kích. Chương 727, dị năng giả chương 727, dị năng giả tại trong góc tối, một đứa bé trai ngừng thở, hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước. Hắn mắt thấy Hạ Kệ cùng cái đồ cùng cao 3 mét lực lượng hình dòm bị triển khai sinh tử vật lộn toàn bộ quá trình, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn nhìn thấy Hạ Kệ cầm trong tay hắc đao đêm, như là màu đen đũ linh tại dòm bị trung quanh xuyên toa, mỗi một lần vung đao đều tinh chuẩn mà quả quyết. Mà cái đồ thì là lấy kinh người dũng khí cùng lực lượng, tay không tấc sắt cùng dòm bị vật lộn, mỗi một quyền mỗi một chân đều để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Tiểu Nam Hải nhịp tim theo chiến đấu trình độ kịch liệt mà gia tốc, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nhiệt huyết cùng kích tình. Bọn hắn thật mạnh a. Ta nếu là mạnh như vậy liền tốt. Tiểu Nam Hải lẩm bẩm lầu bầu nói, cũng không từng muốn những người kia bên trong một người thanh niên đẹp trai thế mà mỉm cười nhìn sang. Hắn lập tức con ngươi co bảo, cả người té ngã tại nguyên chỗ. Mộ Bạch đám người đi tới, tại vứt bỏ trong phòng thấy được hoảng sợ Tiểu Nam Hải. Tiểu bằng hữu ngươi là ai? ngồi xổm người xuống mộ Bạch hiền lành đặt câu hỏi. Lúc này liền thể hiện ra mị lực trị số cao chỗ tốt, rụt rè nhìn chằm chằm mộ Bạch biểu lộ tiểu nam hài thấp giọng nói ra, ta là tới phụ cận cửa hàng giá rẻ bên trong tìm kiếm thức ăn. Mộ Bạch sinh lòng thương hại, bước nhanh đi hướng tiểu nam hài, từ trong hành trang xuất ra một cái bánh mì. Tiểu bằng hữu, đói bụng không? Đến, ăn chút bánh mì. Mộ Bạch ôn nhu đem bánh mì đưa cho tiểu nam hài. Tiểu nam hài nhìn xem mộ Bạch trong tay bánh mì, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên quan mang. Hắn hiển nhiên đã thật lâu chưa từng ăn qua cơm no, giờ phút này nhìn thấy đồ ăn, cảm giác đói bụng lập tức xông lên đầu. Hắn không do dự, tiếp nhận bánh mì liền ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Mộ Bạch nhìn xem tiểu nam hài lang thôn hổ yết bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, tại cái mặt thế này bên trong, sinh tồn đã trở nên gian nan như vậy, ngay cả một đứa bé đều khó mà may mắn thoát khỏi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nam hài bà bay, ôn nhu nói, từ từ ăn, đừng nghẹn. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn mộ Bạch một mắt, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Hắn tiếp tục cúi đầu ăn bánh mì, nhưng tốc độ đã thả chậm rất nhiều. Mộ Bạch nhìn hắn bộ dáng, trong lòng cũng hơi cảm giác an ủi. Hắn biết, tự mình có thể làm không nhiều, nhưng ít ra tại thời khắc này, hắn có thể để cho cái này tiểu nam hài ăn một bữa cơm no. Người là người tốt. Ăn mì xong bao tiểu nam hài rõ ràng có chút khí huyết, thanh âm nói chuyện cũng cất cao mấy chuyến. Tiểu bằng hữu, ca ca ta hiện tại hỏi ngươi một cái vấn đề rất trọng yếu, phụ cận người sống sót doanh địa ở đâu, còn có chính là cái này tinh hạch có tác dụng gì? Người sống sót doanh địa ở đâu ta không rõ ràng, bất quá cái này tinh hạch tác dụng ta biết. Hiển nhiên tiểu nam hải còn không có triệt để bông xuống cảnh giác. Bất quá mộ Bạch tiểu dung không giảm, tử tế nghe lấy đối phương liên quan tới zombie tinh hạch miêu tả. Tại nhân loại người sống sót bên trong, sớm đã lưu truyền một cái bí mật, những thứ này từ biến chủng zombie thể nội đào ra tinh hạch, không chỉ có là zombie lực lượng nguồn suối, càng là cường hóa nhân loại nhục thân thần bí vật chất. Có người từng mạo hiểm nếm thử, phát hiện phục dụng tinh hạch về sau, lực lượng của thân thể, tốc độ cùng sức chịu đựng đều chiếm được rõ rệt tăng lên, phản phất thoát thai hóa cốt. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, làm phục dụng tinh hạch số lượng đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, trong thân thể cất giấu dị năng gen tựa hồ sẽ bị kích hoạt. Có người bởi vậy thu được điều khiển hỏa diễm năng lực, có người thì có thể chống rông sinh ra băng xương, còn có người có thể cảm giác được nơi xa địch nhân động thái. Những thứ này dị năng xuất hiện, làm cho nhân loại trong tận thế thấy được hy vọng mới. Đây cũng là đông đảo biến chủng zombie hoành hành thời đại vì sao người sống sót doanh địa không có bị công phá nguyên nhân, bởi vì sở hữu dị năng người loại này tồn tại có thể đối kháng cường đại biến chủng zombie. Vẫn là như thế. Nghe xong đối phương giảng thuật, mộ Bạch giơ tay lên bên trong hai cái zombie tinh hạch nuốt xuống. Tinh hạch vào cổ họng, phản phất có một dòng nước gấm từ LOG ngực quyết tán ra đến, dần dần trải rộng toàn thân. Mộ Bạch cảm thấy thể nội dâng lên một cỗ không hiểu nhiệt khí, cỗ này nhiệt khí giống như là dung nham giống như nóng bỏng, tại trong kinh mạch của hắn du động, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, mộ Bạch dần dần cảm giác được nhục thân của mình trở nên dị thường cường tráng, cơ bắp phảng phất rót vào sức sống mới, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng. Tim của hắn đập hữu lực mà trầm ổn, mỗi một lần nhảy lên đều giống như tại tuyên cáo tân sinh. Thần kỳ hơn là, phản ứng của hắn tốc độ cũng rõ rệt tăng lên. Trước đó cần suy nghĩ một lát mới có thể làm ra phán đoán, hiện tại cơ hội trong nháy mắt liền có thể đạt được đáp án. Suy nghĩ của hắn trở nên nhạy cảm như lao, có thể cấp tốc bắt được cảnh vật xung quanh bên trong mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Mộ Bạch nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội phun trào. Hắn biết, cái này hai viên giọm bị tinh hạch không chỉ có cường hóa nhục thể của hắn, càng làm cho phản ứng của hắn tốc độ đạt đến một cái độ cao mới. Trong tương lai chiến đấu bên trong, những biến hóa này sẽ thành hắn chí thắng mấu chốt. Quả nhiên có tác dụng. Mộ Bạch phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác nhục thân lực lượng khôi phục như vậy một phần bạn còn chừng. Tiện tay vung lên, nắm đấm thật sâu lạc ấn tại bên cạnh bức tường bên trên. Nhìn tiểu nam hải cả người đều ngốc trệ, hắn nhưng là có thấy người phục dụng tinh hạch mạnh lên, có thể cùng loại này không có tiến vào hôn mê mà lại nhanh chóng như vậy liền nắm giữ đại lượng lực lượng tồn tại, hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiểu bằng hữu, xem ra ngươi hẳn là đối phụ cận rất quen thuộc, có thể hay không giúp chúng ta tìm một chút phụ cận biến chủng zombie, ta chuẩn bị săn giết bọn hắn thu hoạch được tinh hạch, quá trình bên trong có thể phân ngươi một viên. Mang theo nụ cười, Mộ Bạch không có tiếp tục đề cập bọn hắn doanh địa vị trí, tương phản mời đối phương làm hướng dẫn du lịch. Nhìn qua Mộ Bạch sau lưng những thứ này, nhân vật hung ác tiểu nam hải nào còn dám lắc đầu, mà lại vừa nghe đến có thể cho tinh hạch, lập tức có chút hưng phấn nhẹ gật đầu. Mộ Bạch đám kim sắt trong đôi mắt mang theo khát thâm ý, hắn lúc đầu coi là sẽ dựa theo tự thân người bình thường thực lực vượt qua cửa này, nhưng vương thế giới này sở hữu dị năng người, vậy hiển nhiên tìm tới ít tiến sĩ nhiệm vụ này sẽ càng thêm khó khăn, việc cấp bách liền từ tìm kiếm tiến sĩ thân ảnh biến thành chức vững bước tăng lên đội ngũ tổng thể thực lực. Dù sao chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể có đại khái suất sinh tồn được. Chương 728, nhị giai thạch sùng zombie. Chương 728, nhị giai thạch sùng zombie. Tại tiểu nam hải dẫn dắt dưới, Mộ Bạch bảy người xuyên qua phế tích cùng rách nát đường đi, rốt cục đi tới một tòa cao ngất cao ốc cổng. Tòa cao ốc này mặc dù kinh lịch vô số lần chiến hỏa cùng tuế nguyệt tàn phá, nhưng vẫn đứng vững không ngã, để lộ ra một loại không thể phá vỡ uy nghiêm. Tiểu nam hải dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đám người, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chỉ hướng cao ốc nội bộ, nói ra, trong này có các ngươi thứ cần thiết, rất khó lường loại zombie, mặc dù đơn thể chiến lực không bằng trước đó lực lượng zombie, có thể cơ bản đều là thành đội ngũ xuất hiện, cho nên càng khó có thể hơn đối phó. Chiến đấu sự tình ngươi cũng không cần chú ý, từ chúng ta tới là được. Mộ Bạch một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào cao ốc lầu một đại sảnh, mờ tối hoàn cảnh bên trong tràn ngập một loại chẳng lành khí tức. Liên tại bọn hắn vừa mới đứng bước chân thời khắc, đột nhiên, từ bốn phía trong bóng tối tuôn ra một đoàn phổ thông zombie, bọn chúng dương nhanh múa vút hướng phía đám người đánh tới. Mộ Bạch phản ứng cấp tốc, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình như gió đón lấy bảy zombie. Trường kiếm ở trong tay của hắn hóa thành một đạo hàn quang, mỗi lần huy động đều nương theo lấy zombie kêu thảm cùng tiếng ngã xuống đất. Thân ảnh của hắn tại bảy zombie bên trong xuyên toa tự nhiên, như là một vị ưu nhã vũ giả, tại sinh cùng tử trên sân khấu diễn lại kinh tâm động phách vũ đạo. Zombie tiếng gào thét cùng vung vẩy lợi trảo không ngừng tới gần, nhưng Mộ Bạch lại không sợ hãi chút nào. Trường kiếm của hắn mỗi một lần vung ra, đều tinh chuẩn địa chặt đứt zombie thế công, đồng thời cũng suy yếu lực chiến đấu của bọn nó. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người dần dần ổn định trận cước, bắt đầu có thứ tự địa phản kích. Mộ Bạch thân ảnh tại bầy zombie bên trong lộ ra càng đột xuất, trường kiếm của hắn giống như tử thần liêm đao, không ngừng tu gặt lấy zombie sinh mệnh. Động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, mỗi một lần công kích đều vừa đúng, để cho người ta không khỏi vì hắn kỹ xảo chiến đấu chết phục. Tiểu Nam Hải khẽ miệng co giật, hắn rõ ràng Mộ Bạch rất mạnh, thậm chí có thể sẽ so doanh địa bên trong mấy cái dị năng giả mạnh hơn, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ mạnh như vậy. San giết zombie như là uống nước đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Theo thời gian trôi qua, bầy zombie số lượng dần dần giảm bớt, mà Mộ Bạch đám người lòng tin lại càng ngày càng chân. Lầu 1 đại sảnh, lầu 2, lầu 3, trên cơ bản đều là chút lạc đàn zombie, khi mọi người đi vào lầu 4 thời điểm cao ốc lầu 4, mở tối trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Đám người hoảng sợ nhìn lại, chỉ gặp lầu 4 hành lang cửa sổ đã vỡ vụn, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, ngoài cửa sổ là sâu không thấy đáy hắc ám. Ngay sau đó, làm cho người dùng mình một màn xuất hiện. Đại lượng như là thạch sùng bản năng tại trên mặt tường bò quỷ dị zombie điên cuồng mà tràn vào trong hành lang. Động tác của bọn nó mau lẹ mà quỷ dị, tứ chi dán chặt lấy mặt tường, lấy một loại phi nhân loại phương thức cấp tốc di động. Những thứ này zombie bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, trong mắt lóe ra lục quang, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bò ra tới ác ma. Mộ Bạch đám người bị biến cố bất thình lình chấn kinh chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, cấp tốc tạo thành trận hình phòng ngự. Nhưng mà, những thứ này có thể trèo tường zombie so với bọn hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì zombie đều muốn khó có thể đối phó. Bọn chúng tại trên mặt tường linh hoạt di động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Khá lắm số lượng nhiều như vậy. Mộ Bạch có chút hoài nghi là Tiểu Nam Hải cố ý dẫn bọn họ chạy tới. Đại ca ca chạy mau a. Kia là nhị giai biến chủng zombie, cứng lại thạch sùng zombie. Có thể quay đầu nhìn thấy Tiểu Nam Hải ánh mắt sau nghe được hắn về sau, Mộ Bạch cũng là sửng sở. Quả nhiên cho người trình độ uy hiếp khác biệt. Cầm kiếm mà đứng Mộ Bạch cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Đây là một đầu nhị giai cứng lại thạch sùng zombie, hình thể của nó rõ ràng lớn hơn chúng quanh phổ thông zombie, cơ hồ đạt đến một người trưởng thành gấp 2 lớn nhỏ, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đầu này cứng lại thạch sùng zombie toàn thân bị một tầng màu đen sinh vật giáp nhẹ bao trùm. Tầng này giáp nhẹ nhìn đã cứng rắn lại có nhất định tính dẻo dai, phản phất là từ một loại nào đó không biết sinh vật vật liệu cấu thành. Tại mờ tối trong hành lang, màu đen sinh vật giáp nhẹ lóe ra u ám quang trạch, càng tăng thêm mấy phần kinh khủng cùng thần bí. Cứng lại thạch sùng zombie hai mắt lóe ra huyết hồng quang mang, nó mở ra răng nanh, phát ra trầm thấp mà hung ác gào thét. Cùng phổ thông thạch sùng zombie so sánh, động tác của nó càng thêm tấn mãnh cùng nhanh nhẹn, mỗi một lần leo lên cùng nhảy vọt đều lộ ra nhẹ nhàng như thường. Nhất là đang di động phương diện tốc độ, càng là song bạo phổ thông biến chủng zombie. TTT nhị giai cứng lại thạch sùng zombie đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy dã tính cùng uy hiếp. Theo cái này âm thanh gào thét, chung quanh phổ thông thạch sùng zombie phảng phất nhận được mệnh lệnh, nhao nhao chuyển hướng Mộ Bạch một đoàn người, phát khởi điên cuồng tấn công. Nguyên bản liền chật hẹp hành lang trong nháy mắt bị bầy zombie lấp đầy, bọn chúng cơ móng vuốt, dương nhanh múa vuốt nào về phía đám người. Mộ Bạch đám người lập tức lâm vào khổ chiến, bọn hắn ra sức cơ vũ khí trong tay, ý đồ ngăn cản zombie tiến công. Nhưng mà, những thứ này zombie phảng phất nhận lấy cứng lại thạch sùng zombie khích lệ, trở nên càng thêm hung mãnh cùng khó chơi. Bọn chúng liều lĩnh xông về phía trước, để Mộ Bạch đám người lâm vào trước nay chưa từng có khung cảnh. Mộ Bạch nắm chặt trường kiếm, thân hình tại bầy zombie bên trong xuyên toa, mỗi một lần huy kiếm đều tình chuẩn địa chặt đứt zombie thế công. Nhưng hắn động tác cũng dần dần trở nên chật vật, bởi vì zombie số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Những người khác cũng nhao nhao lâm vào khổ chiến, bọn hắn ra sức ngăn cản zombie thế công, ý đồ bảo vệ mình cùng đồng đội. Nhưng mà, theo chiến đấu tiếp tục, đám người thể lực dần dần hạ xuống, tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đầu kia nhị giai cứng lại thạch sùng zombie thì đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lấy trận chiến đấu này. Tiếng gào thét của nó không ngừng tại trong hành lang quanh quẩn, phản phất tại thúc giục bầy zombie tiếp tục tiến công. Mộ Bạch đám người minh bạch, nếu như không nhanh chóng giải quyết đầu này cứng lại thạch sùng zombie, bọn hắn đem không thể thoát khỏi trận này khốn cảnh. Hạ Kệ, ngươi đứng tại ta vị trí này chống cự bầy zombie, ta đi đánh giết cái này nhị giai zombie. Tuân mệnh. Trong chiến đấu kịch liệt, Hạ Kệ đột nhiên cầm trong tay hắc đao đêm, một cái lắc mình thay thế Mộ Bạch vị trí, trở thành bầy zombie mục tiêu công kích chủ yếu. Hắn cơ hắc đao đêm, lấy một loại tốc độ kinh người cùng lực lượng không ngừng chém giết lấy tuân hướng hắn zombie. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, đều nắm chắc chỉ zombie bị chém đầu hoặc chém thành hai khúc, máu đen cùng chân cụt tay đứt văng từ phía. Nhưng mà, cứ việc Hạ Kệ biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, nhưng đối mặt liên tục không ngừng bầy zombie, hắn thể lực cũng tại dần dần tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, Hạ Kệ cái trán bắt đầu rịn ra tinh mịn mồ hôi. Những thứ này mồ hôi tại mờ tối trong hành lang lóe ánh sáng nhạt, phản phất tại nói chiến đấu gian khổ. Nhưng mà, Hạ Kệ lại không có chút nào lùi bước chi ý, hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục cơ hắc đao đêm cùng zombie vật lộn. Hạ Kệ ánh mắt kiên định mà quả cảm, hắn phản phất hóa thân thành một đại hiệu suất cao cố máy giết chóc, đem bất luận cái gì đến gần zombie đều nhất nhất chém giết. Từ chủ lực vị trí lui ra tới Mộ Bạch nắm chặt trường kiếm, thân ảnh giống như quỷ mị xông vào nhị giai zombie trước người. Mấy cái thạch sùng zombie còn muốn ngăn cản, không ngờ rằng xông tới Mộ Bạch một tay chống đất, sau đó lực lượng cường hãn quán thâu tiến trên cánh tay phải, cơ bắp căng cứng ở giữa xương cốt phát ra thanh thúy vang động, tìm đúng vị trí Mộ Bạch một kiếm chém ra. Trong chốc lát, hai cái thạch sùng zombie bị chặn ngang chặt đứt, mà Mộ Bạch đã như là một đầu mãnh hổ giống như trên không trung tiếp được hai cái tinh hạch một ngụm nuốt vào. Cái này thao tác quá tú, chỉ bất quá không đợi Mộ Bạch tới kịp hấp thu tinh hạch lực lượng thời điểm, nhị giai cứng lại thạch sùng zombie đã như là thiểm điện như lôi đình hướng hắn cơ múa loan đao giống như móng vuốt. Chương 729, Hải quân rồ cờ si kỳ ứng dụng. Chương 729, Hải quân rồ cờ si kỳ ứng dụng. Bóng đêm như mực, nguyệt quang bị nồng hậu dày đặc ô vân che chắn, chỉ có lẻ tẻ đèn đuốc ở phía xa chập chờn. Nhị giai cứng lại thạch sùng zombie ở trong màn đêm lộ ra càng kinh khủng, da của nó bày biện ra một loại cứng lại màu xanh nâu, lợi chảo như là hai thanh sắc bén truy thủ, ở trong màn đêm lóe ra hàn quang. Lúc này, cái này zombie đang điên cuồng địa cơ nó lợi chảo, mỗi một lần huy động đều mang tiếng gió bén nhọn, phảng phất có thể xé rách không khí. Cặp mắt của nó xích hồng, tràn đầy cuồng bạo cùng giết chóc dục vọng, phảng phất muốn đem hết thể ngăn cản tại phía trước chướng ngại đều xé thành mảnh nhỏ. Mà đối mặt cái này điên cuồng zombie, Mộ Bạch cầm trong tay trường kiếm, thân hình linh hoạt tại zombie công kích đến du tẩu. Trường kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc đường vòng cung, mỗi một lần đều tình chuẩn địa đón đỡ mở zombie lợi chảo. Nhưng mà, tại zombie liên tục không ngừng công kích mãnh liệt dưới, Mộ Bạch cũng không thể không từng bước lui lại. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Mỗi khi zombie lợi chảo sắp chạm đến hắn lúc, hắn đều có thể lấy chỉ trong gang tấc mau né đến, đồng thời dùng trường kiếm tiến hành phản kích. Mặc dù Mộ Bạch một mực tại lui lại, nhưng hắn động tác nhưng thủy chung duy trì ưu nhã cùng thong dong, phản phất tại cùng zombie cùng múa một khúc tử vong vũ đạo. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Mộ Bạch cho thấy kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí lực. Mặc dù hắn ở vào hạ phòng, nhưng thủy chung không hề từ bỏ ý tứ. Trường kiếm của hắn cùng zombie lợi chảo không ngừng va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, tại ban đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Mộ Bạch ca ca không được rút lui trước lui đi. Được bảo hộ tại tối hậu phương, Tiểu Nam Hải run lẩy bẩy, lưỡi kiếm cùng lợi chảo không ngừng va chạm cắt chém hỏa hoa giải đầy toàn bộ thanh lãnh hành lang. Tinh hỏa chi trung nhị giai thạch sùng giòm bị tàn nhận ánh mắt để Tiểu Nam Hải cũng toàn thân phát run. Nhị giai giòm bị cũng không phải nhân loại tầm thường có thể đối kháng, dù sao trước mắt hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhị giai dị năng giả tồn tại đâu. Vài ngày trước doanh địa bên trong liền đã từng có mấy cái nhất giai dị năng giả tự nhận là vô địch thiên hạ mà cố ý đi tiêu diệt toàn bộ phụ cận độ khó cao giòm bị căn cứ. Đáp án cũng rõ ràng, bị một con giai đoạn 2 không biết nhanh nhẹn loại zombie tùy tiện toàn bộ đánh giết, đội cứu viện đến hiện trường thời điểm cả phòng đều bởi vì huyết tinh tàn khốc chiến đấu biến thành tu la tràng giống như địa ngục tồn tại. Đây là nhị giai zombie kinh khủng năng lực chiến đấu. Trước mắt đầu này thạch sùng zombie cũng là như thế. Tiểu quỷ, tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này nam nhân nha. Đứng tại Tiểu Nam Hải sau lưng cái đồ lạnh giọng nói. Tại hắn hậu phương trong hành lang truyền đến trận trận tiếng vang, rất rõ ràng kia là zombie tiếng bước chân. Trong hành lang, ngọn đèn hôn ám miễn cưỡng chiếu sáng lấy mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cái đồ đứng tại đầu bậc thang, đối mặt với như thủy triều vọt tới bầy zombie, ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu thi triển giản dị bản lôi minh bắt quái. Trong chốc lát, hắn quanh thân hiện ra nhàn nhạt lôi quang, phản phất có lôi đỉnh chi lực ở trong cơ thể hắn vận sức chờ phát động. Theo cái đồ quát khẽ một tiếng, hắn đột nhiên một trường đánh ra, một tia chớp trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hóa thành tám đạo tráng kiện lôi điện, phân biệt bắn về phía khác biệt zombie. Lôi điện đánh trúng zombie trong nháy mắt, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm, nương theo lấy mãnh liệt dòng điện, đám zombie bị từng cái đánh bại. Trong hành lang quanh quần tiếng sấm cùng zombie ngã xuống đất thanh âm, hỗn hợp có mùi khét lẹt cùng zombie trên người tán phát ra mùi hôi thối, tạo thành một loại quỷ dị mà khẩn trương không khí. Cái đồ trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, hắn cũng không ngừng, mà là liên tục thi triển lôi minh bắt quái, đem xông lên phía trước nhất zombie từng cái đánh lui. Đám zombie mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở cái đồ lôi đỉnh chi lực trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Hắn vừa rồi cũng là ăn mấy quả zombie tinh hạch, cho nên khi chức năng lực chiến đấu khôi phục một chút xíu, bất quá chỉ là một chút cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp những thứ này bình thường zombie. Tiểu Nam Hải không đợi sợ hãi thán phục cái đồ cường hãn, liền nhìn thấy hỗn loạn bên trong ăn mấy quả tinh hạch đỏ phở làm mì ngộ phát ra cười to thanh âm. Ha 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 ha. Thế giới này zombie thật là thú vị à, ta có vẻ như ăn cái này làm cho người buồn nôn đồ vật trở nên mạnh hơn. Đỏ phở làm mì ngộ thân ở zombie vây công bên trong, lại không hề sợ hãi. Thân hình hắn mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như ưng. Làm phụ cận zombie nào cắn mà đến, hắn cũng không lùi bước, ngược lại vượt khó tiến lên. Chỉ gặp đỏ phở làm mì ngộ thân hình lóe lên, trong nháy mắt gần sát một con zombie. Hắn nhấc chân chính là một cước, hung hăng đá vào zombie đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia zombie đầu lâu ứng thanh mà nát, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ lại là xoay người một cái đáng nghiêng, đem một cái khác zombie bị đá bay ra mấy mét xa, nặng nề mà đâm vào trên tường, cũng không còn cách nào động đậy. Chân của hắn pháp nhanh như thiểm điện, lực đạo kinh người, mỗi một lần đá kích đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Đám zombie tại chân của hắn pháp trước mặt, như là giấy lao hổ, dễ dàng sụp đổ. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thân ảnh tại bầy zombie bên trong xuyên toa, chân của hắn pháp lăng lệ vô cùng, mỗi một lần xuất kích đều để đám zombie sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, phụ cận zombie đã bị hắn toàn bộ đánh tan, ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, lại không bất cứ uy hiếp gì. Hắn đứng ở bầy zombie bên trong, tỉnh táo quét mắt bốn phía, phản phất một vị chiến thần giáng lâm. Hạ kệ vị này đao pháp tinh xảo chiến sĩ, tại đối mặt hải lượng zombie vây công lúc, không chút do dự ăn ba viên zombie tinh hạch. Theo tinh hạch lực lượng ở trong cơ thể hắn cấp tốc lan tràn, cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ hết thể hư ảo. Hắn nắm chặt trường đao, toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trong không khí. Cuối hành lang, lít nha lít nhít zombie giống như nước thủy triều ập tới, lại không cách nào dung chuyển Hạ Cậy mảy may. Chỉ gặp Hạ Cậy hít sâu một hơi, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, hắn xuất hiện tại hành lang trung ương, trường đao trong tay tách ra hào quang chói sáng, phảng phất ngưng tụ tất cả lực lượng. Siêu. Một tiếng vang nhỏ, trường đao vạch phá không khí, mang theo một đạo lăng lệ lao mang. Oeng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo tạc giống như vang động. Cả lâu đạo bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hành lang bị một đao chặt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Đối diện, hải lượng zombie bị ngăn cách tại hành lang một chỗ khác, bọn chúng gào thét, dãy rủa lấy, lại không cách nào vượt qua đạo này sửa đổi. Hạ Cái tỉnh táo đứng tại đứt gãy chỗ, trường đao chỉ xéo mặt đất, toàn thân tản ra không ai bị nổi chiến ý, tiểu Hải ca càng há hốc mồm hơn. Thế nhưng là Mộ Bạch ca ca còn tại đối diện a. Hạ Cái đè thấp vành nón khó được lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn loại nam nhân này không phải là những thứ này zombie có thể tổn thương đến, dù sao hắn nhưng là chân chính chiến đấu thiên tài. Bang. Cách đó không xa Mộ Bạch trường kiếm trong tay đứt gãy, hắn cũng bị nhị giai zombie bức bách đến hành lang một chỗ khác cuối cùng, sau lưng chính là tường. Bành. Tiện tay ném đi đứt gãy trường kiếm, Mộ Bạch giang hai cánh tay cảm thụ được cái kia tinh hạch bị hấp thu lực lượng đang không ngừng khôi phục. Giảo hoạt giảo quyệt nhị giai cứng lại thạch sùng zombie phát ra cùng loại nhân loại đắc ý giống như tiếng cười, như là trong đêm tối như ma quỷ thê lương. Có thể tay không Mộ Bạch lại là không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn chậm rãi vươn hai tay, đem nó cầm thật chặt. Sau một khắc, hắn đột nhiên bạo lao ra. Dưới chân rõ ràng là hải quân rổ cờ xì kỳ bên trong sổ dị. Phục dụng vừa rồi tinh hạch hắn đã mở ra bước đầu bá khí tiền thân cơ sở vận dụng, cũng chính là hải quân rổ cờ xì kỳ năng lực. Tại sổ cường hãn lực bộc phát dưới, trong nháy mắt đi vào nhị giai thạch sùng zombie trước mặt Mộ Bạch mỉm cười phát động liên tục xì gắng. Cơ bắp căng cứng tất cả lực đạo thông qua nhân thể cánh tay đánh chúng tới trên ngón tay, giống như đạn giống như tấn mãnh bộc phát hạ mỗi một phát lôi ra tàn ảnh xì gắng đều mang tồi khô lạp hủ lực thấu thạch lưng kinh khủng lực đạo đánh vào nhị giai cứng lại thạch sùng zombie trên thân. Mu a mu a mu a mu a mu a mu a. Mộ Bạch cười, tốc độ của hắn nhanh hơn. Trái lại vừa rồi khí thế như hổ biến chủng zombie cũng là bị từng đạo xì gẳng xuyên qua thân thể. Toàn bộ màu đen cứng rắn hộ giáp càng là không ngừng chảy ra máu đen, tướng mạo dữ tợn nhị giai zombie ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền bị Mộ Bạch liên tục xì gẳng phá hủy hết hầu các loại phát ra tiếng khí quan. Tttt. Không khí bị cương ép hút vào phổi bên trong bọng máu âm thanh bên trong bởi vì kịch liệt đau nhức lấy lại tinh thần zombie hai tay lập tức huy động lợi chảo cắt chém qua đi. Đầu này zombie cũng lộ ra nhân loại giống như phẫn nộ cảm xúc, phản phất chuẩn bị muốn lôi kéo Mộ Bạch cùng nhau tiến vào địa ngục hoàn toàn. Thu về bàn tay Mộ Bạch lập tức trong lòng bình tĩnh, cả người thân thể phảng phất tại biến mỏng giống như theo gió phiêu lãng, zombie tấn mãnh cắt chém bên trong Mộ Bạch theo cái kia kéo theo không khí lưu động không ngừng lắc lư, mỗi lần lợi chảo đều muốn chặt đứt hắn nửa cái thân thể thời điểm, thân thể của hắn nhưng dù sao sẽ ở công kích rơi xuống trước một khắc theo gió đông đưa. Đây là Kamie, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tiền thân cùng thể thuật đem kết hợp sản phẩm. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vận dụng tự nhiên Mộ Bạch thi triển Kamie, đơn giản tựa như là sinh viên đi thi nhà trẻ để mục, đơn giản nhẹ nhõm đến phá trận. Toàn thân đổ máu cuồng loạn nhị giai thạch sùng zombie ngốc trệ mấy giây. Đại não vẫn còn đơn hạch máy xử lý hắn hoàn toàn xem không hiểu địch nhân lần này thao tác, hoàn toàn không cách nào bị công kích đến còn có thể làm sao. Trong lòng lập tức hiện ra thoái ý tựa hồ là nhìn ra đối phương tâm tư, Mộ Bạch đi về phía trước nửa bước. Lần này ta không né tránh, ngươi lại đến thử một lần. Tttt. Mang theo toàn thân đổ máu thân thể, toàn thân đều là sinh vật lợi khí nhị giai thạch sùng giòm bị phát ra sau cùng có 102 kêu to, cùng lúc đó hắn nhảy lên thật cao, tại na nguyệt ánh sáng chiếu xuống liêm đao giống như hai tay trong khoảnh khắc chạm kích tại Mộ Bạch trên bờ bay. Hải quân rồ cỡ Siki. Các cái Mộ Bạch thân thể lập tức tiến vào cứng lại tư thái. Khen. Đứng tại chỗ Mộ Bạch không có trốn tránh mảy may, mà đối phương công kích hai tay của hắn lại là đang không ngừng phát run. Quá cứng. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Gõ gõ bụi đất trên người, Mộ Bạch vi vi nghiêng đầu tiếp nối nói. Sau đó tay trái giống như đạn pháo ầm vang xuyên qua đối phương đại não. Bạo tạc huyết thủy phun tung tóe đến bốn phía. Chương 730, người sống sót tin tức chương 730, người sống sót tin tức trong hành lang tràng cảnh quá huyết tinh. Tiểu Nam Hải bóp lấy cổ họng của mình, sợ phun ra. Trong mắt càng nhiều hơn chính là kính nể cùng hoảng sợ, bởi vì hắn đã triệt để bị trước mắt tên là Mộ Bạch nam nhân khuất phục, đối phương năng lực chiến đấu có thể nói là hắn thấy qua người mạnh nhất, đơn thương độc mã đánh giết nhị giai zombie, đây quả thực là sụp mạn giống như cử động. Tại cái này tận thế thực lực chính là hết thảy, mà không e ngại zombie cường giả thì có thể hoành hành tại thế. Chậm rãi rút về tay, Mộ Bạch đem đối phương thể nội nhị giai biến dị zombie tinh hạch đào lên. Dùng vải trắng lau đi cái kia máu tươi sau liền để vào trong miệng. Dùng răng không ngừng nhấm nuốt dưới, trong đó tinh hoa cũng dần dần dung nhập vào Mộ Bạch nhục thân ở trong. Một trận quang mang lấp lóe, sau một khắc Mộ Bạch chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thân thể, đồng thời một loại sinh vật lập trường đẳng cấp năng lượng cũng là bị mở ra. Không hề nghi ngờ, hắn tiến cấp tới nhất giai trạng thái. Dưới ánh trăng Mộ Bạch khí chàng mười phần kinh khủng, hoàn toàn không có nhất giai dáng vẻ. Tiểu Nam Hải nuốt ngụm nước, chỉ xem đối phương thế đứng hắn liền có thể cảm giác ra Mộ Bạch mạnh đến mức đáng sợ. Các vị kiểm tra hạ phụ cận biến chủng zombie thể nội có hay không sơ suất mất tinh hạch, đều có thể ăn một lần tăng lên hạ thực lực. Những người khác cấp tốc bắt đầu hành động, liền ngay cả nữ đế cũng không ngoại lệ. Không có cách nào lập tức chỉ có tinh hạch mới có thể tăng thực lực lên, cho dù là buồn nôn cũng muốn cố nén. Mộ Bạch đi vào Tiểu Nam Hải trước người, hắn ngồi xổm người xuống bình tĩnh nói, hiện tại có thể nói cho ta ngươi doanh địa ở đâu sao, ngươi cũng nhìn thấy bằng vào thực lực của ta có thể bảo hộ rất nhiều người khỏi bị nguy hiểm, ta không có mục đích khác, chỉ là muốn tìm tới một người.
Ai? Một cái tiến sĩ?
Ngạch! Chưa nghe nói qua. Tiểu Nam Hải rụt rè đánh giá Mộ Bạch, rốt cục vẫn là thở dài.
Tốt à, chúng ta doanh địa tại một trong đó học bên trong, hiện tại nhân số còn tại tăng nhiều, chẳng qua trước mắt còn rất hỗn loạn, nếu như ngươi thân là dị năng giả muốn gia nhập nói có lẽ còn là có thể lấy được rất lớn ngữ quyền.
Gia nhập sao? Ngươi cẩn thận nói một chút tổ chức này bên trong tình huống.
Được rồi. Trong màn đêm, 31 trung học trường học tường vây lộ ra cao lớn lạ thường mà kiên cố. Trên tường, lít nha lít nhít lưới sắt dưới ánh mặt trời lóe lạnh lẽo qua mang, phản phất một đạo không thể vượt qua bình chướng, tường ta vườn cùng ngoại giới hỗn loạn ngăn cách ra. Lưới sắt mỗi một cái mắt lưới đều để lộ ra một loại cứng cỏi cùng quyết tuyệt, thủ hộ lấy trong trường cuối cùng một chốn cực lạc. Tường vây phụ cận, thỉnh thoảng truyền đến giọng bị tiếng gào thét, thanh âm kia thê lương mà kinh khủng, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền ra kêu khóc. Mỗi một lần gào thét đều để lòng người kinh run rẩy, phản phất tại nhắc nhở lấy mọi người, thế giới bên ngoài đã trở nên như thế nào nguy hiểm cũng không thể khống. 31 bên trong lầu dạy học tổng cộng có 6 tầng, trước mắt đại bộ phận học sinh đều bình yên vô sự, sở dĩ có thể làm được điểm này nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là địa thế cao, chung quanh đều là cùng loại vách núi giống như đứt gãy khu vực, ở vào chỗ cao trung học có thể nói trước mắt chỉ có cửa chính chỗ là khu vực nguy hiểm. Cái này nguy hiểm dài sườn núi bên trên bây giờ cũng chất đầy túi xi măng, đám zombie đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, có thể nói là cảm giác an toàn tràn đầy. Cũng chính là bởi vì địa thế nguyên nhân, phụ cận rất nhiều xã hội nhân viên cũng đều tại virus buộc phát sơ kỳ tiến vào nơi này tị nạn. Phụ cận ngân hàng viên chức, xung quanh cửa hàng lão bản cùng nhân viên công tác, phụ cận nông thôn cư dân, ngay tại trong trường học thi công kiến thiết phòng ăn công nhân. Nói lên công nhân, 31 bên trong cái này chỗ cao trung may mắn một điểm còn có cái kia không động công kiến thiết vật liệu. Nhà ăn lần này không có xây thành rất nhiều người đều may mắn, chí ít trong trường học túi xi măng đầy đủ ngăn trở cửa chính, cũng coi là bảo vệ rất nhiều người an toàn. Chương 731, 31 bên trong người sống sót doanh địa. Chương 731, 31 bên trong người sống sót doanh địa. Thoải mái một chút thế nào? Phòng hiệu trưởng bên trong, bao công đầu Vương Đại Nam cười ha hả nói, mà 31 bên trong hiệu trưởng thì là nhíu mày không ngừng hút thuốc. Tại Vương Đại Nam sau lưng, là mấy cái cường tráng công nhân, những người này hiển nhiên còn ở vào trong hưng phấn, tựa hồ không nghĩ tới tự mình sinh thời còn có thể chạm đến nữ cao trung sinh. Hiệu trưởng Vương Truyền Năm nhìn qua chừng 40 tuổi, đối với cái này đệ đệ hắn là hận không thể đứng lên rút đối phương cái tát, trước mắt đặc thù thời kỳ thế mà còn muốn lấy nửa người dưới sự tình, càng thêm mấu chốt chính là lấy ngu xuẩn lại dám tại trước mặt mọi người cưỡng ép đem người từ lớp đưa đến phòng chứa đồ bên trong. Công khai đến cùng trong âm thầm động thủ, đây là hai khái niệm. Vương Đại Năm ngược lại là mười phân lòng, ngắm nhìn bốn phía chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong hoàng đảo đồ hộp cũng có chút hâm mộ nói ra, còn phải là lão ca ngươi sẽ hưởng thụ a, ta mang theo cái kia mấy chục hảo huynh đệ đều tại cái kia ăn uống trong đường dự chế đồ ăn, kết quả ngươi nơi này chân quý vật tư lấy không hết ta. Nhìn thấy lão ca còn tại nhíu mày hút thuốc, Vương Đại Năm có chút dư bị nói, theo ta nói à, những lão sư kia tất cả nghe theo ngươi lời nói, có mấy cái nữ lão sư là thật xinh đẹp, bằng không ngươi. Bành, cái gạt tàn thuốc ném tới, Vương Đại Năm vội vàng né tránh. Hiệu trưởng Vương Truyền Năm chỉ vào đệ đệ liền đứng lên. Thật sự là ngu xuẩn, lúc này ngươi không phải tới quấy rối, ta đều để ngươi an phận một chút, đừng tưởng rằng là năng lực giả liền muốn làm gì thì làm. Hắc Mập Vương Đại Năm bị giật mình kêu lên, bất quá đối phương nghiêm khắc nói hắn ngược lại là cũng không quá để ý đến lúc nào rồi hưởng thụ hạ có thể thế nào, bây giờ liền cùng loại Tam Quốc thời kỳ, trong loạn thế ai mạnh ai liền có quyền lợi liền có càng mạnh miệng hơn ngữ quyền, lớp 10 ban ba nữ sinh kia ta đều để nàng còn sống trở về, cũng không ít phiến thịt có thể thế nào a. Lười nhác cùng cái này ngu xuẩn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Ai? Hiệu trưởng là ta Lâm Viễn Như, thi công đội trước mặt mọi người kéo đi nữ học sinh rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Hiện tại tất cả học sinh đều đã bất mãn, ta cảm thấy có cần phải để những người ngoài kia trả giá đắt. Đẩy cửa tiến vào Lâm Viễn Như lão sư biểu lộ ngưng kết, bởi vì nàng không nghĩ tới Vương Đại Năm thế mà cũng trong phòng. Ánh mắt như là như ác lang đảo qua Lâm Viễn Như, Vương Đại Năm cảm giác tự mình lại ngo ngoe muốn động. Lâm Viễn Như lão sư thân mang một bộ hợp thể trang phục nghề nghiệp, yêu nhã mà hào phóng. Hai chân của nàng bọc lấy tinh tế tỉ mỉ tất đen, như là trong bóng đêm tinh linh, thần bí lại gợi cảm. Tất chân dán vào lấy nàng hai chân thon dài, hoàn mỹ phát họa ra chân đường cong ưu nhã đường cong. Nàng dưới chân mặc một đôi màu đen giày cao gót, gót giày mảnh cao, khiến nàng dáng người càng thêm thẳng tắp, đi lại ở giữa toát ra thong dong cùng tự tin. Mũi giày bộ phận lóng lánh lánh diễm quang trạch, cùng nàng tỉnh táo, chuyên nghiệp hình tượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Viễn Như lão sư khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt bên trong để lộ ra trí tuệ cùng kiên nghị. Mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng choàng tại đầu vai, theo bước tiến của nàng vi vi phiêu động, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cả người tản mát ra một loại cao quý cùng tài trí khí chất. Phản phất là trong đô thị một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn lấy mỗi một cái trải qua người ánh mắt. Mẹ nó quá đẹp. Chắc không được những cái kia nam học sinh đều ủng hộ nữ nhân này, nếu có thể ngủ lấy loại này thực phẩm, cái kia sống ít đi mấy năm đều phù hợp A Lâm lão sư đây là muốn cáo trạng a. Sát ngụm nước Vương Đại Năm cười hì hì nói. Lâm Viễn Như nhìn thấy con hàng này thế mà trong phòng, lập tức cảm giác hiệu trưởng cũng có vấn đề, lại liên tưởng đến tên của hai người, nàng cũng có chút suy đoán hai người này có lẽ là thật có quan hệ. À, Tiểu Lâm a ngươi tại cái này vừa bạn, ta đang phê bình Vương Đại Năm đâu. Hắn cái này bao công đầu nhúng chàm học sinh của chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, ngày mai ta liền để hắn đi cho vị kia thụ hãm hại nữ đồng học xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua, tận thế bên trong hết thảy đều muốn hướng về phía trước nhìn, ngươi nói đúng hay không à?
đang khi nói chuyện còn cố ý siêu Lâm Uyển Như trừng mắt nhìn, tựa hồ là ám chỉ đối phương cái này Vương Đại Năm đến cùng là năng lực giả, hơn nữa còn quản lý thủ hạ mấy chục hào công nhân, không thể tùy tiện đắc tội. Phát giác hiệu trưởng chuẩn bị bao che đối phương, để chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ về sau, Lâm Uyển Như càng tức giận hơn. Trong hành lang mấy cái có được dị năng nam sinh cũng đều hận không thể móc xuống Vương Đại Năm cái kia nhìn chằm chằm Lâm Uyển Như bắp đùi hai mắt. Hiệu trưởng, ngươi lần này là thật xử lý sai lầm, không cách nào cho tất cả học sinh một cái công đạo, cuối cùng chuyện này chỉ sợ cũng muốn thăng cấp. Thở dài sau đó, Lâm Uyển Như thanh âm trầm ổn nói, cái này không tiêu ngạo không tự ti tỏ thái độ để đi theo nàng mấy cái nam học sinh đều có chút kích động, dù sao bọn hắn vốn là có dự định để Lâm Uyển Như lão sư thống trị toàn bộ 31 bên trong những người sống sót, trước mắt hiệu trưởng Vương truyền năm xử lý sự tình làm cho người rất buồn nôn. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ngồi trên ghế, Vương truyền năm thần sắc cứng ngắc. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Dứt lời, Lâm Uyển Như đóng sập cửa rời đi. Không khí hiện trường trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Ngược lại là Vương Đại Năm không muốn nhiều như vậy, trong mắt hắn nữ nhân có thể thành sự. Đây không phải là chê cười sao? Lão ca cái này Lâm lão sư rõ ràng là không coi ngươi ra gì a. Lan, không được ta tự mình trừng trị nàng. Cút. Chấn nộ hiệu trưởng Vương truyền năm đột nhiên vỗ bàn một cái, toàn bộ mặt bàn đều rách ra ra. Để Vương Đại Năm sững sờ, lão ca cũng là dị năng giả. Lầu 2 trong phòng học, Lâm Uyển Như khoanh tay không ngừng tự hỏi. Trước mắt trường học nội bộ kỳ thật có thể tính làm ba cỗ thế lực. Cỗ thứ nhất chính là hiệu trưởng Vương truyền năm cùng trung thành với dưới trướng hắn lão sư cùng học sinh, cỗ thứ hai thì là Lâm Uyển Như cùng bên người nàng mấy cái nắm giữ dị năng nam học sinh cùng cái khác đông đảo lớp học sinh, cỗ thứ ba thì là từ chủ tịch ngân hàng lãnh đạo những cái kia về sau hút vào đám người. Bao công đầu thế lực bản thân liền là rời rạc bên ngoài, nhưng không nghĩ tới hôm nay Lăng Thần lại dám làm ra loại này hung ác, có thể nói để toàn trường học sinh quần tính xúc động. Đồng Minh Chiết, Vương Tranh, Thôi Nghị Trần ba người trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Uyển Như lão sư tựa ở bên tường thân thể đường cong, không ngừng nuốt ngụm nước. Bất quá khi Lâm lão sư ánh mắt nhìn đến thời điểm ba người bọn họ lập tức sắc mặt đỏ lên túi lầu xuống. Trong mắt bọn hắn Lâm Uyển Như lão sư chính là hoàn mỹ nhất nữ thần, là không thể xâm phạm, chỉ cần đối phương một câu bọn hắn nguyện ý xông pha khói lửa không chối từ. Lâm Uyển Như phảng phất hoàn toàn không có nhìn thấy bọn hắn cái kia si mê ánh mắt, nàng cẩn thận suy tư rồi nói ra, ngày mai nhìn nhìn lại đi, không được liền để các bạn học lấy được vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Ba người liên tục gật đầu. Ngay tại Lâm Uyển Như muốn hỏi thăm một ít chuyện thời điểm, một cái nữ cao trung sinh lo lắng chạy tới. "Lão sư, tiểu đoàn kết mang về 7 người sống sót, giống như đều là dị năng giả. Hiệu trưởng cùng chủ tịch ngân hàng bọn hắn đều tại lôi kéo. 7 cái dị năng giả." Lâm Uyển Như lập tức cắt tỉa hạ tóc dài, chợt tia trận hương thơm để bên cạnh thân đồng minh chết toàn thân hơi si mê. "Nhanh chóng đi xem một chút, nếu như có thể lôi kéo liền tốt nhất rồi, coi như không thể lôi kéo cũng tuyệt đối không thể để hắn cùng bọn hắn đi theo hiệu trưởng một đoàn người. Nếu như hiệu trưởng đám người đã cùng thi công đội cấu kết, lại thêm 7 cái dị năng giả, cái kia toàn bộ trường học tương lai chỉ sợ cũng muốn lấy bọn hắn một phái là chủ." Chương 1732, lôi kéo cùng lựa chọn. Chương 1732, lôi kéo cùng lựa chọn. Mộ Bạch một đoàn người theo tiểu đoàn kết từ tiểu đạo tiến vào trong trường học. Trên bãi tập hiệu trưởng Vương truyền năm cùng chủ tịch ngân hàng riêng phần mình đứng tại hai bên cười khanh khách đi tới. Đoa Hàn Cốc xuất hiện phảng phất để hết thể chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Nàng ưu nhã đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây pha tạp địa vẩy vào trên người nàng, vì nàng cái kia đã kinh diễm dung mạo tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Chung quanh đám đàn ông không tự giác địa dừng bước, ánh mắt của bọn hắn chăm chú đi theo Đoa Hàn Cốc thân ảnh, phảng phất bị mỹ mạo của nàng thật sâu hấp dẫn. Có nam nhân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, có thì há to miệng, lại quên đi khép lại, còn có người ngu đứng ở tại chỗ, tựa hồ quên đi tự mình nguyên bản mục đích. Đoa Hàn Cốc tóc dài như tơ giống như thuận hoạt, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, mỗi một cái động tác đều để lộ ra ưu nhã cùng cao quý. Con mắt của nàng thâm thúy, phản phất khả năng hấp dẫn linh hồn của con người. Nụ cười của nàng giống như là mùa xuân nắng ấm, làm cho lòng người sinh ấm áp, lại phản phất chứa một loại nào đó ma lực, để cho người ta mắt long long. Trời ạ, nàng thật sự là quá đẹp. Một cái nam nhân nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Một cái nam nhân khác phụ hòa nói. Đoa Hàn Cốc tựa hồ quen thuộc ánh mắt như vậy đàm phán hòa bình luận, nàng ung dung đi qua, lưu lại một đám còn tại trong lúc khiếp sợ nam nhân. So sánh dưới, bị lực giá trị kéo căng Mộ Bạch không thể nghi ngờ cho đám người xung kích càng thêm khoa trương. Ở trường học lầu dạy học trước, Mộ Bạch cái kia xuất chúng xuất khí dung nhan đưa tới đông đảo nữ lao sư cùng nữ cao trung sinh chú ý hắn dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra một cô khó nói lên lời mị lực. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phảng phất vì hắn dắt lên một tầng bừng sáng màu vàng nóng, khiến cho hắn nhìn càng thêm thần bí mà mê người. Các nữ lao sư nhịn không được dừng bước, ánh mắt của các nàng tại Mộ Bạch trên thân lưu chuyển, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng kinh diễm. Có lao sư nhẹ nhàng địa che miệng lại, sợ mình phát ra tiếng thán phục, có thì len lén đánh giá Mộ Bạch, trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Các nàng đều bị Mộ Bạch xuất khí dung nhan hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm. Mà nữ cao trung sinh nhóm càng là kích động không thôi. Các nàng tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng địa nhìn về phía Mộ Bạch. Có nữ sinh trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiêu dung, phảng phất tại trong lòng tưởng tượng lấy cùng Mộ Bạch gặp gỡ bất ngờ. Có thì lớn mật địa nhìn thẳng Mộ Bạch, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Các nàng đều bị Mộ Bạch xuất khí hấp dẫn, phảng phất thấy được tự mình trong suy nghĩ lý tưởng hình. Toàn bộ sân trường phảng phất bởi vì Mộ Bạch xuất hiện mà trở nên sôi trào lên. Nữ lao sư cùng nữ cao trung sinh nhóm đều bị cái kia thần cấp xuất khí dung nhan hấp dẫn, tất cả đều hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn. Hiệu trưởng Vương truyền thâm niên hít một hơi, từ mấy người kia khí chất bên trên hắn liền có thể cảm giác không đơn giản. Hắn bước nhỏ đi qua, mang theo định đoạn ngữ khí nói ra, xin hỏi mấy vị xưng hô như thế nào? Tiểu đoàn kết nói các ngươi đều là dị năng giả không biết thật hay giả. Ta gọi Mộ Bạch, là đoàn đội lãnh đạo. Mang theo mỉm cười Mộ Bạch Phong Khinh Vân đạm nói. Vương Truyền Năm Tiếu Dung hơi cứng ngắc. Chủ tịch ngân hàng nết miệng lên một vòng nịa mai ý cười, liếc qua bên cạnh hiệu trưởng Vương Truyền Năm, xem thường nói, Vương hiệu trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là thật không có lễ phép, ngươi xem một chút Mộ Bạch tiên sinh đám người khí chất, có thể không phải dị năng giả ạ. Hắn dừng một chút, chuyển hướng Mộ Bạch, trên mặt đổi lại nhiệt tình tiêu dung, Mộ Bạch tiên sinh ngài có thể lên ta bên này ở, đãi ngộ giống như ta chúng ta cùng ăn cùng ở, vật tư cung ứng cái gì chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. Mộ Bạch hai tay đút túi thần sắc lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường, mặc dù kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ còn không cách nào thi triển, nhưng căn cứ Mộ Bạch khí tức khóa chặt quan sát, lập tức toàn trường tiếp cận hơn 1500 người, có thể nói người là rất nhiều. Trong đó tiếp cận hơn 1000 tên cũng đều là học sinh cấp 3. Sờ lên cái cằm, Mộ Bạch còn chưa lên tiếng, hiệu trưởng sau lưng liền xuất hiện một thanh âm để hạ cái đồ đám người như mày. "Bi bi bi, tiểu đoàn kết ngươi từ chỗ nào tìm những người này, nhìn khí thế cũng không tệ à, nhất là vị mỹ nữ kia à, không biết có thể hay không cùng ta xâm nhập trao đổi. Ta cũng là dị năng giả a, vẫn là thực lực mạnh lưu sắt thép dị năng giả." Tự cho là làm cái anh tuấn động tác về sau, lại hắc lại mập Vương Đại Năm liền cười hì hì đi tới. Hiệu trưởng mắt tối sầm lại, đang muốn ngăn cản con hàng này tiếp tục phát biểu thời điểm, cách đó không xa một đạo hỏa cầu ầm vang rơi xuống đất. Vương Đại Năm trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn vệ, bay nhảy cút ra đây sau toàn thân đều cháy đen. Lâm Viễn như dưới trướng Đồng Minh chết hai tay đốt lửa chậm rãi hạ xuống. "Tiểu Vương bắt đạn lại dám đánh lên ta." Đồng Minh chết công kích xong Vương Đại Năm sau giơ lên tự mình cầm đóng chỉ khốc, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nữ đế, dù sao hắn còn không có gặp qua loại mỹ nhân này. Tự mình đây cũng là anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đằng sau vội vàng chạy tới Vương Tranh, Thôi Nghị Trần, còn có Lâm Viễn Như đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vương Tranh, Thôi Nghị Trần là bị nữ đế đám người khí chàng trấn nhiếp, mà Lâm Viễn Như thì là bị nhìn qua Mộ Bạch mặt lâm vào một loại quỷ dị trạng thái. Hồi lâu nàng mới tỉnh hồn lại. "Vị bằng hữu này, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta bên này." Quét đến đối phương trên mặt vội vàng, Mộ Bạch lập tức liền thôi diễn ra cục thế trước mặt, kết hợp với Tiểu Nam Hải tiểu đoàn kết nói lời, Mộ Bạch cơ hồ không do dự liền nói, "Tốt, vậy liền gia nhập ngươi bên này đi." Gia nhập ba tổ trong thế lực nhỏ yếu nhất, duy trì cân bằng, Mộ Bạch thích làm như thế. Bất quá hắn lời này trực tiếp để Đồng Minh Chiết, Vương Tranh, còn có Thôi Nghị Trần có chút bất mãn, dù sao con hàng này quá đẹp rồi, Lâm Viễn Như lão sư mời như thế liền bị cấp tốc tiếp nhận, rõ ràng cái này gọi Mộ Bạch nam nhân cũng ngấp nghé Lâm lão sư. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Lâm Viễn Như cũng hỉ. Thật sự là quá tốt. Cách đó không xa toàn thân cháy đen Vương Đại Năm nổi giận, bị người đánh một phát hỏa cầu, sau đó hiện trường thế mà không ai lại phản ứng chính mình. Lửa giận của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa. "Mộ Bạch không cho ngươi gia nhập Lâm Uyển Như đội ngũ, nàng là nữ nhân của ta." "Lâm lão sư là, nàng không phải nữ nhân của ngươi." Đồng Minh chết lần nữa thôi động hỏa cầu, muốn công kích. Thời khắc mấu chốt hiệu trưởng Vương Truyền Năm cười ha hả nói, "Mọi người đừng làm rộn, đều là người một nhà đánh nhau chẳng phải là làm trò cười sao? Vương Đại Năm ngươi cùng ta trở về chớ chọc phiền toái." Câu nói sau cùng là nhỏ giọng tại Vương Đại Năm bên tai nói. Dù sao không khí hiện trường rất không thích hợp, chính diện cùng Lâm Uyển Như một đoàn người bộc phát xung đột không phải cử chỉ sáng suốt. "Được." Cưỡng ép nhịn xuống một ngạt, Lâm Đại Niên quay đầu rời đi, trong lúc đó cũng không quên hung tợn liếc nhìn Lâm Uyển Như. Bất quá một thân ảnh lại là ngăn ở hắn trước người, chính là Mộ Bạch. "Ta lúc nào để ngươi đi?" Chương 1733, Vương Truyền Năm chết thảm. Chương 1733, Vương Truyền Năm chết thảm. Tại rộng lớn trên bãi tập, ánh nắng tung xuống pha tạp kim hoàng, cho mỗi một cái góc mang đến vô tận ôn nhuận. Nhưng này nháy mắt yên tĩnh bị một trận đột nhiên xuất hiện xung đột đánh vỡ. Mộ Bạch, một cái vóc người thon dài, ánh mắt kiên nghị người trẻ tuổi, hắn đứng tại thao trường trung ương, mắt sáng như đuốc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới, kia là Vương Đại Năm, một cái có được sắt thép làn da người đột biến. Thân hình hắn khôi ngô, làn da như là như sắt thép cứng rắn lại hiện ra màu đen đặc, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thân hình của hắn hấp béo, mỗi một bước hành tẩu đều phảng phất có thể để cho mặt đất run rẩy. Làm Vương Đại Năm đi đến Mộ Bạch trước mặt lúc, hắn dừng bước, cau mày, trên mặt toát ra không vui. Mộ Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. "Ngươi cản đường của ta." Vương Đại Năm thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất là từ trong thâm viên truyền ra. Mộ Bạch không có trả lời, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, sắt thép làn da dị năng thật có ý tứ, bất quá loại cường độ này ở trong mắt Mộ Bạch kỳ thật không có tác dụng quá lớn. Bởi vì phòng ngự cùng lực lượng mặc dù tăng lên, nhưng nhục thân tốc độ lại là trên phạm vi lớn giảm mạnh. Vương Đại Năm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn biến chủng năng lực khiến cho hắn có được vượt qua thường nhân lực lượng, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này phổ thông trên bãi tập bị đối phương ngăn lại. Hắn cảm thấy bị khiêu khích, bị khinh thị, cái này khiến hắn phi thường không vui. "Tránh ra!" Vương Đại Năm giận dữ hét, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh tại trên bãi tập quanh quẩn. Nhưng Mộ Bạch vẫn không nhúc đích, nếu không phải kiêng kỵ đối phương một đoàn người, hắn đã sớm xuất thủ đem đối phương trà đạp mà chết rồi. Trên bãi tập bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, Vương Đại Năm tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, hắn nắm chặt song quyền, phảng phất tùy thời chuẩn bị bung ra. "Đều nói không có để ngươi đi, ngươi vì sao chấp mê bất độ đầu?" Vỗ xuống bàn tay Mộ Bạch mỉm cười nói ra, "Hạ cậy, hắn giao cho ngươi." Vương Đại Năm gặp Mộ Bạch cũng không có nhượng bộ ý tứ, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thân thể cao lớn vi vi một bên, lấy một loại cơ hồ miệt thị tư thái từ Mộ Bạch bên cạnh gặp thoáng qua, như sắt thép làn da dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo qua mang. Hắn mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy, phản phất là đang cố ý khoe khoang lực lượng của mình. Mộ Bạch đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vương Đại Năm bóng lưng, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng trong lòng đang yên lặng tính toán. Đúng lúc này, theo trường một chỗ khác, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Tay hắn nắm một thanh hắc đao, thân đao dài nhỏ, lóe ra sâu kín lanh quang, phản phất có thể thôn phệ hết thể qua mình. Kia là Hạ Cậy, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, lộ ra một cỗ lanh khốc cùng quyết tuyệt. Hạ Cậy từng bước một đi hướng Vương Đại Năm, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại trên người đối phương, phản phất là đang tìm một loại nào đó sơ hở. Vương Đại Năm cũng cảm thấy phía sau dị dạng, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Hạ Cậy trong tay hắc đao đêm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người đây là ý gì? Vương Đại Năm thanh âm bên trong để lộ ra một tia cảnh giác. Hạ Cậy không có trả lời, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Vương Đại Năm, trong tay hắc đao đêm dưới ánh mặt trời lóe ra nguy hiểm qua mang. Loại trầm mặc này rằng có để trên bãi tập bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên. Vương Đại Năm mặc dù lực lượng cường đại, nhưng hắn cũng rõ ràng Hạ Cậy thực lực không thể khinh thường. Hắn nắm chặt song quyền, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Vương Truyền Năm vội vàng muốn ngăn cản lần chiến đấu này, có thể hắn còn chưa đi đến một nửa liền bị một cái cao lớn bóng người nhấc lên. Vương Truyền Năm vội vàng quay đầu thỉnh lính phát hiện là Mộ Bạch dưới trướng Tráng Hán Cai Đồ. Ngươi muốn làm gì? Hiệu trưởng một mạch dị năng giả đều lên trước một bước, ánh mắt âm trầm nhìn qua Cai Đồ. Bị nhìn chăm chú Cai Đồ vi nghiêng đầu, sau một khắc trong tay hắn Vương Truyền Năm lại là chưa hề biết nơi nào địa phương móc ra một thanh trường kiếm. Chết đi! Cai Đồ hừ lạnh một tiếng đem đối phương ném ra ngoài. Nguyên lai người hiệu trưởng này cũng là năng lực giả. Cai Đồ đứng tại thao trường trung ương, hai mắt lóe ra ánh mắt bén nhọn, phảng phất một đầu thức tỉnh hùng sư chờ đợi lấy con mồi đến. Vương Truyền Năm, đồng dạng là vị thực lực không tầm thường chiến sĩ, hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, bộ pháp trầm ổn đi hướng Cai Đồ. Nhưng mà, đối mặt sắp đến chiến đấu, trong ánh mắt của hắn vẫn là toát ra một vẻ khẩn trương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Cai Đồ nắm chặt Lang Nha Đồng, đột nhiên phát động công kích, đồng tử mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Vương Truyền Năm. Một kích này, hắn xưng là Lôi Minh Bát Quái là hắn mạnh nhất tuyệt kỹ. Vương Truyền Năm phản ứng cấp tốc, trường kiếm vung ra, ý đồ ngăn cản cái này một đòn sấm vang chớp giật. Nhưng mà, Lang Nha Đồng lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, trường kiếm kết bạn với Lang Nha Đồng trong nháy mắt, liền bị chấn động đến rời tay bay ra. Cai Đồ Lang Nha Đồng tiếp tục hướng phía trước, nặng nề mà đập nện tại Vương Truyền Năm ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Vương Truyền Năm thân thể như là bị cự truy đánh trúng, cả người té ngửa về phía sau, ngã rầm trên mặt đất. Trên bãi tập lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Vương Truyền Năm nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cai Đồ đứng ở nơi đó, thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng. Hắn Lang Nha Bổng bên trên còn lưu lại đánh giết Vương Truyền Năm lực lượng, phản phất tại tuyên cáo của hắn thắng lợi. Ca. Mắt thấy ca Vương Truyền Năm bị Cai Đồ một gậy đánh giết, Vương Đại Năm trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên xích hồng, nắm chặt song quyền đang run rẩy, nổi gân xanh, phản phất muốn đem cái này vô tận lửa giận phóng xuất ra. Cai Đồ. Vương Đại Năm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hận ý, hắn bỗng nhiên phóng tới Cai Đồ, thân hình nhanh như thiểm điện, mỗi một bước đều phản phất đạp ở lòng của mọi người bên trên, mang đến một loại chịu nặng cảm giác áp bách. Vương Đại Năm trong tay nắm chắc trường kiếm lóe ra hàn quang, mũi kiếm trực chỉ Cai Đồ. Kiếm pháp của hắn lăng lệ mà tấn mãnh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa thật sâu hận ý cùng báo thù quyết tâm. Kiếm quang lấp lóe, giống như từng đạo tia chớp màu bạc vạch phá trên bãi tập không khí. Cai Đồ nhìn xem phẫn nộ phóng tới hắn Vương Đại Năm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị tỉnh táo thay thế. Hắn nắm chặt Lang Nha Đồng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón Vương Đại Năm công kích mãnh liệt. Thân ảnh của hai người tại trên bãi tập di chuyển nhanh chóng, kiếm quang cùng bóng gậy đan vào một chỗ, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Vương Đại Năm kiếm pháp mặc dù lăng lệ, nhưng phẫn nộ đã ảnh hưởng tới lý trí của hắn, khiến cho công kích của hắn hơi có vẻ lộn xộn. Cai Đồ thì tỉnh táo ứng đối, hắn xảo diệu vận dụng Lang Nha Đồng ngăn cản Vương Đại Năm công kích, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Vương Đại Năm phẫn nộ trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, hắn trong nháy mắt ném ra trường kiếm trong tay, toàn thân bắt đầu phát sinh dị biến. Da của hắn dần dần trở nên cứng rắn như sắt thép, bày biện ra như kim loại quang trạch, phảng phất người khoác một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Cặp mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo qua mang, cả người tản mát ra một loại uy nghiêm mà không thể xâm phạm khí thế. Thời khắc này Vương Đại Năm phản phất biến thành một đài chiến vô bất thắng máy móc chiến đấu, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn bỗng nhiên huy quyền phóng tới Cai Đồ, nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, thế không thể đỡ. Cái kia như sắt thép nắm đấm, phản phất có thể phá hủy hết thể trở ngại. Ha ha, tiểu tử, đối thủ của ngươi cũng không phải ta à? Cai Đồ đang lùi lại bên trong, đột nhiên một thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua, kia là Hạ Cậy Mị Hạt, trong tay hắn cầm một thanh lóe ra hàn quang hắc đao. Cai Đồ thấy thế, cấp tốc cùng Mị Hạt trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, lập tức đem chiến trường giao cho vị này truyền kỳ kiếm khách. Mị Hạt nhìn chăm chú Vương Đại Năm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn nắm chặt hắc đao, lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ phóng tới Vương Đại Năm, đao phong trong không khí vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung. Vương Đại Năm mặc dù biến thành sắt thép kim loại làn da trạng thái, nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Hắn cảm nhận được Mị Hạt trên người tán phát ra lăng lệ kiếm khí, biết một kích này không thể coi thường. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Mị Hạt một đao chém xuống, hắc đao giống như cắt đậu hũ dễ dàng xuyên thấu Vương Đại Năm sắt thép làn da. Máu tươi thuận vết thương chảy ra, nhuộm đỏ Vương Đại Năm áo giáp. Vương Đại Năm khiếp sợ nhìn xem Mị Hạt, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Vị này truyền kỳ kiếm khách thực lực, vậy mà như thế kinh khủng. Mị Hạt không có cho Vương Đại Năm bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn ngay sau đó lại là một đao vung ra, làm cho Vương Đại Năm liên tiếp lui về phía sau. Vương Đại Năm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn biết, tự mình nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản vị này chuyển kỳ kiếm khách thế công. Thời khắc này trên bãi tập, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trận này kịch chiến. Bọn hắn biết, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, bất kỳ cái gì một tia sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Nguyên bản hiệu trưởng một mạch năng lực giả tất cả đều mơ hồ ngốc trệ tại nguyên chỗ, Mộ Bạch một đoàn người quá mạnh khó mà đối kháng, mà lại rất rõ ràng cái kia Mộ Bạch còn có thể là mạnh hơn năng lực giả. Ngay tại hiệu trưởng một mạch đại đa số năng lực giả ẩn mà không dưới tóc, một cái nam lão sư lại là phẫn nộ đẩy ra đám người. Cứu cứu. Nhìn thấy cứu cứu Vương Truyền năm chết thảm, Triệu Bằng lúc này cũng không ẩn tàng năng lực. Ta muốn các ngươi đền mạng. Chương 1734, chém giết giai đoạn 2 dị năng giả. Chương 1734, chém giết giai đoạn 2 dị năng giả. Triệu Bằng thân thể đột nhiên phát sinh dị biến, da thịt của hắn bắt đầu nổi lên từng mảnh nhỏ lân giáp, tựa như là cá sấu làn da đồng dạng cứng cỏi mà thô ráp. Những thứ này lân giáp dần dần bao trùm toàn thân của hắn, khiến cho hắn nhìn qua giống như là mặc vào một bộ da cá sấu áo giáp. Theo lân giáp xuất hiện, Triệu Bằng hình thể cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Tứ chi của hắn trở nên tráng kiện hữu lực, ngón tay cùng ngón chân đều mọc ra bén nhọn móng vuốt, lóe ra hàn quang. Khuôn mặt của hắn cũng dần dần biến hình, con mắt trở nên hẹp dài mà hung ác, mũi cao thẳng, miệng trở nên rộng lớn, lộ ra răng nanh sắc bén. Cả người nhìn qua tựa như là một con hung mãnh cá sấu cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Triệu Bằng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất là từ trong thâm nguyên truyền ra quái thú gào thét. Thân thể của hắn tràn đầy lực lượng, cảm giác mình có thể dễ dàng xé rách hết thảy. Đám người hoảng sợ nhìn xem Triệu Bằng biến thân quá trình, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái này ngày bình thường ôn hòa người vậy mà lại biến thành đáng sợ như vậy cự thú. Trên bãi tập bầu không khí trở nên túc sát mà khẩn trương, mỗi người đều cảm nhận được Triệu Bằng trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ. Này khí tức, ngoa tào, Triệu Bằng lại là nhị giai dị năng giả, chắc không được Vương Truyền Năm một mực tự tin như vậy. Cá sấu, không hợp thói thường. Trên bãi tập các học sinh không ngừng tứ tán né ra, đám người tứ tán ở giữa cá sấu hình thái Triệu Bằng tinh hồng suy nghĩ mắt. Cá sấu hình thái Triệu Bằng, khí thế hung hăng phóng tới Mộ Bạch, cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa di động tiểu sơn, mỗi một bước đều dẫn phát mặt đất chấn động. Cặp mắt của hắn lóe ra lăng lệ hung quang, phảng phất muốn đem hết thể ngăn cản tại hắn phía trước chướng ngại đều vỡ ra tới. Nhưng mà, đối mặt Triệu Bằng cuồng bạo công kích, Mộ Bạch lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Ngay tại Triệu Bằng sắp bổ nhào hắn trong nháy mắt, Mộ Bạch đột nhiên đạp lên mặt đất, mượn nhờ phản lực, thân hình nhẹ nhàng thả người nhảy lên, vậy mà vững vàng rơi vào Triệu Bằng cá sấu trên lưng. Triệu Bằng cảm nhận được trên lưng trọng lượng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng loạn choạng thân thể, ý đồ đem Mộ Bạch bỏ rơi tới. Nhưng Mộ Bạch lại giống như là đính vào hắn trên lưng, vô luận Triệu Bằng dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi hắn. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng cuộc tỷ thí này sẽ là một trận máu tanh chém giết, lại không nghĩ rằng Mộ Bạch vậy mà lấy loại phương thức này ứng đối Triệu Bằng tấn công mạnh. Mộ Bạch thân thủ chi nhanh nhẹn, phán đoán chi chuẩn xác, đều làm người ta nhìn mà than thở. Triệu Bằng mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng rõ ràng chính mình thời khắc này tình cảnh. Hắn đình chỉ dãy rủa, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối phó cái này đối thủ khó dây dưa. Có ý tứ, xem ra ngươi ăn thật nhiều zombie tinh hạch, chỉ bất quá loại lực lượng này vận dụng quá đơn sơ. Mộ Bạch đứng tại Triệu Bằng cá sấu trên lưng, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại trên chân phải. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên giơ chân lên, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía dưới đá ra. Một chiêu này chính là Mộ Bạch tuyệt kỹ, Giản Kỳ A Cụ. Chỉ gặp hắn chân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, phản phất hóa thành một đạo cuồng phong. Theo động tác của hắn, một cỗ cường đại khí lưu bỗng nhiên bộc phát, giống như mây mù vùng núi giống như sôi trào mãnh liệt, bay thẳng hướng Triệu Bằng dã thú hình thái. Triệu Bằng cảm nhận được cỗ này khí lưu cường đại, lập tức sinh lòng cảnh giác. Hắn ý đồ tránh né, nhưng Mộ Bạch Giản Kỳ A Cụ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh đi. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, Triệu Bằng cá sấu hình thái trong nháy mắt bị kích phá, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Triệu Bằng kêu thảm một tiếng, từ cá sấu hình thái bên trong rơi xuống ra, ngã rầm trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Đám người bị bất tình lình một màn chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng khâm phục. Mộ Bạch Giản Kỳ A Cụ vậy mà như thế cường đại, có thể một chiêu đánh tan Triệu Bằng dã thu hình thái, thực lực này đơn giản quá kinh khủng. Hạ xuống mặt đất, Mộ Bạch đưa tay trái ra, liên tục xì gẳng. Hung tàn đầu ngón tay cấp tốc hóa thành sắc bén đạn, trong khoảnh khắc đánh xuyên Triệu Bằng đón đỡ hai tay, ngay sau đó hôn tạp sơ cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ đặc thù thể thuật chiêu thức liền xuyên thủng Triệu Bằng chán. Giai đoạn 2 dị năng giả vốn nên là rất mạnh, Triệu Bằng lực lượng cũng rất mạnh, chỉ tiếc quyết thiếu năng lực thực chiến, lại đụng phải Mộ Bạch loại này biến thái giống như lực lượng trưởng không thì càng là khó mà chống đỡ. Ngươi! Triệu Bằng ầm vang ngã xuống đất, cùng một thời gian bên cạnh Vương Đại Năm cũng bị hạ cái hắc đao đem chặt đứt nửa bên thân thể. Chiến đấu kết thúc, hiệu trưởng một mạch hoàn toàn tan tác. Chương 1735, trưởng khống toàn trường. Chương 1735, trưởng khống toàn trường. Trên bãi tập các học sinh, bọn hắn ngày bình thường sức sống bốn phía, giờ phút này lại như bị dừng lại hình tượng, không nhúc nhích, chỉ là trận to mắt nhìn Mộ Bạch. Trên mặt bọn họ biểu lộ từ kinh ngạc đến hoảng sợ, lại đến tính sợ, phản phất đã trải qua một trận tâm linh tẩy lễ. Có học sinh thậm chí không tự giác địa che miệng lại, sợ mình kêu lên sợ hãi. Các lao sư cũng đã mất đi ngày xưa uy nghiêm, bọn hắn đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn hắn biết, lực lượng như vậy đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Có lao sư lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Ngân hàng các công nhân viên ngày bình thường thường thấy kim tiền vắng lai, nhưng giờ phút này, bọn hắn bị Mộ Bạch lực lượng rung động, phản phất thấy được so tiền tài càng thêm rung động đồ vật. Bọn hắn nhìn nhau không nói gì, chỉ là ở trong lòng yên lặng cảm thán, lực lượng như vậy, chỉ sợ ngay cả tiền tài đều khó mà cân nhắc. Phu cận các công nhân, bọn hắn ngày bình thường dùng mồ hôi cùng lực lượng trúc tạo lấy tòa thành thị này, nhưng giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được một loại khác lực lượng xung kích. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch, phản phất tại nhìn xem một cái thần thoại giống như nhân vật, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Mà Mộ Bạch, hắn đứng tại thao trường trung ương, phản phất trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thân xác hắn lạnh nhạt, phản phất chuyện mới vừa rồi cũng không có mang đến cho hắn quá lớn ba động. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được đám người hoảng sợ cùng kính sợ. Mộ Bạch mỉm cười, thanh âm của hắn bình thản mà kiên định, phản phất mang theo một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt ma lực, bởi vì cái gọi là đoàn kết chính là lực lượng, cùng nó ta gia nhập các ngươi, không bằng các ngươi gia nhập ta đi. Sống sót, chúng ta cùng một chỗ, vì lực lượng cường đại hơn, vì cùng chung mục tiêu. Lời của hắn tại trên bãi tập về tay không đãng, phản phất một viên hạt giống, thật sâu trồng vào ở đây tim của mỗi người bên trong. Các học sinh, các lão sư, ngân hàng các công nhân viên, phụ cận các công nhân, bọn hắn đều bị Mộ Bạch lời nói tiếp xúc động, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Hiện tại là tận thế, nếu có cùng loại Mộ Bạch loại này chiến lực cường hãn dị năng giả lãnh đạo, cái kia không hề nghi ngờ những người sống sót sống tiếp xác suất cũng sẽ bị lớn, mà lại cho dù là bọn hắn muốn phản đối cũng không có năng lực này. Dù sao Vương Đại Niên huynh đệ liền chết thảm ở trước mắt, liền ngay cả nhị giai Triệu Bằng tại Mộ Bạch trước người cũng đã biến thành chó chết. Mọi người, tỏ thái độ vỗ tay a. Một cái lúc trước là hiệu trưởng chó săn lão sư hai chân run lên điên cuồng nhắc nhở đám người. Trên bãi tập, theo Mộ Bạch lời nói rơi xuống, một mảnh yên lặng về sau, đột nhiên bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người bị Mộ Bạch lời nói thật sâu đả động, bọn hắn thấy được hy vọng sinh tồn, cũng nhìn thấy một cái có thể tin cậy lãnh tụ. Cái thứ nhất nhấc tay chính là một vị dáng người khôi ngô công nhân, lòng bàn tay của hắn dày đặc mà hữu lực, đại biểu cho người lao động kiên nghị cùng quyết tâm. Hắn lớn tiếng nói, "Mộ Bạch, ta ủng hộ ngươi. Tại cái này hỗn loạn thời đại, chúng ta cần một cái mạnh hữu lực người lãnh đạo, ngươi chính là trong lòng chúng ta người kia." Ngay sau đó, một vị tuổi trẻ học sinh cũng nhấc tay biểu thị đồng ý, trong con ngươi của nàng lóe ra đối tương lai chờ mong, "Mộ Bạch ca ca, ta nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi cho chúng ta hy vọng cùng dũng khí, ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu dưới, chúng ta có thể cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn này." Một vị tư thâm lão sư cũng đứng dậy, hắn nâng đỡ kính mắt, ngữ khí kiên định điệu nói, "Mộ Bạch đồng học, dũng khí của ngươi cùng trí tuệ để chúng ta kính nể. Ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của ngươi, dùng ta tri thức cùng kinh nghiệm vì mọi người ra một phần lực." Ngân hàng một vị nhân viên cũng không kịp chờ đợi tỏ thái độ, "Mộ Bạch, lời của ngươi để cho ta thấy được tương lai hy vọng. Ta nguyện ý buông tha đi an nhàn, đi theo ngươi cùng một chỗ phấn đấu, vì chúng ta ngày mai." Trên bãi tập, nhấc tay người càng đến càng nhiều, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, rung động tâm linh của mỗi người. Mỗi người đều xuất phát từ nội tâm biểu đạt lấy đối Mộ Bạch ủng hộ và tín nhiệm, trong giọng nói của bọn họ tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Khá lắm, nếu là che đậy bọn hắn tất cả mọi người run rẩy thân thể cùng mồ hôi lạnh trên trán, Đọ Phượng Lạc Mỹ Ngô đều nhanh thật sự cho rằng những hàng này là thật tâm thực lòng ủng hộ Mộ Bạch. Ha 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 ha, xem ra cái nào thế giới đều tại tuân theo nhược đục cường thực đạo lý a. Minh Ca nói đưa tới hạ cậy lẽ mắt, cũng chưa chắc, bất quá cái này zombie mạt nhật thế giới hiển nhiên là như thế. Trong tay hắn hắc đao đêm, đó là một thanh trong truyền thuyết thần binh lợi khí, lưỡi đao lóe ra hàn quang, phản phất có thể cắt chém hết thể trở ngại. Nhưng mà, thời khắc này Mỹ Hát lại nhẹ nhàng đem hắc đao đêm thu nhập trong vỏ đao, động tác khinh nhu mà ưu nhã, như là một vị thân sĩ đang cẩn thận địa che chở hắn chân bảo. Theo hắc đao đêm thu hồi, hạ cậy Mỹ Hát trên thân cái kia cố kinh khủng đao ý cũng dần dần tiêu tán trong không khí. Nguyên bản khẩn trương đến ngưng kết bầu không khí, tựa hồ trong nháy mắt đạt được phóng thích, tất cả mọi người thở dài một hơi, phản phất từ lưỡi hái của tử thần hạ đào thoát. Thật sự là mạnh a. Kính Dâm Hạ Minh Ca trong lòng trầm xuống, người này từ khi tiến vào tinh hải đại thế giới sau liền trở nên càng ngày càng mạnh, cùng những người khác khác biệt, thế giới văn tỷ hệ sơ đao pháp kiếm pháp hạn mức cao nhất trói buộc hắn quá nhiều thực lực, bây giờ cá nhập đại hải quả nhiên là như là chân long đồng dạng uy áp cái khác được triệu hoán người. Nói cách khác trước mắt tất cả thế giới văn tỷ hệ sơ bị Mộ Bạch triệu hoán người trong, hạ cái tiềm lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Mộ Bạch tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hắn vô vô hạ cậy bà bay. Rất không tệ, sau khi trở về người ta tiếp tục cắt thà đạo pháp. Đây là vinh hạnh của ta. Nghe được luận bản hai chữ, hạ cái trong mắt xuất hiện nhàn nhạt hưng phấn, so sánh cái khác xe sang trọng mỹ nữ hoặc là tài phú tới nói, hắn chỉ đối tăng lên tự thân năng lực chiến đấu cảm thấy hứng thú, tăng lên tự thân kiếm đạo để nó đăng đỉnh vô thượng liệt kê, đây chính là hắn tâm nguyện. Xoay đầu lại, Mộ Bạch cố ý nhìn xuống sắc mặt cực độ khó coi Lâm Uyển Như, vị này rõ ràng cũng là dị năng giả, chỉ bất quá hẳn là tinh thần loại, nhìn nàng bên người mấy vị kia dị năng học sinh si mê ánh mắt liền có thể nhìn ra năng lực rất mạnh. Lâm lão sư, chủ tịch ngân hàng, các ngươi nhìn đâu? Chúng vọng sở phi dưới, Mộ Bạch quét mắt hai vị này trên danh nghĩa lãnh đạo trưởng học người. Chủ tịch ngân hàng đã sớm dọa đến kẻ ra quần, không phải hắn nhát gan, thật sự là Vương Đại Năm đám người chết quá nhanh. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn nói tới nói lui đều ấp úng. Đương nhiên là ngài cầm cố, ta giơ hai tay đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Đúng vậy ta đồng ý. Lâm lão sư ngươi đây. Lâm Uyển Như trong lòng cảm giác nặng nề, thầm mắng con hàng này phế vật, bất quá khi trước thế cục cũng làm rối loạn kế hoạch của nàng. Lâm Uyển Như cười ha hả nói, đương nhiên là hoan nên, có Mộ Bạch tiên sinh ở chỗ này, ta nghĩ bất luận cái gì zombie đều không thể đánh vào trường học, đây là rất đáng được kỷ niệm thời gian. Về phần Vương Đại Năm còn có Vương Truyền Năm là thuộc về chết chưa hết tội. Dứt lời, nàng còn cố ý đem lúc trước phát sinh qua sự tình miêu tả dưới, Vương Đại Năm khi dễ nữ học sinh tin tức này lúc đầu rất nhiều học sinh còn không biết, lập tức nghe xong rất nhiều học sinh lòng đầy căm phẫn tất cả đều đề nghị tiên thi Vương Đại Năm. Nhìn đối phương như thế thượng đạo, Mộ Bạch cũng là lười nhác từ chối. Vậy ta liền không từ chối, tiếp xuống mấy ngày này liền dựa vào các vị trợ giúp ta. Chương 1736, Tiến sĩ Ít Hạ Lạc chương 1736, Tiến sĩ Ít Hạ Lạc 31 bên trong trường học tầng cao nhất trong phòng họp, dưới ánh đèn lờ mờ, bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng. Người sống sót từng cái nhân vật mấu chốt tề tụ một đường, bọn hắn đại biểu cho cái này lâm thời cộng đồng từng cái phương diện, quân sự, chữa bệnh, hậu cần, cùng tình báo các loại. Nhưng giờ phút này, vô luận thân phận của bọn hắn như thế nào, đều có vẻ hơi bất an, như ngồi bàn trông. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chủ vị, tấm kia trống rỗng chỗ ngồi phảng phất thành một cái y mắng từ trường, hấp dẫn lấy ở đây mỗi người lực chú ý chủ vị phía sau trên mặt tường, treo một bức mơ hồ địa đồ, càng làm nổi bật ra vị trí này tính quyền uy cùng tầm quan trọng. Một vị thân mang mê thải phục nam tử trung niên, cau mày, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, cho thấy nội tâm của hắn lo nghĩ. Bên cạnh hắn nữ tử áo trắng, có thể là bác sĩ hoặc nhân viên nghiên cứu khoa học, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt bên trong để lộ ra đối tương lai lo lắng. Tại phòng họp một góc khác, một người mang kính mắt, hào hoa phong nhã nam tử tấp nập địa điều chỉnh cà vạt của mình, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến làm dịu tâm tình khẩn trương. Mà hắn đối diện cường tráng công nhân thì trầm mặt ngồi, hai tay quanh để ở trước ngực, ánh mắt kiên định nhưng cũng khó nén sầu lo. Trong không khí tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đè nén, mỗi người đều đang đợi chờ đợi lấy cái kia có thể ngồi tại chủ vị, dẫn đầu bọn hắn đi ra khốn cảnh người. Loại này chờ đợi không chỉ có là đối tương lai mong đợi, càng là đối với sinh tồn được khát vọng. Chủ vị tấm kia không cái ghế, lúc này không chỉ là một cái chỗ ngồi, nó càng tượng trưng cho hy vọng cùng trách nhiệm, là trong lòng mọi người ngọn đèn chỉ đường. Cửa phòng họp từ từ mở ra, một thân ảnh lịch quang đi đến. Là Mộ Bạch, hắn đến phảng phất cho cái này trầm muộn không gian rót vào một cỗ sức sống mới. Toàn thể nhân viên thấy thế, lập tức đứng dậy, lấy sùng cao nhất kính ý nên đón hắn đến. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tôn kính cùng chờ mong, phảng phất thấy được hy vọng tự quang. Lâm Viễn Như cũng đứng dậy, trong lòng của nàng tràn ngập tò mò. Mộ Bạch, cái này trong lòng nàng một mực duy trì cảm giác thần bí nam nhân, giờ phút này chính chậm rãi đi hướng chủ vị. Nàng không khỏi đang nghĩ, hắn đến tuột cùng chuẩn bị muốn làm gì? Là tuyên bố trọng đại quyết sách, vẫn là công bố cái nào đó bí mật kinh người? Mộ Bạch bộ pháp trầm ổn mà hữu lực, ánh mắt của hắn tại trên mặt của mỗi người đảo qua, phảng phất tại xác nhận quyết tâm của bọn hắn cùng tín nhiệm. Khi hắn đi đến chủ vị trước, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này, toàn bộ phòng họp đều trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều chăm chú địa khóa chặt tại Mộ Bạch trên thân. Lâm Viễn Như cũng nín thở chờ đợi lấy Mộ Bạch lời kế tiếp, nàng biết, vô luận Mộ Bạch muốn tuyên bố cái gì. Các vị, ta nhưng thật ra là quân đội người, hôm nay tới đây chính là từ đầu nguồn giải quyết zombie virus, bất quá ta trước mắt còn cần tìm tới một cái nhân vật mấu chốt. Nói Mộ Bạch ngồi ở chủ vị. Toàn trường đám người nghe nói như thế đều hết sức kích động. Thật hay giả? Nói cách khác thượng cấp có phương pháp thay đổi nhân loại cục diện. Cái kia xuyên mê thải phục quân nhân có chút hưng phấn, hiển nhiên hắn không có hoài nghi thân phận của Mộ Bạch, dù sao loại thực lực này cường giả không cần thiết đối bọn hắn nói láo. Mộ Bạch tiên sinh, ngươi nói người kia là ai a? Nói không chừng ta nghe nói qua. Đội quần chủ tịch ngân hàng nhấc tay ra hiệu, muốn hiển lộ rõ ràng hạ tự mình tồn tại cảm. Mộ Bạch mỉm cười, sau đó phun ra một cái tên. Ít tiến sĩ. Tìm tới hắn hết thảy liền có khả năng kết thúc. Tuy ý lập cái này, bối cảnh Mộ Bạch mục đích rất đơn giản, đó chính là lớn mạnh người sống sót doanh địa nhân viên, cuối cùng đẹp trai tuyển ra có thể nhận biết ít tiến sĩ, phải biết hắn trước mắt nhiệm vụ chính tuyến cũng là có kỳ hạn, thời gian kỳ hạn là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng tại Luân Hãm trong đại thành thị tìm tới may mắn còn sống sót tiến sĩ, cái này độ khó có thể nói mò kim đáy biển. Mộ Bạch kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác toàn trường, hơi có chút thất vọng. Bởi vì tại hắn nói ra cái tên này sau toàn trường cơ bản đều là kinh ngạc cảm xúc phản ứng. Hiển nhiên không ai nghe nói qua người này. Người nghe nói qua sao? Hẳn là y học tiến sĩ a. Chưa từng nghe qua, nam nữ cũng không biết à, Mộ Bạch tiên sinh có hay không cụ thể tình báo a? Bên cạnh bệnh viện y tá có chút do dự mà hỏi. Dù sao tình báo này quá ít, liền một chữ cái xương hào liền muốn tìm tới người, quá khó khăn. Đây là vấn đề chỗ khó, ta thậm chí không xác định đây là hắn nít đem lại hoặc là cách gọi khác, các vị đến tiếp sau nếu có nhớ lại tình báo tương quan đều có thể liên hệ ta, hiện tại chúng ta muốn xác định một chuyện. Nói Mộ Bạch vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng lão Sa đem địa đồ trải rộng ra, chính là Bạch thành phố địa đồ. Mộ Bạch tiên sinh ngươi đây là? Lâm Viễn Như sững sờ. Dù sao xuất ra địa đồ hiển nhiên chính là muốn bố trí nhiệm vụ, nàng luôn cảm giác cái này Mộ Bạch rất kỳ quái, liền xem như đối phương nói mình là quân đội bối cảnh nàng cũng chỉ là bán tín bán nghi thái độ. Ta muốn mời các vị giúp ta một chuyện, đem trước mắt các ngươi biết được Bạch thành phố tất cả có khả năng tụ tập biến chủng zombie địa điểm nói cho ta, ta sẽ xuất đội xuất chinh đem tất cả zombie đều tiêu diệt. Lời này đổi lại người khác nói đoán chừng sẽ dẫn phát trận chế giễu, nhưng đổi lại Mộ Bạch, mọi người tại đây thật đúng là tin tưởng hắn có thể làm được. Ngay tại có người muốn lấy lòng Mộ Bạch thực lực cường hãn thời điểm, xó xỉnh bên trong một cái ngay tại cầm bình rượu nam nhân lắc đầu cười khổ, tiếng cười hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mang theo tiểu khí chính là hắn đứng lên, không để ý người khác khuyên can đi tới Mộ Bạch trước người. "Tiểu tử, ngươi không muốn lên mặt nhà mệnh đi hoàn thành cái gì cầu thí tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, bên trong thành phố này chân chính cường hãn biến chủng zombie muốn xa xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ." Người này rõ ràng là tinh thần nhận được kích thích, bất quá Mộ Bạch lại phát giác được người này lại là dị năng giả. "Ngươi là cái gì dị năng giả, mở ra uống rất châu rượu dị năng à?" Cái này bình thản ngữ khí để người kia sinh ra tức giận.
Ha ha, trước không cần người khác nói, ta liền biết một chỗ có thể xương ác mộng giống như biến chủng zombie, nếu như ngươi có thể đánh chết hắn, vậy ta.
Hiếm thấy Mộ Bạch không có sinh khí, mà làm mười phần bình thản đưa tay nói ra, sau đó ngươi đi với ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút làm ngươi sợ hai biến chủng đánh mất là dạng gì. Tốt các vị, hiện tại bắt đầu nói đi, dưới trướng của ta lão xa sẽ kỹ càng ghi chép, ai nói càng nhiều càng chuẩn xác, đến tiếp sau vật tư ta sẽ đa phần hắn gấp 10 lượng. Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức thay đổi.
Cho vật tư, còn gấp 10.
Vậy khẳng định biết gì nói nấy a. Chương 1737, mãnh hổ zombie. Chương 1737, mãnh hổ zombie. Tình trạng tiêu ký sau khi hoàn thành, Mộ Bạch liền mang theo một đoàn người xuất phát, trong đó cũng bao quát Lâm Uyển như các loại dị năng giả. Trên đường đồng minh chết tử tranh đám người nhìn thấy Lâm lão sư cùng Mộ Bạch trò chuyện, tất cả đều có chút tức giận, trẻ tuổi nóng tính tâm tư đấu kỵ cũng nặng, càng thêm mấu chốt chính là Mộ Bạch đã sớm phát hiện hai người này xem như bên trong Lâm Uyển như dị năng rất sâu. Xem ra ngươi rất hưởng thụ người khác vì ngươi tranh giành tình nhân. Trên xe, Mộ Bạch cố ý tại Lâm Uyển như bên thai nói chuyện, phía sau đồng minh chết đã nhanh khí bốc khói, hắn cao cao to to giữ lại máy bay diện mạo bên trên tất cả đều là phẫn nộ, phản phất âu yếm nữ thần bị người cướp đi giống như chật vật. Mộ Bạch tiên sinh cũng thích ta sao? Bị với Lâm Uyển như gậy xuống tóc sau cười nói tự nhiên hỏi lại. Người này dị năng hoàn toàn chính xác của quái. Phát giác mình cùng đối phương tiếp xúc trong khoảng thời gian này thế mà chậm rãi đối nó sinh ra hảo cảm về sau, Mộ Bạch lập tức ổn định lại tâm thần, nóng nảy trong lòng cũng bị áp chế xuống tới. Tựa hồ phát giác được dị năng mất hiệu lực, Lâm Uyển như ngón tay vi vi run run, trong lòng nhấc lên báo tố, phải biết nàng thế nhưng là có thể dùng chiêu này khống chế bộ phận zombie, thế mà đối cái này cổ quái thanh niên vô dụng. Chỉ cần cùng với nàng tiếp xúc gần gũi thời gian càng dài, như vậy hảo cảm với nàng cũng sẽ càng nhiều, đương nhiên đây cũng là có hạn chế, đó chính là nhất định phải vì tuổi trẻ cá thể, tân sinh zombie cũng coi là tuổi trẻ cá thể. Đây cũng là nàng từ đầu đến cuối không cách nào triệt để trưởng khống trường học nguyên nhân, cao tầng bên trong đại đa số đều là trung nhân. Sáng sớm thử quang bên trong, xe tải đội xe từ 31 bên trong xuất phát, bước lên không biết lữ trình. Những thứ này xe tải giống như sắt thép cự thú, tại bình minh ánh sáng nhạt bên trong lộ ra phá lệ to lớn và kiên cố. Theo tiếng động cơ nổ âm thanh, đội xe chậm rãi khởi động, hướng về tràn ngập phế tích cùng dọn bị mạt nhật thế giới xuất phát. Trên đường đi, cảnh sát đều là thê lương cùng hoang vu. Ngày xưa thành thị phồn hoa bây giờ đã trở thành dọn bị phế tích, nhà cao tầng vỡ vụn không chịu nổi, pha lê màn tường vỡ vụn, lộ ra nội bộ đen ngòm không gian. Hai bên đường phố bị vứt bỏ cỗ xe tùy ý đặt, có đã ngã lật, có thì bị thiêu hủy, chỉ còn lại vặn vẹo bộ khung kim loại. Những thứ này phế tích tựa hồ đang giảng giải lấy đã từng huy hoàng cùng hiện tại suy bại. Nơi xa, một đám zombie đang lẩn vãng, bọn hắn quần áo tả tơi, khuôn mặt dữ tợn. Đội xe cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những thứ này zombie, tiếp tục tiến lên. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời hôi thối, kia là zombie trên người tán phát ra mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Đội xe đi xuyên qua mảnh này phế tích bên trong, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này không có ngày xưa ồn ào náo động cùng phồn hoa, chỉ còn lại tĩnh mịch cùng rách nát. Ngẫu nhiên, một hai con chó hoang từ phế tích bên trong thoát ra, cực nhanh xuyên qua đường đi, biến mất ở phía xa trong bóng tối. Theo đội xe xâm nhập, phế tích cảnh tượng càng thêm nghiêm trọng. Có nhiều chỗ, cả tòa kiến trúc đã sụp đổ, gạch đá gạch ngói vụn xếp thành tiểu sơn. Ven đường, bị thiêu hủy cây cối trụi lủi, thân cảnh uốn lượn bặm mẹo, giống như là tại thống khổ dãy rủa. Những cảnh tượng này đều tỏ rõ lấy mảnh đất này đã từng chịu đựng tai nạn. Đội xe tại mảnh này mạt nhật phế tích bên trong chậm rãi tiến lên, mỗi một cái thành viên đều lòng mang thấp thỏm. Hơn 10 phút về sau, toàn thể nghỉ ngơi một hồi. Lái xe tại tiểu lý dừng xe, hắn nuốt nuốt chua xót con mắt, cảm giác bảng quang tràn đầy mắt tiểu. Hắn nhìn bốn phía, bảo đảm chung quanh sau khi an toàn, nhảy xuống xe tải. Hắn đi đến một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương, chuẩn bị giải quyết quá mót. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng đinh thai nhức óc hổ khiếu, chấn động đến hắn nhịp tim gia tốc. Hắn nhìn lại, cách đó không xa, một đầu biến dị to lớn zombie hổ chính hướng hắn vọt mạnh tới. Cái kia hổ thân thể so phổ thông lão hổ phải lớn hơn nhiều, trong mắt lóe ra huyết hồng quang mang, trên thân tản ra mùi hôi khí tức, hiển nhiên là đã biến dị zombie sinh vật. Tiểu Lý vạn phần hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại giống rốt chỉ đồng dạng nặng nề. Zombie hổ trong nháy mắt nhào tới trên người hắn, móng vuốt sắc bén dễ dàng xé mở hắn quần áo cùng làn da. Kịch liệt đau nhức truyền đến, máu tươi phun ra ngoài, Tiểu Lý phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Zombie hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái vào Tiểu Lý cổ, lực lượng cường đại cơ hồ đem hắn đầu lâu toàn bộ kéo xuống. Tiểu Lý tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể của hắn tại zombie hổ lợi trảo cùng răng nanh hạ bị vô tình xé nát. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, đội xe những người khác thậm chí còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Tiểu Lý sau khi xuống xe không lâu, liền bị đột nhiên xuất hiện zombie hổ tập kích. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Zombie hổ tại xé nát Tiểu Lý về sau, thỏa mãn rời đi hiện trường, chỉ để lại một chỗ máu tươi cùng tàn chi. Đội xe đám người nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Đồng Minh chết đứng tại cách đó không xa, mắt thấy lái xe tại Tiểu Lý bị biến dị zombie mãnh hổ xé nát thảm trạng, cặp mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt quan mang. Làm có được hỏa diễm dị năng chiến sĩ, hắn biết do tự mình gánh vác trách nhiệm, giờ phút này, hắn nhất định phải đứng ra vì đồng bạn báo thù. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, quanh thân bắt đầu phun trào lên ngọn lửa nóng bỏng. Những ngọn lửa này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại hắn trường khống hạ nhảy vọt, bốc lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cái cự đại hỏa cầu từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, mang theo nóng bỏng khí lãng, gào thét lên hướng biến dị zombie mãnh hổ vào tới. Hỏa cầu vạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt lực lượng, hung hăng đánh tới hướng zombie hổ. Nhưng mà, đầu này cường hãn biến dị zombie hổ cũng không phải là hạng người bình thường, nó bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, một cái nghiêng người, linh hoạt tránh thoát hỏa cầu tấn công chính diện. Mặc dù như thế, hỏa cầu vẫn là tại nó bên cạnh nổ tung lên, ngọn lửa nóng bỏng tan ra bốn phía, đưa nó một bộ phận da lông đốt cháy khét. Lần này, triệt để chọc giận biến dị zombie mãnh hổ. Nó phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, hai mắt lóe ra càng thêm huyết hồng quang mang. Nó bỗng nhiên chuyển hướng Đồng Minh Chiết, lộ ra răng nanh sắc bén, hiển nhiên đã đem Đồng Minh Chiết coi là xuống một cái con mồi. Đồng Minh Chiết không sợ hãi chút nào, hắn nắm chặt song quyền, quanh thân hỏa diễm càng thêm sôi trào mãnh liệt. Tiểu tử ngốc, ngươi trêu chọc hắn làm cái gì? Trong đội ngũ đã từng thấy qua biến dị mãnh hổ người giật mình kêu lên, phải biết cái đồ chơi này lúc trước thế nhưng là trọi cứng quân đội tản cờ đem nó lật tung, nếu như nói nhân loại cùng zombie có thể bước vào tiến hóa con đường, cái kia thân là đỉnh cấp dã thú mãnh hổ cũng có thể làm được, thậm chí lấy được tiến hóa cường độ viễn siêu hai cái trước. Đồng Minh Chết nhìn xem hướng hắn gầm thét biến dị zombie mãnh hổ, trong lòng mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng hắn trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đội xe những người khác lộ ra hoảng sợ thần sắc, phản phất bị đầu này zombie hổ khí thế trấn nhiếp. Hắn nhíu mày, nét miệng lên một tia khinh thường cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói, một cái phế vật biến chủng lão hổ, dùng các ngươi như thế sợ hay sao? Thanh âm của hắn tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, phản phất là đang cố ý chọc giận đầu kia zombie hổ. Mặc dù Đồng Minh Chết lời nói nghe có chút mạnh miệng, nhưng hắn ánh mắt lại để lộ ra kiên định tín nhiệm. Hắn biết, làm có được hỏa diễm dị năng chiến sĩ, hắn nhất định phải đứng ra đối mặt cái này địch nhân cường đại. Hắn không thể để cho sợ hãi của mình ảnh hưởng đến toàn bộ đội xe, càng không thể để đầu này zombie hổ tiếp tục tứ ngược. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt còn cố ý nhìn phía Lâm Uyển Như phương hướng, phản phất muốn chứng minh tự mình không thể so với Mộ Bạch yếu. Biến dị zombie mãnh hổ phát ra đinh thai nhức óc gầm thét, nó hiển nhiên bị Đồng Minh Chết khiêu khích chọc giận. Cứ việc Đồng Minh Chết lần nữa ngưng tụ ra một cái nóng bỏng hỏa cầu cũng hướng nó mạnh mẽ qua, nhưng đầu này mãnh hổ phản phất cũng không đem điểm ấy hỏa diễm để vào mắt. Hỏa cầu gào thét lên bay về phía zombie hổ, chuẩn xác địa đánh trúng vào thân thể của nó. Nhưng mà, đầu này mãnh hổ chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, phản phất chỉ là bị con muỗi đinh một chút. Hỏa cầu tại nó cứng cỏi da lông bên trên tiêu đốt, nhưng lại chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Zombie hổ huyết đỏ hai mắt chăm chú tập trung vào Đồng Minh Chết, nó cũng không có bị hỏa cầu ngăn lại gào, mà là tiếp tục bằng tốc độ kinh người phóng tới vị này hỏa diễm dị năng giả. Đồng Minh Chết giờ phút này mới rõ ràng cảm thụ đến đầu này zombie hổ cường hãn cùng đáng sợ, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có bối rối. Nhưng mà thân là một tên chiến sĩ, hắn biết mình không thể lùi bước. Hắn nắm chặt song quyền, quanh thân hỏa diễm càng thêm sôi trào mãnh liệt, chuẩn bị nên đón đầu này zombie hổ công kích mãnh liệt. Đây là một trận sinh tử đọ sức, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể có một chút hy vọng sống. Biến dị zombie mãnh hổ càng ngày càng gần, Đồng Minh Chết thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy nó răng nanh bên trên lấp lóe hàn quang. Hắn hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực phóng xuất ra càng thêm ngọn lửa nóng bỏng, ý đồ ngăn cản đầu này manh thú tiến công. Nhưng mà zombie hổ phảng phất cũng không e ngại hỏa diễm, nó gầm thét, không sợ hai chút nào xông về Đồng Minh Chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, rất nhiều người đều bị dọa đến nhắm hai mắt lại. Trên xe tải Mộ Bạch có chút ngoạn vị nói ra, xem ra cái này muốn chứng minh tự thân người trẻ tuổi có chút ngu xuẩn. Zombie mãnh hổ năng lực chiến đấu rất mạnh, cường hành tại nhục thân cùng xương cốt bên trên, có thể nói tốc độ tiến hóa đã siêu việt tuyệt đại bộ phận zombie, nguyên bản Đồng Minh Chết hỏa diễm kỳ thật tương đối khắc chế zombie loại sinh vật, nhưng hết lần này tới lần khác gặp ra lông cứng cỏi nhục thân cường hành zombie hổ. Thứ này cũng không phải bình thường hỏa diễm có thể đánh giết. Ngay tại zombie hổ sắp nhào về phía Đồng Minh Chết thời khắc nguy cấp, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Đồng Minh Chết cùng zombie hổ ở giữa. Kia là Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, sự xuất hiện của hắn phảng phất cho trận này hỗn loạn mang đến một tia trật tự cùng hy vọng. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ánh mắt kiên định, đối mặt hung mãnh zombie hổ, hắn không hề sợ hãi. Hai tay của hắn nhẹ nhàng bung lên, vô số trong suốt sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như là một trường to lớn lưới, cấp tốc lại tinh chuẩn địa quấn quanh hướng zombie hổ. Chương 1738, kinh khủng zombie vườn mãnh thú. Chương 1738, kinh khủng zombie vườn mãnh thú. Những sợi tơ này nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Khi chúng nó chăm chú trói buộc chặt zombie hổ lúc, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ dùng sức kéo một phát, vậy mà đem đầu này hung mãnh zombie hổ đánh bay mấy mét xa. Zombie hổ nặng nề mà ngã xuống đất, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng này chút sợi tơ phảng phất có được thần kỳ lực lượng, không chỉ có trói buộc thân thể của nó, còn để nó không cách nào phát lực. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thao túng sợi tơ, như là thao túng vận mệnh dây đàn. Hắn lạnh lùng nhìn về zombie hổ, phảng phất tại nói, vận mệnh của ngươi hiện tại nắm giữ trong tay ta. Những ngày này Mộ Bạch bảy người tổ đem trong trường học còn lại dọn bị tinh hạch toàn bộ chia cắt, điều này cũng làm cho tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít khôi phục chút trái ác quỷ lực lượng, chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì thế giới hệ thống sức mạnh khác biệt, cho nên nói đúng ra những thứ này trái cây lực lượng nên tính là một loại dị năng. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ vậy mà có được cường đại như thế năng lực. Mà Đồng Minh Chất cũng thở dài một hơi, cảm kích nhìn xem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, trong lòng tràn đầy kính ý, ha ha tiểu quỷ đầu, không có thực lực liền được xếp vào tự mình rất mạnh nha. Minh Ca trong tiếng cười nhiều chút khinh thường, trong tay hắn sợi tơ vi vi dùng sức, có thể cái kia mãnh hổ lại phảng phất chậm đến đây giống như cắn nát sợi tơ hướng phía nơi xa chạy như điên. Ta kỳ thật không cần ngươi tới cứu, ha ha. Trẻ tuổi nóng tính Đồng Minh Chết biến sắc, Minh Ca cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp một cước đá gãy đối phương bắp chân. A, xương bắp chân gãy, Đồng Minh Chết hoảng sợ nhìn về phía Minh Ca, chưa từng nghĩ Minh Ca lại cười hì hì nói, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cứu ngươi là bởi vì nhìn ngươi còn có chút huyết tình, nhưng nếu như ngươi một mực như thế ngu xuẩn muốn mạo phạm Mộ Bạch đại nhân lời nói, ta cũng không để ý ở chỗ này giết ngươi.
Ngươi?
Đồng Minh chết thấy thế, trong lòng vô cùng kích động. Hắn mặc dù chân thụ thương, hành động bất tiện, nhưng giờ phút này lại không chút do dự quẻ lấy chân sông lên phía trước, muốn cho đỏ phở làm mỹ ngộ một quyền để bày tỏ đạt cảm kích cùng kính ý quanh người hắn hỏa diễm lượn lờ, một quyền ngưng tụ ngọn lửa nóng bỏng, hướng đỏ phở làm mỹ ngộ bung đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đánh trúng đỏ phở làm mỹ ngộ trong ngáy mắt, đỏ phở làm mỹ ngộ mỉm cười, tiện tay bung lên, một đạo lực lượng vô hình nhẹ nhàng đem Đồng Minh chết hỏa diễm quyền hóa giải thành vô hình. Đồng Minh chết chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là đánh vào một tầng mềm mại trên đông, lực lượng bị hoàn toàn hấp thu, không có sinh ra hiệu quả gì. Vô hình sợi tơ ngăn cản tại trước, Đồng Minh chết có chút hối hận xuất thủ. Đang muốn xin lỗi chỉ thấy Minh Ca trong tay xuất hiện ngũ sát tuyến. Ngũ sát tuyến, rào sát. Minh Ca sát khí ngút trời, trong nháy mắt buộc phát sát khí để Đồng Minh chết hai chân du lên, là ngũ sát tuyến xẹt qua cổ của hắn lúc làm cho đối phương máu chảy ồ ạt. A, chờ ta một chút sai, ta chính là cái học sinh. Học sinh cũng không được, ngươi đi chết đi. Ngay tại Minh Ca muốn giết Đồng Minh chết thời điểm, Mộ Bạch vỗ tay phát ra tiếng kết thúc trận này đùa giỡn. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ngắm nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra phụ cận hẳn là nơi nào đó vườn bách thu sân bãi đi, có vẻ như có rất nhiều động vật đem chúng ta bao vây. Đám người nghe xong lập tức khẩn trương lên. Đội xe các thành viên thần sắc khẩn trương, thời khắc cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, một trận quỷ dị động tĩnh đưa tới chú ý của bọn hắn. Cách đó không xa, một con giòm bị khổng tức loạn trà loạn choạng mà bay lên, nó nguyên bản mỹ lệ lông vũ bây giờ trở nên rách nát không chịu nổi, hai mắt lóe ra hừng quang, lộ ra dị thường quỷ dị. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, một đầu giòm bị voi xuất hiện, nó mũi dài vung dậy, phát ra làm cho người dùng mình từng giống. Đúng lúc này, mấy cái giòm bị báo săn cũng từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra, bọn chúng thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt hung ác. Mà càng làm cho đội xe thành viên cảm thấy sợ hãi chính là, một đoàn giòm bị sói cùng giòm bị chó hoang cũng theo sát phía sau, bọn chúng nhe răng niết miệng, phát ra rít gào trầm trầm. Những thứ này giòm bị động vật hiển nhiên đã bị virus ăn mòn, đã mất đi vốn có bản tính, trở nên dị thường hung mãnh cùng nguy hiểm. Chương 1739, cường hãn giòm bị động vật. Chương 1739, cường hãn giòm bị động vật. Giòm bị khổng tức dẫn đầu phát động công kích, nó gây lấy rách nát cánh, hướng về một cỗ xe tải bay đi. Na tạp xe lái xe mắt thấy giòm bị khổng tức bay tới, hoảng sợ cơ vũ khí trong tay, ý đồ xua đuổi cái này kinh khủng phi hành zombie. Cùng lúc đó, zombie voi phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống, mũi dài vung dậy, hướng về một cái khác chiếc xe tải phóng đi. Xe tải tại zombie voi trùng kích vào lung lay sắp đổ, lái xe khẩn trương không chê tay lái, ý đồ bảo trì ổn định. Zombie báo săn thì lợi dụng nó thân thủ nhanh nhẹn, ý đồ leo lên đến xe tải toa xe bên trên. Bọn chúng lợi chào tại toa xe bên trên vạch ra từng đạo ngân sâu, phát ra chói hai thanh âm, để xe tải bên trong nhân viên kinh hồn tán đảm. Zombie đàn sói cùng zombie chó hoang thì vây quanh xe tải sủa loạn, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Bọn chúng điên cuồng địa cắn xé xe tải lốp xe cùng cái bệ, ý đồ để xe tải dừng lại. Mà tại cái này hỗn loạn bên trong, một đám zombie con thỏ cũng gia nhập công kích. Bọn chúng mặc dù hình thể nhỏ, nhưng số lượng đông đảo, điên cuồng địa toát ra, ý đồ tiến vào xe tải khe hở bên trong. Toàn bộ xe tải đội xe lâm vào zombie động vật vây công bên trong. Râu cổ đại đứng tại bên trong chiến trường hỗn loạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên không ngừng phi tốc di động zombie báo săn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trung quanh hạt cắt bắt đầu cấp tốc tụ tập. Theo dầu cô đưa hai tay chậm rãi cắt ra, một thanh khổng lồ cắt lưỡi đao dần dần thành hình, lóe ra lăng lệ quang mang. Cắt lưỡi đao tại dầu cô đài điều khiển dưới, giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, vạch phá không khí tiếng rít bên tai không dứt. Do bị báo săn mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng ở dầu cô đã tinh chuẩn điều khiển dưới, cắt lưỡi đao như bóng với hình địa đuổi sát phía sau. Mỗi khi dòm bị báo săn ý đồ quay người tránh né, cắt lưỡi đao đều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn điều chỉnh phương hướng, tiếp tục tới gần. Cắt lưỡi đao cùng dòm bị báo săn ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, mắt thấy là phải đánh trúng mục tiêu. Do bị báo săn tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, nó phát ra rồn rập tiếng giống, ý đồ lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi. Nhưng mà dầu cổ đại cũng không có cho nó cơ hội chạy thoát. Hắn vung mạnh cánh tay lên, cắt lưỡi đao trong nháy mắt ra tốc, giống như một đạo như thiểm điện xẹt qua chân trời. Chỉ nghe siêu một tiếng, cắt lưỡi đao chuẩn xác địa từ dòm bị báo săn trong thân thể xuyên qua. Dòm bị báo săn động tác im bặt mà dừng, thân thể của nó dưới tác dụng của quán tính tiếp tục hướng phía trước trượt một khoảng cách, sau đó nặng nề mà té ngã trên đất. Cắt lưỡi đao tạo thành trong vết thương, hạt cắt chậm rãi chảy ra, đem dòm bị báo săn thân thể nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Đang lúc dầu cô đại nhìn chăm chú lên bị cắt lưỡi đao đánh bại dòm bị báo săn lúc, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau một trận lãnh phong đánh tới. Hắn cấp tốc quay người, cũng đã không kịp tránh né, chỉ gặp một cái cự hình dòm bị con thỏ chính vọt lên ở giữa không trung, mở ra răng nanh, hướng hắn đánh tới. Cái này dòm bị con thỏ so phổ thông con thỏ đại suất mấy lần, hai mắt huyết hồng, trên thân tản ra mùi hôi khí tức. Tốc độ của nó cực nhanh, dầu cô đại vừa mới kịp phản ứng, cự hình dòm bị con thỏ đã gần trong gang tấc. Hắn cấp tốc hướng bên cạnh nhảy lên, ý đồ tránh né bất thình lình công kích, nhưng cự hình giòm bị thỏ móng vuốt vẫn tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Vết thương lập tức chảy ra máu đến, đau đớn một hồi truyền khắp dầu cổ đại toàn thân. Cự hình giòm bị con thỏ cũng không như vậy bỏ qua, nó lần nữa vọt lên, hướng dầu cổ đại khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Dầu cổ đại nhịn xuống trên cánh tay đau đớn, cấp tốc tụ tập trung quanh hạt cát, hình thành một đạo tường cắt tiến hành phòng ngự. Giòm bị con thỏ hung hăng đâm vào tường cắt bên trên, hạt cát văng khắp nơi, nhưng nó cũng không bị đụng ngã, ngược lại càng thêm điên cuồng địa cắn xé tường cắt, ý đồ đột phá đạo phòng tuyến này. Dầu cổ đại biết rõ mình không thể cứ như vậy bị động phòng thủ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại cái này cự hình zombie con thỏ. Thế là hắn bắt đầu tụ tập càng nhiều hạt cát, chuẩn bị chế tạo cường đại hơn cắt lưới đao đến phản kích. Trận này đột nhiên xuất hiện đánh lén để dầu cổ đại lâm vào khốn cảnh, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Hắn nương tựa theo đối hạt cắt điều khiển năng lực, cùng cự hình giòm bị con thỏ triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Mặc dù trang diện này có chút buồn cười, nhưng không thể không nói cái này giòm bị thỏ năng lực chiến đấu hoàn toàn chính xác so giòm bị báo săn mạnh hơn. Giống. Một tiếng vang thật lớn để trong lòng mọi người lạnh mình. Zombie boy, cái kia từng là trên lục địa khổng lồ nhất sinh vật, bây giờ lại biến thành kinh khủng cùng tuyệt vọng hóa thân. Thân thể của nó khổng lồ mà rách nát, làn da không còn là khiết bạch vô hà, mà là hiện đầy các loại vết thương cùng hư thối lốm đốm. Những thứ này lốm đốm hiện lên màu nâu đậm, cùng chung quanh thịt thối hình thành so sánh rõ ràng, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Cặp mắt của nó đã mất đi ngày xưa thần thái, trở nên u ám mà đục ngầu, phảng phất hai đầm nước đọng. Nơi khóe mắt còn lưu lại vết máu khô khốc, khiến cho mặt mũi của nó càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cái kia đã từng dùng để mịch thực và bảo vệ mình mũi dài, bây giờ lại trở nên rách nát không chịu nổi, đứt gãy mũi trong khu vực quản lý thỉnh thoảng chạy ra đậm đặc mù dịch. Zombie voi tứ chi mặc dù vẫn như cũ trắng kiện, nhưng đã không còn là khiết bạch vô hà, mà là hiện đầy bùn đất cùng vết máu. Bàn chân của nó vỡ vụn không chịu nổi, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra ngột ngạt mà quỷ dị thanh âm, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến tiếng vọng. Đáng sợ nhất là, zombie voi trên lưng còn sinh trưởng ra một chút dị dạng đẽo thịt, những thứ này đẽo thịt hiện lên màu đỏ thẫm, không ngừng ngọ nguậy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Từ đẽo thịt bên trong thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng màu đen, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất tại tuyên cáo tử vong phủ xuống. Zombie voi chậm rãi nâng lên nó rách nát mũi dài, cái kia nguyên bản linh hoạt mà hữu lực vòi voi, giờ phút này lại có vẻ dị thường quỷ dị. Vòi voi đứt gãy chỗ, một cỗ màu xanh thấm ăn mòn chất lỏng bắt đầu tụ tập, lóe ra nguy hiểm quan mang. Năm sáu người đứng tại cách đó không xa, bọn hắn có lẽ đã nhận ra sắp đến nguy hiểm, nhưng ở cái này khổng lồ zombie voi trước mặt, chạy trốn đã tới đã không kịp. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Đột nhiên, zombie voi bỗng nhiên hất lên mũi dài, cái kia cỗ ăn mòn chất lỏng như là cao ép súng bắn nước giống như dâng lên mà ra, thẳng đến cái kia năm sáu người mà đi. Chất lỏng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn địa rơi xuống nước tại trên người của bọn hắn. Ăn mòn chất lỏng vừa tiếp xúc với nhân thể, liền lập tức phát ra tư tư hỏa tan âm thanh. Cái kia năm sáu người quần áo trong nháy mắt bị ăn mòn đến rách nướp, ngay sau đó là da của bọn hắn, cơ bắp, thậm chí xương cốt. Thân thể của bọn hắn tại cỗ này cường đại ăn mòn lực lượng dưới, dần dần hóa thành từng bãi lục sắc bù dịch. Toàn bộ quá trình bên trong, cái kia năm sáu người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cứ như vậy tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị zombie voi ăn mòn chất lỏng triệt để hòa tan. Hiện trường chỉ còn lại một mảnh lục sắc mù dịch cùng vài đôi giày, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại. Zombie voi tựa hồ đối với kết quả như vậy rất hài lòng, nó chậm rãi buông xuống mũi dài, tiếp tục tại mảnh này phế tích trung du đãng, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà người chung quanh đã bị cái này một màn kinh khủng rung động thật sâu, bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, sợ mình cũng trở thành zombie voi mục tiêu kế tiếp. Cái đồ nắm chặt vũ khí, hai mắt lóe ra kiên định quan mang, hắn giống như là một tia chớp phóng tới zombie boy. Thân ảnh của hắn tại sáng sớm dư vi bên trong lưu lại một đạo dũng cảm cắt hình, quyết tâm cùng cái này kinh khủng zombie boy một trận chiến. Nhưng mà zombie boy tựa hồ cũng không đem vị này anh dũng người khiêu chiến để vào mắt. Nó chậm rãi nâng lên to lớn vòi voi, giống như là một đầu vận sức chờ phát động cự mãng, chuẩn bị cho cái đồ một kích chí mạng. Ngay tại cái đồ lúc sắp đến gần zombie boy trong nháy mắt, cái kia khổng lồ vòi voi giống như một đầu roi thép, nhanh chóng mà quất về phía hắn. Cái đồ căn bản không kịp tránh né, bị vòi voi nặng nề mà đánh trúng. Lực lượng cường đại để cái đồ cả người như giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Hắn trên không trung quần quật lấy, phản phất một viên bị phát ra bóng chảy, vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung về sau, nặng nề mà ném xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, cái đồ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình phản phất tan rã, không cách nào động đậy. Gặp quỷ, lực lượng này cũng quá khoa trương đi, xem ra cần phải vận dụng trái ác quỷ lực lượng. Cái đồ nằm tại tràn đầy bụi bặm trên mặt đất, thân thể thừa nhận to lớn đau đớn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại để lộ ra một loại ý chí bất khuất. Hắn hít sâu một hơi, hai tay dùng sức chống đất, chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng lên, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, tựa như thức tỉnh cự thú. Cái đồ nhắm chặt hai mắt, toàn thân cơ bắp bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn phun trào. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Tiếng gầm gừ này bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất, phản phất là tại hướng zombie voi tuyên chiến. Ngay sau đó, cái đồ thân thể bắt đầu phát sinh dị biến. Da của hắn dần dần trở nên cứng rắn như vảy rồng, lóe ra như kim loại quang trạch. Hai tay của hắn dần dần kéo dài, biến thành sắc bén long trảo, lóe ra hàn quang. Hai chân của hắn cũng biến thành tráng kiện hữu lực, giống như chân rồng đồng dạng, đạp ở trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Cuối cùng, một đôi to lớn long rực từ sau lưng của hắn mở rộng ra đến, tựa như cánh chim thiên sứ, nhưng lại tràn đầy cuồng dã cùng lực lượng. Đôi này long rực nhẹ nhàng một cái, liền nhấc lên một cơn gió lớn, đem chúng quanh bụi bặm thổi đến mạn thiên phi vũ. Cái đồ đã không còn là trước đó nhân loại kia chiến sĩ, hắn biến thành một vị nửa người nửa rồng long nhân hình thái chiến sĩ. Cặp mắt của hắn lóe ra lăng lệ quang mang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể vượt qua sân phòng, tản ra cường đại khí tràng. Zombie voi tựa hồ cũng đã nhận ra cái đồ biến hóa, nó chậm rãi xoay người lại, dùng cặp kia u ám mà đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm cái đồ. Mà cái đồ thì không sợ hai chút nào cùng nó đối mặt, chuẩn bị triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu.